một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng cung điện. Đạm Đài Lạc Tuyết não hải chấn động, linh hồn hoảng hốt một chút. Sau một khắc, Đạm Đài Lạc Tuyết thanh tỉnh lại, nhưng nàng quanh thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc này nàng giống như là đứng tại một phiến thiên địa phía trên. Túi đầu nhìn lại, là một mảnh hình vuông đại địa. Đại địa phía trên, loang thoáng giống như là có từng đầu bàn cờ lộ tuyến hiện hiện. Nơi này là bàn cờ bên trong. Trên tay của ta đây là quân cờ. Đạm Đài Lạc Tuyết mê mang nhìn xem nàng giữa hai ngón tay một viên hắc tử. Nàng đại khái cũng có thể đoán được, nàng hiện tại khả năng tại bàn cờ bên trong. Chỉ là nàng không biết muốn làm thế nào. Soạn. Phía trước một đạo thanh âm cổ quái truyền vào trong tai nàng. Đạm Đài Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn lại. Tại nàng nơi xa xôi bên ngoài, một vệt kim quang hình thành mông lung thân ảnh xếp bằng ở trên bầu trời, cùng nàng xa xa tương đối. Rõ ràng dưới tình huống bình thường. Như vậy xa xôi khoảng cách, nàng đã sớm thấy không rõ, dù sao nàng chỉ là phàm nhân. Nhưng hôm nay tại trong bàn cờ, lại có thể thấy rõ vô cùng. Đạm Đài Lạc Tuyết môi son khẽ mở, muốn đặt câu hỏi. Nhưng nàng chưa kịp trước nói ra nói. Một đạo bất nam bất nữ thanh âm truyền vào trong tai nàng. Hắc tử đi đầu, mời Lạc tử. Nghe được thanh âm này, Đạm Đài Lạc Tuyết sửng sốt một chút. Lạc tử, thật muốn ở chỗ này đánh cờ. Làm sao dưới, trực tiếp con cờ rơi xuống phía dưới đi a. Đạm Đài Lạc Tuyết túi đầu nhìn phía dưới mảnh này hình vuông đại địa. Tại phiến đại địa này phía trên, nàng nhìn thấy, xa xa không chỉ kia từng đầu tuyến đường, còn có cái này đại địa phía trên sinh linh. Lấy một phương thiên địa làm bàn cờ, Lạc tử chúng sinh. Thật là lớn khí phách. Đạm Đài Lạc Tuyết thở nhẹ một cái, nàng có chút hai mắt nhắm lại, điều chỉnh một phen tâm tính. Đợi nàng lại lần nữa mở mắt lúc, trong đôi mắt có hào quang màu lưu ly đang nhấp nháy. Trời sinh tuệ nhãn. Đạm Đài Lạc Tuyết không chần chờ nữa, hai ngón hướng phía hình vuông đại địa phía trên cạnh góc Lạc tử. Hắc tử rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào kia hình vuông đại địa cạnh góc phía trên. Rất nhanh, từng đạo tin tức truyền vào Đạm Đài Lạc Tuyết trong óc. Ở bên kia sừng bên trên, một nam hài xuất sinh, từ tiểu thiên phú cường đại, vì thiên chi kiêu tử, tại 8 tuổi bị một đỉnh cấp tu tiên tông môn thu làm môn hạ, 17 tuổi trở thành tu tiên tông môn tông chủ, 28 tuổi trở thành đương thời cường giả đỉnh cao, thiên phú có 102 cổ kim. Đạm Đài Lạc Tuyết tại Lạc tử về sau, còn không có kịp phản ứng. Tại nàng xa xôi bên ngoài, kia mông lung thân ảnh cũng Lạc tử. Rơi chính là Bạch tử. Bạch tử chỗ rơi, ngay tại Đạm Đài Lạc Tuyết hắc tử bên cạnh. Đạm Đài Lạc Tuyết đồng dạng đạt được tin tức. Ở mảnh này địa phương, một tuyệt thế đại yêu ra đời. Thì ra là thế sao? Hắc tử là người, Bạch tử là yêu, tương hố công sát. Đạm Đài Lạc Tuyết như có điều suy nghĩ. Mặc dù nàng không biết thắng thua sẽ có hậu quả gì hoặc ban thưởng. Nhưng là, từ nhỏ đến lớn, đánh cờ, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể thắng nàng. Đạm Đài Lạc Tuyết trong đôi mắt tràn đầy tự tin, kiếm chỉ phía trên, hắc tử lần nữa ngưng tụ thành hình. Nàng tay ngọc vươn ra. Rất tự tin đem hắc tử rơi xuống thiên nguyên vị trí bên trên. Quân cờ rơi xuống. Lại là một đạo tin tức truyền đến, khắp mặt đất ương chi vị, lại có một nhân tộc cường giả quật khởi. Xa xôi bên ngoài mông lung thân ảnh bất vi sở động, rất nhanh chóng rơi xuống một viên bạch tử. Đại yêu xuất thế. Đạm Đài Lạc Tuyết cũng rất nhanh chóng Lạc tử. Cả hai đều tại Lạc tử, không có người ra tay trước lên tiến công, giống như là đang chuẩn bị lấy cái gì. Chương 135, giới kỳ bàn. Bàn cờ bên trong. Một phương thiên địa bên trong. Đạm Đài Lạc Tuyết cùng kia mông lung thân ảnh đều tại Lạc tử. Phía dưới bao la vô ngần bên trong lòng đất, khắp nơi đều là con cờ của bọn hắn, từng người tuyệt thế thiên tiêu, cái thế đại yêu hành không xuất thế. Hai người đều tại Lạc tử. Không có người nào dẫn đầu khởi xướng tiến công, giống như là đều tại làm lấy một loại nào đó chuẩn bị. Đại thế chi tranh. Rốt cục. Tại làm vô số chuẩn bị về sau. Đạm Đài Lạc Tuyết dẫn đầu phát khởi tiến công. Một viên hắc tử rơi thẳng tại kia như là trường long bạch tử ở giữa, ý đồ đem bạch tử tạo thành hàng dài chặn ngang chặt đứt. Tại đại địa phía trên, theo Đạm Đài Lạc Tuyết hắc tử rơi xuống, một cường giả tuyệt thế giống như là nhìn ra cái gì thời cơ, xuất lĩnh vô số tu sĩ hướng phía một tòa yêu núi đánh tới, phát khởi công kích mãnh liệt. Mà bên trên bầu trời, kia cùng Đạm Đài Lạc Tuyết đánh cờ mông lung thân ảnh đối với cái này tiến công, biểu hiện được rất là bình thản, đưa tay rơi xuống một viên bạch tử. Muốn lấy bạch tử đuôi rồng quét về phía Đạm Đài Lạc Tuyết bên kia. Đồng thời, vô số đại yêu xuất kích, ý đồ hủy diệt tất cả nhân tộc tộc. Đạm Đài Lạc Tuyết giống như là sớm có sở liệu, cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, tựa như đã bỏ đi một chút quân cờ, không nhanh không chậm tiếp tục Lạc tử. Song phương lại lần nữa Lạc tử đánh cờ, tốc độ rất nhanh. Nhưng không thể so với lúc trước thận trọng từng bước, toàn lực chuẩn bị. Giờ này khắc này, song phương mỗi một mai quân cờ đều tràn đầy tính công kích, ý đồ đem đối phương đánh bại. đại địa phía trên tràng cảnh cũng phát sinh cải biến, kinh khủng chém giết tại mở màn. Nhưng Đạm Đài Lạc Tuyết một phương rất nhanh đã rơi vào thế yếu, bị Mông Lung thân ảnh tạo thành bạch tử trường long quét ngang, dê tở đến đánh tơi bời. Nhưng Đạm Đài Lạc Tuyết vẫn như cũ vân đạm phong khinh lạc tử, giống như là không nhìn thấy phe mình lớn thế yếu. Mông Lung thân ảnh giống như người máy, không quan tâm, nhìn thấy ưu thế, liền điên cuồng dính lên đi, muốn duy nhất một lần đem Đạm Đài Lạc Tuyết giải quyết. Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn như không thấy, tiếp tục tại lạc tử. Song phương lạc tử tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ không mang theo bất luận cái gì chần chờ, tựa hồ hoàn toàn không cần suy nghĩ. Tại quá khứ thời gian uống cạn chung trà sau, cái kia đạo Mông Lung thân ảnh bỗng nhiên dừng lại lạc tử động tác, đưa tay kẹp lấy một viên bạch tử đỉnh trệ ở. Chỉ gặp phía dưới đại địa trên bàn cờ, kia thế công hung mãnh bạch tử trường long chung quanh, không biết lúc nào đã bị phân tán mà mở hắc tử bao vây. Cùng lúc đó, nhân tộc cường giả cũng đem yêu tộc đại yêu tất cả đều vây quanh, làm lấy cuối cùng một đợt tiến công, cũng là phản công. Bạch tử đã thua, yêu tộc đã bại. Mông Lung thân ảnh chính là nhìn ra điểm này, không còn lựa chọn lạc tử. Sau một khắc, Mông Lung thân ảnh hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa. Một đạo bất nam bất nữ thanh âm truyền vào Đạm Đài Lạc Tuyết trong tai. Ngươi thắng. Đạm Đài Lạc Tuyết rất bình thản cười cười. Nàng cúi đầu xuống, muốn nhìn rõ phía dưới đại địa tràng cảnh. Nhưng mà, nàng căn bản không có cơ hội cúi đầu lại đi quan sát đại địa bên trên những cái kia bị mình coi là quân cờ vô số cường giả. Náo hải chấn động. Đạm Đài Lạc Tuyết chỉ cảm thấy chơi IDLT quay cụ ONG, trước mặt cảnh sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng lần nữa về tới trong cung điện. Tòa kia thạch bàn cờ chính yên lặng đặt ở trước mặt nàng, không có bất kỳ cái gì động tác, hết thảy đều trở về bình tĩnh. Vừa mới cái kia. Đạm Đài Lạc Tuyết đôi mắt bên trong hiện lên hoang mang, cái kia tuyệt không phải cái gì huyễn cảnh một loại, lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Nàng cúi đầu nhìn xem bàn cờ. Xuê bàn tay ra muốn lần nữa đi đụng vào. Một vệt kim quang từ trong bàn cờ bay ra, trốn vào Đạm Đài Lạc Tuyết cái chán bên trong. Một cỗ năng lượng tinh thuần rót vào Đạm Đài Lạc Tuyết trong linh hồn. Khiến cho trong chớp mắt, Đạm Đài Lạc Tuyết linh hồn mạnh lên, vô hình phong lưu lấy nàng làm trung tâm, đem trong cung điện vật phẩm trang sức thổi đến bốn phía bay tán loạn. Qua đi tới nửa canh giờ, trong cung điện hỗn loạn mới ngừng nghỉ xuống tới. Đạm Đài Lạc Tuyết xếp bằng ở cung điện trên sàn nhà, một đầu tú lệ tóc dài phiêu động không ngừng. Màu xanh nhà táo bảo không gió mà bay, bay phất phới. Nàng mở ra hai con ngươi, một vòng hào quang màu lưu ly lấp loé mà qua. Chợt Đạm Đài Lạc Tuyết thần thái sáng láng cúi đầu nhìn chằm chằm tòa này bàn cờ. Ngay tại vừa mới, nàng liền đạt được bàn cờ tin tức. Bàn cờ tên giới kỳ bàn. Chính là một kiện siêu việt linh bảo cấp độ trí bảo, cụ thể phẩm giai cũng không có nói rõ ràng. Chỉ biết là tòa này bàn cờ, có được có thể để cho Đạm Đài Lạc Tuyết nhanh chóng mạnh lên công năng. Chỉ cần Đạm Đài Lạc Tuyết có thể tại kỳ đạo bên trên chiến thắng bàn cờ chi linh, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Đồng thời số lần là vô thượng hạn, cũng liền nói, mỗi một lần thắng lợi, đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Bất quá mỗi thắng một lần, lần sau độ khó đều sẽ biến cao, vô hạn lên cao độ khó. Tỷ như lần này, Đạm Đài Lạc Tuyết chiến thắng bàn cờ chi linh, liền thu được ban thưởng, linh hồn trực tiếp tăng lên tới trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ là có một chút, ngược lại để Đạm Đài Lạc Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng vừa mới bàn cờ ban thưởng cố năng lượng kia, tựa hồ vừa mới bắt đầu, là dự định giúp nàng tăng lên pháp lực, nhưng là tại tiếp xúc đến nàng thiên linh căn về sau, lại biến thành tăng lên linh hồn nàng. Được rồi, có lẽ đây là bàn cờ nguyên nhân. Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có quá để ý. Nàng đang chuẩn bị lại lần nữa xuể bàn tay ra, phóng tới trên bàn cờ. Ngay tại nàng ngón tay thon dài sắp đụng phải bàn cờ lúc, đột nhiên trì trệ. Ngón tay dừng ở giữa không trung. Đạm Đài Lạc Tuyết nghĩ, lại đem ngón tay thu hồi lại. Nếu như chỉ là đánh cờ, nàng liền có thể mạnh lên, kia không khỏi quá đơn giản a. Nàng cái này thắng một lần, lực lượng linh hồn liền biến thành trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cái này nếu là thắng nhiều, chẳng phải là vài phút nguyên anh cảnh hóa thần cảnh rồi. Cái này quá đơn giản. Đơn giản không được. Thậm chí có thể nói một câu, có tay là được. Như thật như thế, sư tôn làm gì cùng nàng nói nhiều như vậy đâu. Dứt khoát trực tiếp đem tòa này bàn cờ cho nàng chẳng phải xong việc. Sư tôn cùng nàng nói qua, bàn cờ chỉ là cho nàng xem như đầu mối. Theo sư tôn ý tứ, tựa hồ là muốn để chính nàng ngộ ra chính mình đạo. Nếu như nàng một vị dựa vào bàn cờ tăng thực lực lên, vậy khẳng định là ngộ không ra chính mình đạo. Được rồi, tăng thực lực lên sự tình trước buông xuống, trước tiên có thể tiến hành ngộ đạo. Đã sư tôn nói, có thể đem bàn cờ xem như một cái đầu mối, vậy liền khẳng định được. Huống hồ, nói không chừng sư tôn cho ta cái này bàn cờ. Chính là muốn nhìn một chút ta có thể hay không nhịn được tăng thực lực lên, tuyển chọn tĩnh tâm ngộ đạo đâu. Đạm Đài Lạc Tuyết thấp giọng nỉ non hai câu. Nàng nghĩ đến, hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy rất có khả năng. Có lẽ, sư tôn chính là muốn thăm dò một chút nàng, nhìn nàng một cái kiên nhẫn như thế nào. Nếu thật sự là như thế, vậy ta cũng không thể để sư tôn thất vọng. Đạm Đài Lạc Tuyết nhớ tới, cười cười, lập tức nhìn xem trước mặt bàn cờ, bắt đầu trầm tư, nên từ nơi nào vào tay nội đạo. Chương 136, Đạm Đài Lạc Tuyết đã hiểu. Đêm khuya, Vô Đạo Tông trong cung điện. Giờ này khắc này, Đạm Đài Lạc Tuyết xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng, hai tay đặt ngang tại trước ngực. Ở trước mặt nàng, bàn cờ trưng bày. Nàng tại ngộ đạo, đồng thời hiểu có nửa ngày thời gian. Chỉ bất quá đáng tiếc là, nàng cũng không có ngộ ra cái gì. Mặc dù biết trước mặt bàn cờ bất phàm, nhưng là muốn ngộ ra cái gì. Trong óc nàng vẫn là trống rỗng. Đạm Đài Lạc Tuyết cũng không có cảm thấy bực bội. Chỉ là một mực ngộ không ra, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Kỳ đạo bàn cờ. Kỳ đạo cùng bàn cờ khẳng định có quan hệ, cần phải như thế nào mới có thể ngộ ra nói tới. Đạm Đài Lạc Tuyết nhăn nhăn lông mày. Không có nửa điểm đầu mối. Không bằng, trước đánh cờ tăng thực lực lên, tăng lên xong, nói không chừng nàng liền ngộ ra được chút gì đâu. Đạm Đài Lạc Tuyết sinh lòng ý nghĩ này, trong mắt của nàng đột nhiên trừng lớn. Không đúng, nàng sao có thể loại suy nghĩ này. Cái này rõ ràng cùng sư tôn cùng nàng nói, hoàn toàn không phù hợp, sư tôn để nàng cầm bàn cờ, là làm đầu mối. Mà không phải trực tiếp tính tăng lên pháp lực. Đạm Đài Lạc Tuyết thở ra một hơi. Để cho mình tâm thần thanh minh. Biết tòa này bàn cờ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nàng làm sao có thể không động tâm. Tại ngộ không xuất đạo tình huống dưới. Cái này nhanh chóng tăng thực lực lên suy nghĩ liền sẽ vô hạn phóng đại, giống như tâm ma cầu dẫn nàng. Bản này chính là sư tôn cho ta khảo nghiệm, nhất định phải ngăn chặn loại ý nghĩ này, trước ngộ đạo, tăng thực lực nữa. Đạm Đài Lạc Tuyết nghĩ như vậy, nhìn về phía ngoài cung điện. Phảng phất có thể nhìn thấy sư tôn ngay tại xa xa nhìn chăm chú lên nàng, nhìn nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Nàng nhìn chằm chằm cung điện bên ngoài, nhìn hồi lâu. Tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một vòng cười nhạt ý. Sư tôn, đệ tử là sẽ không để cho ngài thất vọng. Đạm Đài Lạc Tuyết đem trước mặt bàn cờ hơi phóng xa một chút, lấy chứng quyết tâm của mình. Ý chí của nàng trở nên kiên định. Lần nữa ổn định lại tâm thần ngộ đạo. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại sư tôn ngày đó tại tông chủ trên đại điện cùng nàng nói lời. Bàn cờ vốn là thiên địa. Chúng sinh không phải là không quân cờ. Trường bàn cờ cùng trưởng thiên địa có gì dị? Đạm Đài Lạc Tuyết nhắm hai mắt lại, tinh tế suy nghĩ sư tôn đã nói. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau hai canh giờ, Đạm Đài Lạc Tuyết vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, xếp bằng ở kia. Trong óc, sư tôn đang không ngừng lặp lại bồi hồi. Chỉ là nàng không có ngộ ra bất kỳ vật gì. Nhưng nàng tâm lại dị thường bình tĩnh. Trường bàn cờ, chính là trưởng thiên địa. Cái gì là trưởng bàn cờ? Tay nâng bàn cờ. Vậy coi như cái gì trưởng bàn cờ? Bàn cờ có ngàn vạn, toàn bộ thế giới bên trong có vô số bàn cờ, như thế nào mới có thể trưởng bàn cờ? Cái này bàn cờ lại đến cùng là cái gì? Đạm Đài Lạc Tuyết trong lòng suy tư. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thoáng qua phía trước tòa kia thạch bàn cờ. Đây cũng là một tòa bàn cờ. Nàng nghĩ nghĩ, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tòa phổ thông bàn cờ. Đây cũng là bàn cờ. Trường bàn cờ rốt cuộc là ý gì? Đạm Đài Lạc Tuyết rơi vào trầm tư. Trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này. Dị tượng đột sinh. Đạm Đài Lạc Tuyết náo hải chấn động. Cảm giác hai mắt trở nên nóng bỏng. Nàng vô ý thức dùng tay rủi rủi con mắt. Đợi đến nóng bỏng cảm giác biến mất không ít. Nàng mới mở lại mở to mắt. Chỉ là cái này lại lần nữa mở to mắt, quanh thân hết thể cũng thay đổi. Giữa thiên địa, giống như là trở nên có dấu vết mà lần theo. Đạm Đài Lạc Tuyết sửng sốt một chút, chợt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện bầu trời. Chỉ gặp nguyên bản bầu trời đen nhánh phía trên, từng đầu kim sắc tuyến đường giăng khắp nơi, giống như là tổ chức thành một bộ bàn cờ. Loang thoang có vô số quân cờ đứng ở trong đó. Quân cờ có hắc có bạch, lóe ra quang mang, vải tại kim sắc tuyến đường phía trên, lóa mắt đến cực điểm. Bất quá, Đạm Đài Lạc Tuyết chỉ có thể nhìn thấy tại đỉnh đầu nàng kim sắc tuyến đường và quân cờ, vượt qua phạm vi tầm mắt kim sắc tuyến đường liền không thấy được. Tại Đạm Đài Lạc Tuyết có thể thấy được phạm vi bên trong. Nàng phía trước một điểm liền có một viên hắc tử đứng ở bầu trời kim sắc tuyến đường phía trên. Đạm Đài Lạc Tuyết nội tâm không biết vì cái gì, dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Dùng lực lượng linh hồn đi tiếp xúc viên kia quân cờ. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định thử một chút, vận dụng trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong lực lượng linh hồn, đi tiếp xúc bên trên bầu trời viên kia màu đen quân cờ. Tại lực lượng linh hồn tiếp xúc đến bầu trời viên kia màu đen quân cờ lúc, một đạo tin tức xuất hiện ở Đạm Đài Lạc Tuyết trong đầu. Tô Càn Nguyên, đương thời luyện thể đệ nhất nhân. Đồng thời, Tô Càn Nguyên bộ dáng cũng nổi lên. Cái này không phải liền là nàng tam sư huynh sao? Những quân cờ này chính là trên đời này cường giả. Chính như cùng nàng trước đó trên giới kỳ bản sở hạ đồng dạng, mỗi một bức cờ, đều là một cường giả. Đạm Đài Lạc Tuyết lại ngẩng đầu nhìn kỹ một chút. Bọn hắn vô đạo tông phạm vi bên trong bên trên bầu trời. Chỉ có một viên hắc tử, đó chính là thuộc về tam sư huynh Tô Càn Nguyên. Chính nàng đỉnh đầu không có quân cờ, sư tôn cũng không có, cái kia đầu bếp càng không có. Đạm Đài Lạc Tuyết hơi nghĩ nghĩ, liền minh bạch. Giống như bởi vì nàng nhục thân là phàm nhân nguyên nhân, cho nên không có quân cờ biểu hiện. Đại khái quy tắc, hẳn là kẻ yếu sẽ không biểu hiện quân cờ, chỉ có đạt đến cảnh giới nhất định cường giả mới được. Nói đơn giản, Thái Kê không xứng trở thành quân cờ. Cho nên, vô đạo tông bên trong, chỉ có tam sư huynh Tô Càn Nguyên đỉnh đầu mới có quân cờ. Về phần sư tôn, cái này, sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là đồ ăn. Không thể nào không thể nào. Đạm Đài Lạc Tuyết trừng mắt nhìn. Đấy lòng đại khái cũng suy đoán một chút. Sư tôn khẳng định không phải dựa theo quy tắc này tới. Nếu như không có đoán sai, sư tôn khẳng định là thực lực siêu việt hết thảy, áp đảo quy tắc phía trên. Cũng không biết sư tôn đến cùng là cảnh giới gì. Đạm Đài Lạc Tuyết suy nghĩ hiện lên, tiếp tục xem hướng lên bầu trời phía trên, còn muốn dùng lực lượng linh hồn đi đụng vào. Nhưng lần này nàng lực lượng linh hồn còn không có phóng thích mà ra. Một cỗ cảm giác hôn mê đột nhiên truyền đến. Đạm Đài Lạc Tuyết thân thể trong nháy mắt không chịu nổi, hướng về sau mặt ngã xuống. Hòa hoãn một hồi lâu, Đạm Đài Lạc Tuyết mới hơi hồi phục thần trí, từng đợt đầu đau muốn nứt cảm giác truyền tới. Đây là lực lượng linh hồn khô kiệt dấu hiệu. Đạm Đài Lạc Tuyết chịu đựng nhức đầu cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, kim sắc tuyến đường các loại dị tượng tất cả đều biến mất. Những này đều cần lực lượng linh hồn mới có thể nhìn thấy sao? Trong chốc lát, Đạm Đài Lạc Tuyết hiểu rõ, bàn cờ có thể tăng trưởng nàng lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn lại có thể để nàng quan sát đến giữa thiên địa những cái kia kim sắc tuyến đường. Nếu như nàng không có đoán sai, kim sắc tuyến đường chính là nàng ngộ đạo mấu chốt. Ba cái này ở giữa tạo thành một loại tuần hoàn. Đây là trùng hợp. Không có khả năng. Đây là sư tôn đã vì nàng an bài tốt đường A. Đạm Đài Lạc Tuyết trong mắt lóe lên nhưng. Nàng liên nói, vì cái gì sư tôn đối nàng như thế bưng lỏng, tựa hồ muốn nàng mỗi ngày vui đùa không tu luyện, mà không giống truyền thống tu tiên tông môn như vậy cẩn thận dạy bảo. Nguyên lai sư tôn đã sớm vì nàng làm nền tốt hết thảy. Bàn cờ tăng lên lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn có thể xem thiên địa bàn cờ tuyến đường. Thiên địa bàn cờ tuyến đường có thể trợ giúp nàng ngộ đạo. An bài đến rõ ràng. Sư tôn, đệ tử đã hiểu. Chương 137, quá cúi bắp, cầu nguyện phiếu. Hôm sau trời vừa sáng, Sở Duyên liền vội vội vã từ trong cung điện chạy ra. Hắn thế mà không cẩn thận ngủ thiếp đi. Luyện khí cảnh thân thể thật sự là có chút không được việc nha. Hắn lúc đầu dự định một mực quan sát Đạm Đài Lạc Tuyết tên đệ tử này tình huống, phòng ngừa thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để tên này đệ tử thành tài. Liên tục quan sát vài ngày. Đêm qua thân thể của hắn thực sự gánh không được, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Nếu như nói là như thế này còn chưa tính. Nhưng hắn ở buổi tối còn làm giấc ngộng. Mơ tới Đạm Đài Lạc Tuyết đứng tại bầu trời, khí thế như hồng, cười mỉm nhìn xem hắn, nói hắn lại muốn rơi cảnh giới. Doa đến Sở Duyên kia là toàn thân đại hãn. Mới vừa buổi sáng liền vội vàng, chuẩn bị đi xem một chút có phải là hắn hay không suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là giấc ngộng, không nên nghĩ quá nhiều. Dư A theo mấy ngày gần đây quan sát, Đạm Đài Lạc Tuyết đều một mực an phận thủ thường, khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi. Sở Duyên vừa đi vừa nghĩ. Chỉ bất quá nghĩ thì nghĩ. Hắn vẫn là trong lòng run sợ. Một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn là thật sợ, đêm qua giấc ngộng kia vạn nhất không cẩn thận thật thực hiện. Sở Duyên đi tại vô đạo tông trên đường. Hắn không có tính toán trực tiếp đi Đạm Đài Lạc Tuyết nơi ở hỏi thăm. Luôn cảm giác vừa sáng sớm đi gõ người ta cửa hỏi, không tốt lắm, đối với hắn người sư tôn này hình tượng có ảnh hưởng. Bất quá Sở Duyên đã sớm chuẩn bị. Hắn vài ngày trước liền phân phó Lý Nhị Cương, mỗi ngày chú ý Đạm Đài Lạc Tuyết tầm thực. Căn cứ Sở Duyên suy nghĩ, nếu như đệ tử thật thành tài, cảnh giới kia chí ít đều là kim đan nguyên anh cờ ơ tờ bờ cờ. Loại cảnh giới này căn bản không cần tầm thực. Chỉ cần để Lý Nhị Cương chú ý Đạm Đài Lạc Tuyết ẩm thực. Nếu như phát hiện Đạm Đài Lạc Tuyết ẩm thực không thích hợp, vậy khẳng định là thành tài. Rất nhanh, Sở Duyên đi tới phòng bếp mảnh đất kia. Còn tại trong phòng bếp bận rộn, Lý Nhị Cương nhìn thấy Sở Duyên đến, vội vàng bày ra một bộ tiếu dung. Tông chủ, ngài đã tới nha, tông chủ nhanh ngồi, ta cho ngài làm mấy món ăn. Lý Nhị Cương mở miệng nói ra. Chuyện ăn cơm không nóng nảy, bản tọa lại hỏi ngươi, hôm nay bản tọa tứ đệ tử. Nhưng có ở chỗ này dùng cơm qua. Sở Duyên cũng không có tâm tư ở thơ ý điểm này vui chơi giải trí. tông chủ tứ đệ tử. Là Đạm Đài đại nhân sao? Lý Nhị Cương nghi hoặc hỏi.
Đúng đúng đúng, đừng mất tích, tranh thủ thời gian trả lời.
Sở Duyên khoát tay thúc giục. Tông chủ, Đạm Đài đại nhân hôm nay rất sớm đã đến dùng qua bữa ăn, bất quá lần này Đạm Đài đại nhân điểm bữa ăn có chút kỳ quái.
Lý Nhị Cương vừa định nói, Đạm Đài Lạc Tuyết hôm nay điểm một chút có thể bổ dưỡng linh hồn thức ăn. Nhưng hắn còn chưa nói xong. Liền bị đánh gãy.
Đã ăn rồi. Nếm qua vậy là được rồi. Sở Duyên nhẹ nhàng thở ra.
Cái này.
Tốt ta, tông chủ, vậy ngài trước ngồi, ta đi cấp ngài làm mấy món ăn.
Lý Nhị Cương gặp tông chủ nói như vậy, cũng không muốn hỏi nhiều cái gì, nói một câu lời nói, liền hướng trong phòng bếp chui vào.
Gặp một màn này. Đi tới Sở Duyên ngồi xuống trên ghế, tâm tình khẩn trương cũng buông lòng xuống.
Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá.
Không phải liền là ngủ một đêm à.
Một đêm có khả năng phát sinh cái gì ngoài ý muốn?
Khả năng sao?
Khả năng sao?
Ha ha. Một đêm nếu là còn có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn có thể dựng ngược đem trước mặt cái bàn này một ngụm cho hết nuốt, không mang theo nhai.
Sở Duyên nghĩ nghĩ, cũng có thể minh bạch.
Hắn chính là bị giấc mộng kia dọa thảm dô ý mà thôi.
Thục xương chưa tỉnh ngủ.
Liên nói, nhiều ngày như vậy đều chưa tư nở dê xuất hiện tình trạng, làm sao có thể một đêm ở giữa liền xảy ra vấn đề nữa nha.
Nhưng phía sau cũng có thể không cần chằm chằm đến như thế gấp, cảm thấy mệt, thấy buồn, có Lý Nhị Cương tại, tùy thời đều có thể biết Đạm Đài Lạc Tuyết tình huống, mà lại, tên thiên tài này đệ tử nói tóm lại, vẫn là để người yên tâm.
Ta cái này luyện khí cảnh thực sự quá thấp, gần nhất muốn rút chút thời gian đến để thăng một chút mới được.
Sở Duyên tự lẩm bẩm nói,
hắn cái này luyện khí cảnh thật sự là thấp đủ cho không được. Cần dựa vào ngũ cốc hoa màu để duy trì thân thể, còn cần đi ngủ vân vân. Cái này khiến hắn thật sự là có chút không quen.
Lại cho hắn gần 2 tháng NG.
Sở Duyên biểu thị, hắn có năm chắc tu luyện tới trúc cơ cảnh.
Đây chính là trúc cơ cảnh.
Ngẫm lại kia Đạm Đài gia gia chủ, trưởng thành, mới chỉ là trúc cơ cảnh.
Hắn có năm chắc 2 tháng tu đến trúc cơ cảnh, đây không phải thiên tài sao.
Sở Duyên nghĩ đến thiên phú của mình, tâm tình cũng không khỏi trở nên vui vẻ.
Sư tôn.
Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào hắn bên tai. Đem Sở Duyên sắp tiến vào mơ màng linh hồn kêu trở về.
Sở Duyên quay đầu nhìn thoáng qua.
Một bên khác, nhìn chằm chằm cái đại quang đầu, xích quả nửa người trên Tô Càn Nguyên chính cất bước đi tới.
Con hàng này tại sao cũng tới?
Sở Duyên nhíu mày.
Hắn đối Tô Càn Nguyên ấn tượng cũng liền như thế.
Cái này đệ tử mặc dù cũng đâm lưng hắn, nhưng là hắn đều đem cừu hận điểm bỏ vào Trương Hàn trên thân.
Lại thêm bình thường gia hỏa này cũng không tại tông bên trên, dần dà, Sở Duyên cũng lười qua nở Tô Càn Nguyên. Hôm nay ngược lại là rất hiếm thấy.
Thế mà có thể nhìn thấy tên đầu chọc này đệ tử.
Đệ tử bái kiến sư tôn.
Đi tới Tô Càn Nguyên rất cung kính cùng Sở Duyên thi lễ một cái.
Càn Nguyên, ngươi không ha hó tu luyện, tới có chuyện gì?
Sở Duyên mở miệng dò hỏi.
Sư tôn, cái này.
Đệ tử là chuyên tìm đến sư tôn thỉnh giáo một phen, đệ tử tu luyện đến bình cảnh, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, cái này kéo dài mấy ngày, đệ tử trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể tìm đến sư tôn.
Tô Càn Nguyên ngữ khí bất đắc dĩ nói.
Nghe đến lời này.
Sở Duyên vui vẻ.
Đâm lưng ta, ngươi còn dám tới tìm ta thỉnh giáo.
Ai dám lá gan của ngươi.
Cảm thấy ta sẽ lấy ơn báo oán.
Buồn cười.
Liền không đem ta đem ngươi lắc lư quẹ rồi.
Đến, cùng vi sư nói một chút, ngươi tu luyện tới cái gì bình cảnh.
Sở Duyên đáy lòng vui vẻ, mặt ngoài vẫn là vân đạm phong khinh mở miệng nói chuyện.
Sư tôn. Đệ tử từ khi nghe theo sư tôn dạy bảo về sau, liền bắt đầu luyện thể, lấy địa sát luyện thể, bây giờ nhục thân đã đạt đến so sánh nguyên anh cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng bây giờ lại không cách nào tiếp tục tăng lên.
Dù là đệ tử không biết ngày đêm lấy địa sát luyện thể, đều không thể tăng lên nửa điểm nhục thân lực lượng, đệ tử thực sự không biết nên giải quyết như thế nào việc này, chuyên tới để thỉnh giáo sư tôn.
Tô Càn Nguyên trên mặt nổi lên đàn ở dê cha tờ, nói,
Sở Duyên, ta đạp ngựa tại chỗ vỡ ra.
Ngươi lại là nguyên anh cảnh đỉnh phong.
Vì cái gì ngươi nguyên anh cảnh đỉnh phong ngươi còn không vừa lòng, mấy ngày không thể tăng lên, đã cảm thấy đây là thiên đại sự tình.
Vậy ta đây luyện khí cảnh tính là gì?
Coi là xấu.
À không, cái này sắp xếp, kim đan cảnh tính đồ ăn bước, trúc cơ cảnh coi là xấu, luyện khí cảnh ngay cả rác rưởi cũng không tính.
Mà lại, ta đỉnh phong thời kỳ, mới nguyên anh cảnh mà thôi a.
Sở Duyên cảm giác mình bị mạo phạm.
Cái này Tô Càn Nguyên, sợ không phải đến thỉnh giáo. Là đến khoe khoang a.
Sở Duyên ánh mắt sâu kín nhìn xem Tô Càn Nguyên.
Tô Càn Nguyên cúi đầu, cũng không có chú ý tới nhà mình sư tôn ánh mắt.
Vẫn tại kể rõ.
Sư tôn, mà lại, ta luyện thể con đường, thiếu hụt quá lớn,
mặc dù ta đem lực lượng tập trung đến một điểm, đánh ra một quyền, có thể đạt tới hóa thần cảnh cấp độ, nhưng là tốc độ của ta quá chậm, toàn lực buộc phát tốc độ, cũng chỉ có kim đan cảnh cấp độ, quá tuổi bắp. Chương 138, ta thổi như bức ngươi làm thật, cầu nguyện phiếu. Vô đạo tông, phòng bếp bên ngoài. Sở Duyên Yên lặng nghe nhà mình tam đệ tử giả tất. Một quyền có thể đạt tới hóa thần cảnh, cái này gọi quá cùi bắp. Cái này đệ tử chính là đang dễ cợt hắn rác rưởi cũng không bằng chứ sao. Nếu hắn hiện tại có thể đánh thắng được cái này đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ đem cái này đệ tử treo lên, treo ở trên cây, một roi rút tên nghịch đồ này. Đáng tiếc hắn thực lực không cho phép. Bất quá. Thực lực không cho phép, nhưng miệng cho phép nha. Dám ở trước mặt hắn giả tất, nhìn hắn không cho ngươi lắc lư quẻ. Sở Duyên nghĩ đến cái này, lộ ra một vòng sáng tỏ tiếu dung. Ngươi lâm vào bình cảnh đúng không? Vậy ta cho ngươi một cái đánh vỡ bình cảnh biện pháp. Sở Duyên chậm rãi mở miệng. Càn Nguyên, ngươi tướng. Thanh âm bình thản như nước. Truyền vào Tô Càn Nguyên trong tai. Để Tô Càn Nguyên ngộng như vậy một chút. Sư tôn, đệ tử. Đệ tử chỗ nào lấy tướng rồi? Tô Càn Nguyên hoang mang không hiểu. Thôi, vi sư liền tới cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen. Sở Duyên đứng lên, bày tư thế, đưa lưng về phía Tô Càn Nguyên. Chỉnh xuất một bộ tuyệt thế cao nhân giá lâm dáng vẻ. Đáy lòng của hắn yên lặng cấu tư vừa xuống đại tử. Lúc này mới lên tiếng. Vi sư tạm thời không cùng ngươi nói ngươi không cách nào tăng lên sự tình, liền muốn nói với ngươi, tốc độ ngươi quá chậm chuyện này, tốc độ ngươi chậm, khẳng định là lo lắng chính ngươi đánh không đến người đúng không? Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, luyện thể một đạo, vi sư đã sớm cùng ngươi đã nói, lấy nhục thân phá vạn pháp, tốc độ ngươi chậm, làm gì theo đuổi tốc độ? Không bằng truy cầu cực hạn lực lượng. Dốc hết sức phía dưới, không gian đổ sụp, tốc độ lại nhanh thì có ích lợi gì? Sở Duyên ngữ khí mang theo cười nhạt ý. Sư tôn, ngài không có nói đùa. Tô Càn Nguyên kinh ngạc hỏi một câu. Truy cầu cực hạn lực lượng, để không gian đổ sụp, dạng này tốc độ lại nhanh cũng tránh không khỏi công kích của hắn. Cái này rất có đạo lý. Nhưng cái này có thể làm được. Để không gian đổ sụp, dùng cái này để đối thủ tránh cũng không thể tránh. Đây cũng không phải là một mảnh nhỏ không gian đổ sụp có thể làm được. Chí ít còn lớn hơn phiến không gian đổ sụp mới được. Mà muốn để mảng lớn không gian đổ sụp. Đây là người có thể làm được sự tình. So với Tô Càn Nguyên kinh ngạc. Bên cạnh Sở Duyên coi như bình tĩnh. Khoác lác lại không muốn tiền, có lỗi gì kinh ngạc kinh ngạc. Cái này có cái gì, không phải liền là dốc hết sức phía dưới, để không gian đổ sụp sao. Đây không phải là có tay là được sự tình. Có cái gì tốt kinh ngạc. Càn Nguyên. Ngươi vẹn vẹn bởi vì một câu không gian đổ sụp liền lộ ra loại này kinh ngạc thần sắc, cái này đối ngươi tu hành mà nói, vốn là một loại kiên kỵ, ngươi cách cục nhỏ. Sở Duyên hời hợt nói, phảng phất đây hết thể với hắn mà nói, đều là tùy tiện có thể làm được sự tình. Đồng thời, tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một cơn gió màu xanh lá quét mà tới. Sở Duyên áo bào bị gợi lên, bay phất phới, tóc dài theo gió cuốn vũ, vô hình khí thế liền dâng lên. Cái này khiến Sở Duyên kem chút không có quy xuống. Cho thanh phong đánh cuộn. Rất có thể phối hợp. Vốn đang cảm thấy lắc lư hẳn là không dễ dàng như vậy. Trận này thanh phong vừa ra. Bức cách trong nháy mắt bị kéo căng. Làm cho người tin phục số độ đoán chừng đều soạt 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 dâng đi lên. Một bên khác, nghe đến lời này Tô Càn Nguyên, trong lúc biểu lộ vẫn là có che giấu không được kinh ngạc. Hắn cách cục nhỏ. Để không gian đổ sụp, có tay là được. Tô Càn Nguyên yên lặng nhìn một chút hai tay của hắn. Cái đồ chơi này, giả. Sư tôn. Đệ tử. Đệ tử thực lực hôm nay, căn bản là không có cách làm được đổ sụp mảng lớn không gian, đệ tử để sư tôn thất vọng. Tô Càn Nguyên túi lầu xuống, hơi xấu hổ nói. Ai, thiên phú của ngươi vẫn là quá kém. Không đúng, các loại, ngươi nói, ngươi không cách nào làm được đổ sụp mảng lớn không gian. Sở Duyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng hỏi. Ừm, sư tôn, đệ tử trước mắt toàn lực, chỉ có thể để một khối nhỏ không gian đổ sụp. Cũng chính là sư tôn trước mặt ngươi cái bản kia 4 lần không sai biệt lắm. Tô Càn Nguyên thành thành thật thật trả lời. Sở Duyên. Ta thổi như bức mà thôi, ngươi thật có thể đổ sụp không gian. Ta thổi như bức ngươi làm thật hệ liệt. Chương 139, tập trung vào một điểm, cầu nguyện phiếu. Nhìn qua cái này đệ tử cực độ giả tất lời nói. Sở Duyên trầm mặc. Mặc dù loại này làm sao như bức làm sao tới, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là cái kia đều là thổi như bức. Tên lịch đồ này. Có thể là thật. Đánh cho không gian đổ sụp. Đó là cái gì lực lượng? Hắn đỉnh phong lúc nguyên anh cảnh đều làm không được đi. Đứng bên cạnh Tô Càn Nguyên, nhưng không biết trước mặt vị sư tôn này nội tâm rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhìn Sở Duyên thời gian dài không nói lời nào. Còn tưởng rằng sư tôn tại đối với hắn thực lực bây giờ cảm thấy thất vọng đâu. sư tôn, đệ tử. Đệ tử là thật là không có cách, nhục thân bây giờ đã không cách nào tiếp tục tăng lên. Nếu như đệ tử nhục thân có thể tiếp tục tăng lên, đệ tử tin tưởng, tương lai không lâu sau đó, nhất định có thể để không gian mảng lớn đổ sụp. Tô Càn Nguyên cắn răng nói. Người cái này. Sở Duyên khỏe miệng có chút co giật nói. Hắn không biết nên làm sao nói. Nhục thân tiếp tục tăng lên, thật có thể để không gian đổ sụp. Ta là thổi ngư bức, ngươi là thực ngư bức. Luyện thể chi thuật mạnh như vậy. Nếu không, hắn không tu luyện, cải luyện thể. Thử một chút, nhìn có thể hay không đeo cái này đệ tử luyện thể chi thuật. Cái kia, Càn Nguyên, ngươi cụ thể nói một chút, thân thể ngươi là vì cái gì không cách nào tăng lên. Sở Duyên dày mặt, mặt ngoài bày ra phong khinh vân đạm bộ dáng, hỏi. Sư tôn, nhục thân không cách nào tăng lên là bởi vì nhục thân đã không chối nhưng cường hóa, đệ tử luyện cốt, luyện tạng, luyện ra, thân thể có thể luyện địa phương, đệ tử đã toàn bộ luyện xong, không biết nên làm sao tăng lên. Tô Càn Nguyên mở miệng nói ra. Lại hướng cụ thể nói một chút, ngươi là thế nào luyện? Chính là ngươi làm sao luyện thể? Nếu như ngươi cảm thấy ngươi nói không tim mi, vậy liền viết thành bí tịch, để vi sư thay ngươi xem thật kỹ một chút. Sở Duyên đem hảo hảo hai chữ cắn đến rất nặng. Hai mắt nở rộ quang mang nhìn chằm chằm Tô Càn Nguyên nhìn. Cụ thể, chính là đem địa sắt hút vào thể nội, tỉ như luyện cốt, liền đem địa sắt toàn bộ xông vào kia xương bên trong, sâu nhiều, liền luyện qua. Tô Càn Nguyên thật đơn giản nói. Nghe đến lời này, Sở Duyên theo bản năng muốn đứng ra hỏi địa sắt là cái gì. Còn không chờ hắn mở miệng hỏi thăm. Nguyên bản tại trong phòng bếp dạy vo Lý Nhị Cương đột nhiên vươn viên kia đầu. Chờ một chút, Càn Nguyên đại nhân, địa sắt không phải với thân thể người có hại sao? Ta nhớ được bị địa sát nhập thể lâu, không chỉ có linh căn sẽ bị hao tổn, liền ngay cả linh hồn đều sẽ bị ăn mòn à. Lý Nhị Cương tò mò hỏi. Đúng, bất quá ta không có linh hồn, linh căn cũng vô dụng, địa sát với ta mà nói, không có cái gì tác dụng phụ. Tô Càn Nguyên há miệng giải thích một câu. Nghe hai người đối thoại. Sở Duyên bỗng nhiên dùng mình một cái. Đối linh căn có hại, đối linh hồn có hại. Được rồi. Tu luyện tốt một chút. Tu sĩ chúng ta, nên tâm trí kiên định. Một lòng hỏi. Sao có thể thay đổi thất thường? Sở Duyên nghĩ đến, có chút muốn khóc. Hắn ba người đệ tử thành tài, đâm lưng hắn. Hết lần này tới lần khác hắn bị đâm lưng, ngay cả đệ tử đều công pháp đều không có moi ra đến, đại đệ tử căn bản bộ không ra, nhị đệ tử không học được, tam đệ tử chính là muốn mạng. Còn tốt, có cái tứ đệ tử. Tứ đệ tử tổng sẽ không đâm lưng hắn. Nói trở lại. Sở Duyên khi biết mình không có khả năng học được Tô Càn Nguyên luyện thể chi thuật về sau. Lập tức nghỉ ngơi tâm tư. Lười nhác nhiều cùng cái này đệ tử nói cái gì. Nghĩ đến tùy tiện kéo hai câu, để cái này đệ tử xéo đi liền xong việc. Ngươi nói ngươi nhục thân không cách nào tăng lên, là bởi vì toàn thân đã không trô nhưng luyện. Ngươi có biết, bất kỳ cái gì một đạo, đều là vĩnh vô chỉ cảnh, vi sư còn không dám nói mình chạy tới cuối cùng, ngươi lại há có thể nói như vậy. Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra. Thế nhưng là sư tôn, đệ tử đã liên tục hấp thu địa sát nhiều ngày. Đều không có đạt được tăng lên. Tô Càn Nguyên ủy khuất trả lời. Bất quá mấy ngày, ngươi liền không chịu nổi tính tình. Còn có, ngươi nói ngươi nhục thân đã không chỗ tăng lên. Ngươi nghe vi sư, trở về, tiếp tục hấp thu ngươi kia cái gì địa sát, toàn bộ hướng trên người ngươi một cái điểm hấp thu, hút cái 3-5 năm lại nói. Sở Duyên nhìn đã trở nên không kiên nhẫn được nữa, thuận miệng giật một câu, muốn cho con hàng này xéo đi. Không có đổ vật cho hắn bộ. Vẫn là một cái đâm lưng hắn đệ tử. Ở trước mặt hắn lắc lư. Hắn sợ đợi chút nữa ăn cơm không tâm tình. Sư tôn, hướng một cái điểm hấp thu, có làm được cái gì? Tô Càn Nguyên không buông tha. Lời này vừa nói ra. Sở Duyên trầm mặc một chút. Hắn thuận miệng kéo. Trời mới biết có làm được cái gì. Bất quá, cái này lao tam, là càng ngày càng phiền. Chẳng lẽ nhìn không ra hắn không kiên nhẫn? Sở Duyên hít sâu một hơi. Ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhớ kỹ, hướng thân thể ngươi một cái điểm, hấp thu ngươi địa sát cái gì? Hấp thu cái 3-5 năm, tốt nhất hấp thu cái 10 năm lại nói, không cần quản cái khác, liền hấp thu liền xong việc. Tốt, Càn Nguyên, ngươi lui ra đi, trước hấp thu cái 3-5 năm trước. Sở Duyên mở miệng nói ra. A, đệ tử cần tuân sư tôn chi lệnh. Tô Càn Nguyên mặc dù cảm thấy không hiểu, nhưng là nghe được sư tôn để hắn lui ra, cũng không dám nói thêm cái gì. Lành nghề thi lễ về sau. Thanh thanh thật thật lui xuống. Ngồi trên ghế Sở Duyên lặng lặng nhìn xem Tô Càn Nguyên rời đi, lắc đầu. Nhẹ nhàng thở ra. Cái này Tô Càn Nguyên là thật khó chơi. Bất quá, cùng Trương Hàn so ra, vậy vẫn là đã khá nhiều. Lúc này, trong phòng bếp Lý Nhị Cương cất bước đi ra, đem một món ăn nâng đến trên bàn. Làm sao vậy, tông chủ? Lý Nhị Cương cười ha hả hỏi một câu.
Còn không phải cái này đệ tử.
Được rồi, không có việc gì, ngươi tiếp tục làm việc đi.
Sở Duyên khoát tay áo, lười nhác nói thêm cái gì.
Lý Nhị Cương thấy thế, sờ lên đầu, tiếp tục hướng trong phòng bếp đi vào.
Một bên khác, Tô Càn Nguyên rời đi về sau, trực tiếp thẳng về tới sườn núi trong sơn động. Hắn vào sơn động, kia nồng đậm địa sát chi khí đập vào mặt.
Tô Càn Nguyên nhìn như không thấy. Không nói trước lấy nhục thể của hắn, đã sớm có thể không nhìn những này địa sát, liền nói hắn ở chỗ này cư ngụ quá lâu, hoàn toàn thích hướng địa sát.
Giờ này khắc này, Tô Càn Nguyên ngồi xếp bằng đến sơn động trên một khối nham thạch, ánh mắt nhìn qua quanh mình địa sát chi khí.
Sư tôn để cho ta đem địa sát toàn hướng một cái điểm hấp thu.
Được rồi, nhị sư huynh không ở trên núi, đại sư huynh lại cách tông, cũng không thể tìm ai hỏi một chút. Sư tôn đã nói như vậy, vậy khẳng định có sư tôn đạo lý, vậy liền ổn định lại tâm thần, hướng một cái điểm hấp dẫn đi.
Tô Càn Nguyên thấp giọng nỉ non hai câu.
Hắn cấp tốc nghĩ nghĩ, đã có ý nghĩ.
Muốn hướng một cái điểm hấp thu.
Đó là đương nhiên là hướng nắm đấm của hắn điểm này hấp thu địa sát tương đối tốt.
Hắn phương thức chiến đấu, chính là hội tụ toàn lực tại trên nắm tay một điểm, tiến hành buộc phát thức công kích, một quyền miểu sát địch nhân.
Muốn hướng một cái điểm hấp thu, nắm đấm khẳng định là vị thứ nhất.
Tô Càn Nguyên xác định ý nghĩ, liền bắt đầu hấp thu.
Tại hắn hấp thu phía dưới, trong sơn động địa sát quần quận mà đến, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn.
Chương 140, quy cầu Trương Hàn Đương Thánh Địa chi chủ.
Vân Châu cảnh nội.
Một mảnh cỡ lớn yêu thú bên trong dãy núi.
Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi.
Vân Châu tu tiên giới cùng Vân Châu bên trong ở lại yêu tộc đại chiến.
Các đại yêu thú dãy núi chính là chiến trường chính.
Cơ hồ mỗi một tòa yêu thú bên trong dãy núi đều đang phát sinh lấy đại chiến.
Giờ này khắc này,
dãy núi trong một vùng rừng rậm,
một thân ảnh nhàn nhã như bước, hành tẩu trong rừng,
chính là Trương Hàn.
Tòa gian ở dãy núi này bên trong yêu tộc hẳn là đều bị ta dọn dẹp sạch sẽ, ngược lại là muốn tìm một cơ hội, cùng kia yêu tộc Long Quân gặp mặt một lần mới được.
Trương Hàn thấp giọng nỉ non nói.
Hắn ra Lâm Vân Châu, liền bắt đầu thanh lý lên tại các đại yêu thú bên trong dãy núi chém giết yêu tộc.
Hắn đến Vân Châu chính là phải giải quyết trận đại chiến này.
Nhưng đầu tiên hắn danh vọng liền không đủ, cho nên mới tại các đại yêu thú dãy núi ở giữa đi dạo, trấn áp yêu tộc, dương danh Vân Châu.
Về phần hắn thực lực có thể hay không trấn áp các đại yêu thú bên trong dãy núi yêu tộc,
không phải Trương Hàn thổi, ngoại trừ hắn đại sư huynh cái kia cùng bật học đồng dạng, hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ đâu.
Đụng phải địch nhân, lên tay một tòa khốn trận phòng ngừa chạy trốn.
Trở tay lại là một tòa huyễn trận mê hoặc tâm thần.
Đón thêm một tòa thuốc phược trận pháp phạt đứng.
Sau đó trực tiếp lên sát trận chém giết địch nhân.
Cuối cùng một tòa hỏa trận đánh ra, cho cốt đều cho dương.
A, còn cần lại đến một tòa tịnh hóa trận, đem không khí tịnh hóa một chút.
Trận pháp một con rồng.
An bài đến rõ ràng.
Đây chính là chuyên nghiệp trận pháp sư xáo lộ.
Cũng chính là cái kia đại sư huynh quá mức biến thái, không phải hắn thậm chí có thể cùng hắn đại sư huynh tranh phong.
Nghĩ đến Diệp Lạc chiêu số.
Trương Hàn dùng mình một cái, lắc đầu, kia đều không phải là người có thể dùng ra tới.
Hắn cất bước chuẩn bị lại tuần sát một lần tòa ra nở dê núi này, nhìn xem có hay không bỏ sót yêu tộc.
Đúng lúc này, phương xa một thanh âm truyền đến.
Đạo hữu chờ một chút.
Chỉ gặp mờ ơ y chu cờ đạo thân ảnh từ rừng cây một bên khác chạy đến.
Trương Hàn nhìn thấy kia mờ ơ y chu cờ đạo thân ảnh, ấm áp sắc mặt lập tức liền khó coi.
Đạo hữu chớ vội đi nha, đạo hữu thật chẳng lẽ không muốn làm ta Vân Châu Thánh Địa chi chủ.
Cầm đầu một lao hầu không người, mặt dạn mày dày. Không nhìn Trương Hàn sắc mặt khó coi, mở miệng nói ra.
Lời này vừa nói ra,
Trương Hàn sắc mặt càng khó coi hơn.
Hắn cũng thật là, không biết làm gì.
Trước mặt cái này một đội người, là Vân Châu Thánh Địa Âm Dương Trận Tông người.
Hắn tại tòa này yêu thú bên trong dãy núi, nhìn thấy cái này đoàn người bị vây công, thuận tay liền cứu lại.
Nhưng cái này đoàn người, nhìn thấy hắn trong nháy mắt thành trận thủ pháp, kinh ngạc đến không được, từng cái tất tất nói, muốn hắn đi làm Thánh Địa chi chủ.
Vừa mới bắt đầu Trương Hàn là rất ngộng.
Tại tinh tế nghe ngóng một phen về sau, mới biết,
tên này cầm đầu lao hậu là Vân Châu Thánh Địa Tam Trường Lão, là đại biểu Vân Châu Thánh Địa đến xử lý yêu tộc cái này loạn sự tình.
Chỉ bất quá tên này lao hậu Tam Trường Lão tự tin một chút, dẫn người đi vào tòa ra nở dê núi này, không có hỏi thăm tình báo, bị yêu tộc mấy tên đại yêu cho bao vây.
Lại về sau, liền bị Trương Hàn cấp cứu.
Sau đó liền tất tất muốn Trương Hàn làm Vân Châu Thánh Địa chi chủ.
Nguyên nhân là Vân Châu Thánh Địa chi chủ tại nương theo Thánh Địa bị đánh tàn lúc treo, hiện tại Thánh Địa vô chủ.
Khi nhìn đến Trương Hàn thực lực cùng loại này kinh khủng bảy trận chi pháp, lúc này mới muốn kéo Trương Hàn đi làm Vân Châu Thánh Địa chi chủ.
Nhưng Trương Hàn làm sao có thể đáp ứng?
Trực tiếp liền đi. Thế là cái này một đội người liền theo hắn. Đều theo một đường. Còn không chịu buông tha hắn. Trương Hàn gọi là một cái bất đắc dĩ nha. Đều nói, ta không muốn làm các ngươi Vân Châu Thánh Địa chi chủ, các ngươi có thể hay không chớ cùng lấy ta. Trương Hàn mặt đen lên nói. Đạo hữu, ngươi vì cái gì chính là không chịu đương Thánh Địa chi chủ. Lao hầu cũng là bất lực nhà rãnh. Ta. Thân phận ta không giống. Trương Hàn cũng không tính bại lộ ẩn thế tông môn thân phận. Hắn dự định trước sông ra to như vậy hy vọng, đến lúc đó lại tuân ra mình ẩn thế tông môn đệ tử thân phận. Dạng này đối ẩn thế tông môn thanh danh tại Vân Châu lưu truyền càng có trợ giúp. Đừng hỏi hắn vì cái gì để ý như vậy, hỏi chính là tại cho mình tương lai kế thừa vô đạo tông vị trí tông chủ làm nền. Đạo hữu, lại không, cũng không có thánh địa không tầm thường a. Đương thánh địa chi chủ không tốt sao? Lao hầu đau khổ thuyết phục. Nghe đến lời này, Trương Hàn bất đắc dĩ liếc mắt. Thánh địa chi chủ tính là gì? Có hắn vô đạo tông tương lai tông chủ vị trí hương. Con tưởng là thánh địa chi chủ. A. Đương thánh địa chi chủ là không thể nào đương thánh địa chi chủ, chỉ có thể làm cái ẩn thế tông môn tông chủ, duy trì một chút sinh hoạt bộ dạng này. Vị tiền bối này, ta thật không có khả năng khi các ngươi thánh địa chi chủ, các ngươi thật không cần đi theo nữa ta, các ngươi thời điểm này, lại đi tìm thiên phú cường đại người, bồi dưỡng một chút đương thánh địa chi chủ không được sao? Trương Hàn lắc đầu nói. Không được, thánh địa không có thời gian chờ một thiên tài một lần nữa trưởng thành mà ra, mà lại, bây giờ Vân Châu thánh địa, bình thường cường giả căn bản không có khả năng để lần nữa khôi phục nguyên khí, chỉ có đạo hữu ngươi mới có thể làm được. Lao hầu mười phần kiên định nói. Các ngươi thánh địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể ngay cả đến loại này trình độ sơn cùng thủy tận? Trương Hàn hoang mang không giải thích được nói. Được rồi, cái kia đạo bạn, ta đến cùng ngươi nói một chút, chúng ta Vân Châu thánh địa phát sinh sự tình, có lẽ ngươi liền sẽ rõ ràng. Lao hầu thở thật dài một tiếng, cùng Trương Hàn kể rõ. Vân Châu Thánh Địa tại cận đại đã từng đắc tội một tu sĩ trẻ tuổi. Hoặc là nói, là Thánh Địa trong một chút đệ tử, tại một người thanh niên nhỏ yếu lúc nhục nhã tại đối phương. Về sau đối phương bái nhập tu tiên tông môn, nghịch thế mà lên, đồng thời tại lịch luyện bên trong, cùng Vân Châu Thánh Địa Thánh Nữ quen biết, kết làm hồng nhan. Lại về sau, Vân Châu tổ chức tông môn thi đấu, Vân Châu bên trong tông môn đều có thể tham gia, người tuổi trẻ kia tự nhiên cũng tham gia, đồng thời tại Vân Châu tông môn thi đấu phía trên. Công nhiên đánh bại đã từng nhục nhã người tuổi trẻ kia thánh địa đệ tử. Dẫn tới kia thánh địa đệ tử giận dữ, muốn dựa vào thánh địa, đi hủy diệt người tuổi trẻ kia chỗ tông môn. Bất quá vẫn là không thành công, bị thánh địa thánh nữ ngăn cản. Lại sau này, thánh địa chi chủ phát hiện thánh nữ thích người tuổi trẻ kia, bắt đầu dùng một chút tiểu động tác chặn đánh, đồng thời muốn giết chết người tuổi trẻ kia. Người tuổi trẻ kia giống như bất tử tiểu cường, từng bước một quật khởi. Tại cuối cùng với Vân Châu thánh địa đại chiến, diệt sát thánh địa chi chủ, đánh cho tàn phế toàn bộ thánh địa, mang theo thánh nữ rời đi Vân Châu. Nghe những lời này, Trương Hàn hít sâu một hơi. Đây cũng quá đặc sắc đi. Liên tiếp, sóng cả mãnh liệt nhân sinh. Cùng cái này so ra, hắn liền đơn giản nhiều. Một bước đúng chỗ mạnh lên. Nào có nhiều như vậy có không có. Bất quá, Trương Hàn vẫn là đối với người này thật tò mò. Thế mà tại một phương thánh địa chèn ép phía dưới, còn có thể quật khởi. Không là bình thường mạnh. Xin hỏi tiền bối, ngươi nói người này, tính danh cái gì? Trương Hàn tò mò hỏi. Diệp Trần. Lao hầu ngược lại không có cảm thấy có cái gì, trực tiếp liền trả lời. Trương Hàn sửng sốt một chút. Họ Diệp, cùng đại sư huynh một cái họ. Chẳng lẽ họ Diệp, liền đáng đời ngưu như vậy phê sao? Đại sư huynh cùng bật hậc, lúc này Vân Châu cái này, cũng mẹ nó cùng bật hậc đồng dạng. Hắn có phải hay không muốn đi đổi cái họ rồi? Diệp Hàn. Chương 141. Lượng công việc gia tăng thái âm tinh. Vân Châu, bên trong dãy núi. Mười mấy tên Vân Châu thánh địa đệ tử nghe được nhà mình tam trưởng lão giảng thuật thánh địa như thế nào từ huy hoàng xuống dốc không phanh kinh lịch. Từng cái trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Trong mắt đều hội tụ đến Trương Hàn trên thân. Trương Hàn kia nhất niệm thành trận bản sự, còn có kia thực lực khủng bố, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Vậy đơn giản là vượt thời đại bảy trận thủ pháp. Nếu là đối phương nguyện ý trở thành thánh địa chi chủ, bọn hắn là khẳng định đáp ứng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đối phương thế mà không vui. Hơn 10 người nhìn xem Trương Hàn lâm vào khổ tư bộ dáng, đều có chút trầm mặc, muốn lặng lặng chờ đợi Trương Hàn đáp án. Đến cùng còn nguyện ý hay không đi làm thánh địa chi chủ. Qua đi tới hai nén nhang thời gian. Gặp Trương Hàn còn không có hoàn hồn. Lao hầu nhịn không được. Đạo hữu, thế nhưng là đang tự hỏi muốn hay không đương thánh địa chi chủ. Đạo hưu cũng đừng cảm thấy thánh địa là cái cục diện rối rắm liền không muốn làm, thánh địa bây giờ mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng là nội tình vẫn còn, chỉ cần có đạo hữu tọa chấn, khẳng định rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Đạo hữu ngươi suy nghĩ một chút một phương thánh địa nội tình. Chỉ muốn ngươi làm thánh địa chi chủ, cái này nhưng tất cả đều là ngươi. Lao hầu đau khổ khuyên nhủ. A, cái gì? Còn tại khổ tư Trương Hàn bỗng nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Lao hầu. Ừm. Đạo hữu ngươi không phải đang tự hỏi muốn hay không đương thánh địa chi chủ sao? Lao hầu ngây ngẩn cả người. Không phải. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trương Hàn liếc mắt. Hắn ở đâu là đang suy nghĩ gì thánh địa chi chủ không thánh địa chi chủ? Hắn là đang nghĩ, họ Diệp, giống như có đặc thù khí vận tăng thêm. Hắn tương lai dòng dõi, muốn hay không nhận đại sư huynh làm nghĩa phụ, dạng này cũng tốt danh chính ngôn thuận theo đại sư huynh họ Diệp. Trời mới biết, đám người này thế mà đang muốn cho hắn đương thánh địa chi chủ. Ách! Trương Hàn đối với cái này, chỉ muốn nói một câu. Ta thật không muốn làm thánh địa chi chủ a. Đạo hữu, ngươi liền thật không muốn làm thánh địa chi chủ sao? Lao hầu bất đắc dĩ hỏi. Không nghĩ, được rồi, ta còn có chuyện phải bận rộn đâu, liền đi trước. Đừng, đạo hữu, ngươi thật liền không lại suy tính một chút sao? Không cần nhờ ả cờ, các ngươi thánh địa nói không chừng đều bị kia Diệp Trần để mắt tới, nếu là ta làm thánh địa chi chủ, ta bị kia Diệp Trần để mắt tới làm sao bây giờ? Cho nên các ngươi cũng đừng lại đến phiền ta. Không có chuyện gì không có chuyện gì, từ khi ta Vân Châu thánh địa chi chủ vẫn lạc về sau. Tu tiên giả liên minh bên kia đẩy ra tiên sinh vấn đề bảo hiểm, có thể mua một phần. Gặp lại. Đạo hữu xin dừng bước. Trương Hàn thật sự là nhịn không được, quả quyết dâng lên pháp trận, bay lên mà lên, đồng thời thuận tay kêu lên vốn là còn hai canh giờ mới lên ban thái âm tinh, bố trí một đạo không trận, ngăn cản đoàn người này. Lập tức hắn trực tiếp rời đi. Bay tả cờ nhanh. Sợ bị nhóm người này lại đuổi theo. Nguyên địa bị một tòa thái âm khôn nở tiên trận vây khốn, mọi người thấy Trương Hàn như thế quả quyết lợi hại. Cả đám đều gấp. Đạo hữu dừng bước. Tới, đều xuất thủ, đem tòa này khốn trận phá. Cái này khốn trận tựa như là thái âm khô nở tiên trận, chỉ cần tìm được trận nhãn đâm một cái, liền có thể tùy tiện phá trận. Ta tìm được, trận nhãn ngay tại trên trời, viên kia thái âm tinh lên. Ừm. Vậy ngươi đi lên đem thái âm tinh đánh nổ. Đám người nhao nhao mở miệng. Cuối cùng bọn hắn thế mà phát hiện, căn bản cầm tòa này khốn trận không có nửa điểm biện pháp. Muốn cứng rắn phá tan trận. Bọn hắn căn bản làm không được, lấy bọn hắn thực lực không cách nào một kích phá rơi tòa này khốn trận. Thay cái phương thức, chuẩn bị một chút xíu mài rơi khốn trận năng lượng, nhưng bọn hắn phát hiện, trận pháp này là thái âm tinh tại cung cấp năng lượng. Trừ phi bọn hắn có thể đem thái âm tinh cho hao tổn không có. Không phải đừng nghĩ phá mất khốn trận. Cần phải tiêu tốn thái âm tinh. Cho bọn hắn 3 vạn năm đều không đủ đi. Đám người nghĩ đến, đột nhiên liền tuyệt vọng. Yên tâm đi, cái kia đạo bạn khẳng định là có ít. Cái này khốn trận đoán chừng không có 2 canh giờ liền sẽ mình giải khai. Ai, đạo này bạn bày trận chi pháp, quả nhiên là cường đại, nếu có thể tới làm ta Vân Châu Thánh Địa chi chủ tốt biết bao nhiêu. Lao hầu đi ra, nhẹ giọng an ủi một phen đám người. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Hàn rời đi phương hướng. Mặc dù Trương Hàn một mực tại cự tuyệt nàng, nhưng không biết vì cái gì, nàng có một loại trực giác. Trương Hàn cuối cùng nhất định sẽ tới bọn hắn Thánh Địa, đương Thánh Địa chi chủ. Cái này vẹn vẹn một loại trực giác. Bất quá lại có thể để cho lão hầu có gan, cái này nhất định sẽ thực hiện cảm giác. Lão hầu cười cười, trong lúc nhất thời cũng không có đi thẳng thân ở khốn trận bên trong. Một bên khác, Trương Hàn bay 2 canh giờ, xác nhận thoát khỏi đám người này về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Những người này thật khó dây dưa. Chậc chậc, cái này nói ra, đoán chừng đều không ai sẽ tin tưởng. Một đám thánh địa tử đệ quỳ cầu hắn đương thánh địa chi chủ, còn bị hắn cự tuyệt. Nếu như hắn tương lai không phải vô đạo tông tông chủ, cái kia còn dễ nói, không chừng hắn đáp ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tương lai là ẩn thế tông môn vô đạo tông tông chủ. Một cái truyền thừa 300 vạn năm, cùng một cái tính toán đâu ra đấy, đoán chừng 2.000 năm đều không có. Cái này không có đầu óc, mới có thể lựa chọn đi làm thánh địa chi chủ. Dù sao hắn Trương Hàn là không thể nào đi làm thánh địa chi chủ. Nếu là hắn có thể đi làm thánh địa chi chủ, hắn có thể đem toàn bộ Đông Châu cộng thêm toàn bộ Vân Châu tất cả 7 trận vật liệu cho hết an. Một kiện vật liệu đều không thừa cao y chu nở dê loa y kia. Nói trở lại, khốn trận cũng nên rút lui. Trương Hàn lẩm bẩm một câu, tâm niệm vừa động, đem khốn trận cho rút lui. Đồng thời cũng đem mình cùng thái âm tinh liên hệ cho cắt ra. Trương Hàn cắt ra liên hệ về sau, ngẩng đầu lại thấy được thái âm tinh treo trên cao tại thiên khung phía trên, hơi nghi hoặc một chút vì cái gì thái âm tinh không có biến mất. Tỉ mỉ nghĩ lại, vỗ hót một cái. 2 canh giờ đi qua. Thái âm tinh đến giờ đi làm. Cái này rất tốt. Cái này không giúp thái âm tinh bất đi một đoạn lộ trình, đều không cần trở về trở lại nữa. Chăm chỉ thái âm tinh thật sự là tốt lắm. Trương Hàn cảm khái một câu. Từ khi bị đại sư huynh một chiêu phong tỏa thiên địa, đem mình mượn nhờ thiên địa chi lực bảy trận phương pháp cho phá về sau, Trương Hàn liền suy nghĩ sâu xa qua đối sách. Đang nghiên cứu một hồi, hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất. Đó chính là nhiều cùng muốn mượn lực thiên địa một phương quen thuộc. Chỉ cần song phương quen thuộc độ đủ cao, liền có thể bài trừ loại này phong tỏa thiên địa tình huống. Mà quen thuộc làm sao tới? Đó là đương nhiên là nhiều mượn lực. Kết quả là, Trương Hàn lại bắt đầu cả ngày lẫn đêm mượn thái âm tinh lực lượng, cũng không có việc gì mượn một chút. Thái âm tinh mỗi ngày 6 canh giờ lượng công việc, bị Trương Hàn ngạnh sinh sinh chỉnh thành 8-9 canh giờ. May thái âm tinh sẽ không mắng chửi người. Không phải Trương Hàn coi như thảm dô y. Bất quá Trương Hàn cũng không có chú ý những thứ này. Giờ phút này, ánh mắt của hắn rơi xuống phía trước một tòa thành trì bên trong. Dự định đi trong thành trì chỉnh đốn một phen, hỏi thăm một chút kia Long Quân vị trí cùng tình huống, lại đi nhìn một chút kia bị nhà hắn sư tôn đánh bại Long Quân. Chương 142, Thuyết Thư Tiên Sinh là thế nào biết đến? Vân Châu cảnh nội, một tòa không biết tên thành trì bên trong. Trà lâu lầu 2. Giờ này khắc này, Trương Hàn đang ngồi ở một cái bàn trước, nhìn qua phía dưới náo nhiệt lầu 1, muốn nghe một chút có cái gì đối với hắn tin tức hữu dụng. Chỉ bất quá làm sao nghe, đều là một chút vô dụng tin tức, chân chính có dùng quá ít. Tới, Thuyết Thư Tiên Sinh tới, tất cả mọi người yên tĩnh một chút. Đồng nhiên, lầu 1 bên trong không biết nơi nào truyền đến một câu nói như vậy. Trong chốc lát, toàn bộ trà lâu đều yên lặng xuống tới. Từng cái ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm về phía trà lâu bên ngoài. Chỉ gặp một mặc áo bào màu xanh lam nam tử trung niên bước nhanh đi vào trà lâu bên trong. Thuyết Thư Tiên Sinh. Ngồi tại trước bàn Trương Hàn nhiều hứng thú, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn trước kia tại phàm tục gia tộc thơ ý điểm, ngược lại là thật thích đến trà lâu nghe kể chuyện tiên sinh kể chuyện xưa. Chỉ bất quá từ khi nhập tông về sau, cũng không có tới nữa. Bây giờ tại Vân Châu nhìn thấy Thuyết Thư Tiên Sinh, ngược lại là có chút câu lên hứng thú của hắn. Trương Hàn túi đầu nhìn xem. Cái kia trung niên Thuyết Thư Tiên Sinh bước nhanh đi tới đối ứng vị trí bên trên, cũng nghiêm túc, ngồi xuống. Thật có lỗi, thật có lỗi, bởi vì chỉnh lý một chút cố sự, chậm chút, để những khách nhân chờ một lát. Khách quan nhóm, đang kể chuyện cũ trước đó, chúng ta tới trước thảo luận một chút gần nhất người tu tiên cùng yêu tộc ở giữa sự tình đi. Thuyết Thư Tiên Sinh chậm rãi mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra. Phía dưới đông đảo khách hàng không vui, bọn họ cũng đều biết Vân Châu tu tiên giả cùng yêu tộc tại đại chiến. Bất quá song phương đều không có muốn tác động đến thế giới phàm tục ý tứ. Cho nên thế giới phàm tục người cũng căn bản không lo lắng, chỉ là không biết vì cái gì cái này Thuyết Thư Tiên Sinh muốn thảo luận chuyện này. Các vị khách quan đừng có gấp, chúng ta muốn nói một chút, là gần nhất mới phát sinh một sự kiện, Vân Châu tu tiên giả cùng yêu tộc cũng chiến đến đủ lâu, gần nhất tu tiên giả liên minh liền cùng yêu tộc Long Quân tiến hành một lần đàm phán, các vị khách quan đoán xem kết quả như thế nào. Thuyết Thư Tiên Sinh lưu lại cái lo lắng, muốn để khách hàng thảo luận. Những khách chú ý nghe nói như thế, ngược lại là có mấy phần hứng thú, châu đầu ghé thai đàm luận. Nguyên lai Vân Châu tu tiên giả liên minh còn dám cùng vị kia Long Quân đàm phán nha. Thật sự là kỳ tích. Ha 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 ha, Vân Châu tu tiên giả liên minh vị kia người dẫn đầu, không phải nổi danh, thổi nhu nhất bước, làm nhất sợ sự tình sao. Lại dám cùng yêu tộc vị kia Long Quân đàm phán. Khu khu, tu tiên giả liên minh cái này một vị cũng là tên tuổi đủ lớn, ngay cả chúng ta dân gian phàm nhân đều biết cái này một vị tên tuổi. Mỗi ngày tất tất, không có người so ta càng hiểu cái này cái kia, Khôi Hải, có thể không nổi danh à. Những khách chú ý đều cười trò chuyện. Thuyết Thư Tiên Sinh nghe những khách chú ý có hứng thú, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem náo nhiệt tràn diện. Chờ một hồi. Cầm lấy tỉnh đường một vỗ, để trên trận hơi an tĩnh một chút, lập tức mở miệng. Xem ra, các vị khách quan cũng đều đoán được, đúng vậy, lần này đàm phán, là cuối cùng đều là thất bại. Vốn là kém chút thành công. Nhưng là yêu tộc người, thay đổi thất thường, vị kia Long Quân càng là giảo hoạt, tại thời khắc cuối cùng trở mặt, cho nên đàm phán cuối cùng đều là thất bại. Thuyết Thư Tiên Sinh lớn tiếng mở miệng nói ra. Lầu 2 Trương Hàn yên lặng nghe những lời này. Sờ lên cái cảm. Luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đồng nhiên, bên cạnh cái bàn hai tên tu sĩ bắt đầu trò chuyện. Nội dung nói chuyện đưa tới Trương Hàn chú ý. Chỉ nghe hai tên tu sĩ bàn luận xôn xao. Cái này Thuyết Thư Tiên Sinh. Giảng được đều là cái gì cầu thí, lúc ấy ta ngay tại trận, căn bản không phải dạng này. Ồ, ngươi ở đây. Đến, mau nói, đến cùng là tình huống như thế nào. Lúc ấy song phương đều thỏa đàm, quyết định ngưng chiến, trời mới biết tu tiên giả liên minh dẫn đầu kia hàng nào rút gân, chạy tới hỏi người ta Long Quân, rồng là thế nào kêu, có phải hay không vu hồ gọi, tức giận đến Long Quân không có tại chỗ đem kia hàng trục chết. Cho nên, việc này cứ như vậy thất bại. Đúng a? Long Quân tại chỗ biểu thị, muốn Vân Châu tu tiên giới ít 7 thành người. Nghe xong những lời này, Trương Hàn có chút dở khóc dở cười. Cái này Vân Châu tu tiên giả liên minh người dẫn đầu là cái gì người, sao có thể như thế kỳ hoa? Hắn nghĩ đến, cũng không khỏi có chút đồng tình Vân Châu. Cái này đều tính là gì sự tình? Một cái thánh địa bị đánh tàn. Một cái tu tiên giả liên minh phân bộ vẫn là cái kỳ hoa người tại dẫn dắt. Cái này Vân Châu chơi lấy, có thể hay không đem toàn bộ châu đều cho chơi không có. Trương Hàn lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Phía dưới, thuyết thư tiên sinh đã kết thúc cái đề tài này. Chính thức bắt đầu giảng thuật. 3. Thuyết thư tiên sinh vỗ tỉnh đường mục, có chút ngồi thẳng người. Tốt, chuyện này, đã nói xong, hiện tại liền đến nói một chút chúng ta hôm nay cố sự. Kế hôm qua ra nở dê bắt đầu, tiếp tục ra nở dê. Ẩn thế tông môn tông chủ đại chiến long tộc, hồi 7, nhật nguyện tinh thần làm việc cho ta. Lại nói, kia ẩn thế tông môn sở tông chủ, nhìn long quân muốn động thủ, biết rõ tại mặt đất động thủ, có khả năng tác động đến phàm tục, chủ động mang long quân đi vào bầu trời chiến đấu, tránh khỏi thế giới phàm tục bị thương. Sở tông chủ tại thiên khung 9.999 vạn gạo phía trên, cùng long quân kịch chiến, song phương bất phân thắng bại, đánh cho kia là khó phân thắng bại. Tại kịch chiến 3 ngày sau đó, sở tông chủ đã cảm thấy thăm dò ra long quân thực lực, nguyên lai, sở tông chủ 3 ngày này, đúng là đang thử thăm dò long quân. Sở tông chủ thăm dò hoàn tất, lúc này toàn lực xuất thủ, lấy xuống nhật nguyện tinh thần, trực tiếp đánh tới hướng long quân. Thuyết thư tiên sinh có theo nói cố sự. Cái này cố sự. Trương Hàn mở to hai mắt nhìn. Thật hay giả. Sư tôn đánh bại long quân, cũng chỉ hắn cùng sư tôn sau khi xuống núi rời đi mấy ngày nay đi. Muốn thật có động tĩnh lớn như vậy, hắn lại không biết. Chán ở dê lẽ lại hắn mắt ngủ không thành. Còn có, cái này thuyết thư tiên sinh là thế nào biết đến, khó coi đến rồi. Chương 143, Trương Hàn muốn đi gặp Long Quân, cầu nguyện phiếu, tác giả, An Cải Trăng A. Vân Châu, một gian trong trà lâu. Thuyết thư tiên sinh chính thao thao bất tuyệt giảng thuật cố sự. Lại nói, kia ẩn thế tông môn sở tông chủ, lại đưa tay đem trên trời nhật nguyệt tinh thần tất cả đều lấy xuống, muốn đem nhật nguyệt tinh thần đánh tới hướng Long Quân. Nhật nguyệt tinh thần đến cỡ nào khổng lồ? Không nói đến nhật nguyệt, chỉ là sao trời, liền một chút không nhìn thấy cuối cùng, một ngôi sao, so toàn bộ Vân Châu đều lớn hơn. Chắc chược, nếu là một ngôi sao là đánh tới hướng Vân Châu, sợ là toàn bộ Vân Châu đều muốn tan biến tại trong lịch sử. Kia Long Quân nhìn thấy sở tông chủ lấy xuống nhật nguyệt tinh thần, con mắt lập tức trừng lớn, sợ bị nhật nguyệt tinh thần đập trúng, vu hồ một tiếng, biến thành một đầu vạn trượng thương long, một tiếng ầm vang, lại là muốn chạy trốn. Không tệ, các vị khách quan, cái này Long Quân lại là sợ. Thuyết thư tiên sinh có theo nói. Trong trà lâu những khách chú ý cũng tập trung tinh thần nghe. Nói đến điểm đặc sắc, cả đám đều nhịn không được lên tiếng gọi tốt. Ngược lại là Trương Hàn, càng nghe sắc mặt càng kỳ quái. Đây đều là một vài thứ. Hóa ra đều là loạn biên đây chứ. Nơi nào có nhiều như vậy có không có. Hắn mặc dù không có tự mình nhìn thấy nhà mình sư tôn cùng kia yêu tộc Long Quân chiến đấu, nhưng là hắn có thể đoán được. Song phương đoán chừng chính là thăm dò một trận mà thôi. Lại hoặc là sư tôn hiện ra tu vi quá cao thâm, trực tiếp đem Long Quân dọa cho lui. Tuyệt đối không thể nào là cái gì. Sư tôn cùng Long Quân đại chiến một trận, hái nhật nguyệt tinh thần nệ rồng. May cái này thuyết thư tiên sinh não bổ năng lực đủ mạnh. Thế mà có thể não bổ ra như thế một bộ kịch bản tới. Thật là mạnh. Trương Hàn lắc đầu, có chút bội phục. Lập tức hắn đứng dậy, trên bàn buông xuống một viên bạc vụn, chuẩn bị rời đi. Tại tòa này trong trà lâu, hắn không chiếm được bất cứ tin tức gì, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Trương Hàn đi vài bước, vốn định trực tiếp rời đi. Một lần tình cờ nhìn thấy trà lâu lầu ba bên kia một cái gian phòng, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đây là yêu khí. Trương Hàn thấp giọng nhỉ non một câu. Lòng bàn chân từng đạo pháp trận bay lên. Đem hắn khí tức thân hình tất cả đều ẩn giấu đi. Trong trà lâu, Trương Hàn giống như là hư không tiêu thất. Cũng may những khách chú ý đều lúc nghe sách tiên sinh kể chuyện xưa, không có chú ý tới, nếu không nhất định phải dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến không thể. Trương Hàn ẩn nấp thân hình, hướng phía lầu ba phòng đi tới. Rất nhanh. Trương Hàn liền đi tới gian kia phòng trước cửa, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh ngồi tại trước bàn. Trong đó một thân ảnh là một lão giả, mặt mũi hiền lành, tóc trắng xóa. Một thân ảnh khác thì là một mặc hắc mãng long văn bào người trẻ tuổi, đang tức giận nói lời nói, thần thái có chút kích động. Bị Trương Hàn phát giác được một tia yêu khí, cũng chính là từ người trẻ tuổi kia trên thân tản ra. Đây là chỉ yêu. Một con yêu chạy tới trà lâu làm gì? Trương Hàn hơi nghi hoặc một chút, cũng không có bại lộ thân hình, cứ như vậy đứng tại trong trận pháp, muốn nhìn một chút cái này hai con yêu là tới làm gì. Trương Hàn lặng lặng đứng đấy. Bên trong phòng, người tuổi trẻ kia cũng không có phát giác được, tức giận vẫy tay, khắp khuôn mặt là tức giận. Quý lão, ngươi nói những phàm nhân này, có tức hay không người? Cái gì cũng không biết liền nói bừa loạn tạo. Cha ta đều công khai nói, chỉ là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, bị những này phàm tục truyền đi cha ta sắp chết đồng dạng. Người trẻ tuổi phẫn nộ nói. Điện hạ, ngài không nên gấp gáp, chỉ là một chút phàm tục ngữ điệu mà thôi, nghe một chút liền tốt, không cần coi là thật. Bên cạnh lão giả lắc đầu nói. Thật muốn đem bọn này phàm nhân đều làm thịt rồi, thật sự là càng nghĩ càng giận. Người trẻ tuổi vây tay. Điện hạ, ngài chính là Long Quân chi tử, phải có khí lượng, cũng không thể tùy tiện như vậy nổi giận. Nếu như bị Long Quân thấy được, Long Quân thế nhưng là sẽ không cao hứng. Lão giả thuyết phục một câu. Lời này vừa nói ra, người tuổi trẻ kia lập tức không biết nên nói cái gì, vung tay cũng để xuống. Cha ta chính rõ ràng cũng là tính nôn nóng, còn dạy chúng ta phải có khí lượng. Nghe được một chút lưu ngôn phỉ ngữ, tức giận đến mỗi ngày tại kia gầm rú, liền cái này còn gọi chúng ta phải có khí lượng. Người trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì. Lão giả nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt tại bên trong phòng vang lên. Cho nên, ngươi là Long Quân dòng dõi. Người tuổi trẻ kia cùng lão giả sững sờ, không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Sau một khắc, từng đạo trận văn trống rông mà sinh, bao khỏa toàn bộ phòng, vô số xiềng xích bay ra, đem người trẻ tuổi cùng lão giả tất cả đều trói buộc chặt. Hai người bất quá là nguyên anh cảnh giới tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, liền bị tỏa liên bắt được. Ai? Người trẻ tuổi ngao ngự trừng lớn hai mắt, dùng hết toàn thân lực lượng, ý đồ tránh ra khỏi đạo này đạo xiềng xích. Gặp một màn này, dấu ở pháp trận bên trong Trương Hàn chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Ngươi là Long Quân dòng dõi. Vậy ngươi nhưng có biện pháp mang ta đi tìm Long Quân? Trương Hàn ấm áp dò hỏi. Ngươi nếu biết ta là Long Quân chi tử, còn tại đối ta như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ngao ngự tức giận nói. Một bên lão giả không có mở miệng, yên lặng vận chuyển năng lượng, một lần lại một lần đánh thẳng vào xiềng xích. Trương Hàn cũng không có qua nở hai người động tác, nho nhã đi tới ghế dựa trước ngồi xuống. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi nhưng có biện pháp, mang ta đi tìm Long Quân. Trương Hàn chậm rãi mở miệng nói ra. Lần này Ngao Ngự không có cơ hội mở miệng. Bên cạnh kia phát giác ra được, không cách nào phá mở khóa liên lão giả nói chuyện. Ta chính là Long Quân bên người quản sự người, người xưng quy thừa tướng, bên cạnh ta vị này chính là Long Quân thứ 97 tử, dẫn ngươi gặp Long Quân, cái này tự nhiên là có thể, nhưng là trước đó, ta muốn biết các hạ thân phận. Lão giả không nhanh không chậm nói. Đông Châu ẩn thế tông môn đệ tử, cái thân phận này có thể a? Trương Hàn duỗi ra lưng mỏi. Soạt. Hai người nghe nói như thế, đồng thời mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem Trương Hàn. Ẩn thế tông môn đệ tử đến Vân Châu rồi, còn muốn gặp Long Quân. Cho nên nói, hai vị, khả năng dẫn ta đi gặp Long Quân. Trương Hàn trên mặt lộ ra một vòng ấm áp tiếu dung, mở miệng nói ra. Xin hỏi các hạ, gặp Long Quân có chuyện gì quan trọng? Chẳng lẽ là đại biểu Quý Tông Sở Tông Chủ tới gặp Long Quân sao? Quy Thừa Tướng Liên Thanh hỏi. Cũng không phải là đại biểu sư tôn ta đến đây, mà là ta tự mình tới, đại biểu cũng chỉ là cá nhân ta, mặt khác ta tới mục đích, không khác, giải quyết Vân Châu trận này loạn sự tình mà thôi. Trương Hàn lắc đầu nói. Nào dám hỏi, Vân Châu trận này nhân yêu chi chiến, các hạ dự định muốn giải quyết như thế nào? Quy Thừa Tướng lại lần nữa hỏi một câu. Chuyện này, quyết định bởi tại Long Quân thái độ, không phải ngươi có thể nghe ngóng. Các ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp Long Quân là đủ. Trương Hàn cũng không muốn cùng Quy Thừa Tướng nói thêm cái gì. Nghe đến lời này, Quy Thừa Tướng trầm mặc lại. Một bên Ngao Ngự trừng trong mắt, nhìn một chút Trương Hàn, lại nhìn một chút Quy Thừa Tướng, phát hiện giống như không có hắn nói chuyện phần, yên lặng ngậm miệng lại. Sau một lúc lâu, Quy Thừa Tướng rốt cục mở miệng, đáp ứng xuống, muốn dẫn Trương Hàn đi gặp Long Quân. Chương 144, ngươi hai sư huynh tuổi bắp nhất. Đông Châu cảnh nội. Thiên Vũ Sơn bên ngoài. Một đạo lưu quang bay lượn mà rơi, tiến vào Thiên Vũ Sơn bên trong. Thiên Vũ Sơn bên ngoài tầng kia mây tầng sương mù cũng không có quá nhiều, mà là tránh ra một con đường, để đạo lưu quang này tiến vào. Lưu quang đi vào Vô Đạo Tông Sơn môn bên ngoài, cuối cùng ngừng lại. Chỉ gặp lưu quang bên trong quang mang tiêu tán, hiện lộ ra một thân ảnh. Chính là Diệp Lạc. Giờ này khắc này, Diệp Lạc lẳng lặng đứng tại ngoài sơn môn. Trên người hắn đổi một kiện mới tinh tóc xanh tiên đạo bào, tóc đen áo choàng, mặt lộ vẻ cao ngạo. Trên thân vẫn như cũ đổi hồi loại kia trên trời kiếm tiên uy thế. Chỉ bất quá so với Di Vãng, trên người hắn tăng thêm một loại uy nghiêm hương vị. Một phương thánh địa chi chủ uy nghiêm. Sư Tôn. Sư Tôn hẳn là ở trên núi A. Diệp Lạc thấp giọng nỉ non một câu. Đôi mắt của hắn nhìn xem sân môn, cũng không có ý định lập tức đi lên. Lần này về núi, hắn chủ yếu có hai chuyện. Kiện thứ nhất, chính là muốn đi xem một chút tân tiến cửa tiểu sư muội. Chủ yếu cũng không phải thật muốn đi nhìn tiểu sư muội, mà là muốn xác nhận, tiểu sư muội này có phải thật vậy hay không bị khâm định tương lai vị trí tông chủ. Dù sao tiểu sư muội là tương lai kế thừa Vô Đạo Tông tông chủ nhân tuyển, việc này đều là hắn giả thiết, chỉ là có khả năng, nhưng là còn không thể xác định. Bất quá, dựa theo Diệp Lạc ý nghĩ, 89/10. Nếu không phải xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, sư tôn khả năng trực tiếp ban cho tiểu sư muội một kiện siêu việt linh bảo chí bảo. Phải biết, hắn Diệp Lạc, bao quát Trương Hàn Tô Cản Nguyên nhập môn, sư tôn đều không có ban cho bảo vật gì. Liền ngay cả cái kia đem di tích mở ra chi chìa, đều là sư tôn muốn hắn mở thánh địa, mới cho hắn. Vô Tận Kiếm Hồ là tại thần binh các lúc, đạt được tán thành mới có thể mang đi. Hiện tại đến phiên tiểu sư muội, trực tiếp liền ban cho một kiện siêu việt linh bảo chí bảo, ngoại trừ đương người nối nghiệp bồi dưỡng, còn có thể là cái gì? Dưới mắt Diệp Lạc chính là muốn đi xác định chuyện này. Nếu như là, vậy hắn có thể cười đáp Trương Hàn tự bế. Về phần chuyện thứ hai, Diệp Lạc muốn tìm sư tôn, hảo hảo thỉnh giáo một phen, thế nào mới có thể làm một cái tốt sư tôn, thế nào mới có thể dạy đệ tử thành tài. Nghĩ đến nhà mình kia bảy cái thân truyền đệ tử, Diệp Lạc liền cảm thấy đau đầu. Kia bảy người đệ tử, dạy thế nào đều không dạy nổi. Để bọn hắn nhiều ngẩng đầu nhìn một chút, ngược lại là cho hắn hiểu một cái dự báo thời tiết chi thuật ra. Quả thực là ngu xuẩn đến đáng sợ. Xem trời ngộ đạo, đây không phải có mắt là được sự tình sao. Làm sao cái kia bảy người đệ tử chính là học không được. Đợi chút nữa gặp sư tôn, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút, rõ ràng những đệ tử này thiên phú đều không kém, ta dạy bảo năng lực cũng là có thể, làm sao lại là không được đâu. Cũng không biết sư tôn có hay không biện pháp, nếu là sư tôn đều không có cách, cái này bảy người đệ tử, cũng không biết có thể hay không bị ta giao phế. Diệp Lạc tự lẩm bẩm, không khỏi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Vô Đạo Tông sơn môn. Cảnh giới càng cao thâm, nhìn sơn môn liền càng cảm thấy bất phàm, loại kia đạo vận do trời sinh, là hắn không cách nào hiểu thấu đáo. So ra, hắn Thái Nhất Kiếm Tông sơn môn ngược lại là xấu xí rất nhiều. Nghĩ đến cái này, Diệp Lạc đem rất nhiều suy nghĩ đều ép xuống, cất bước đi lên tông môn. Một đường đi lên đại điện quảng trường. Đi vào đại điện quảng trường trước, hắn hơi dừng lại bước chân. Quan sát lấy mảnh này đã từng ngộ đạo địa phương, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tưởng tượng lúc trước, hắn cũng là một cái yếu gà phàm nhân, từ nơi này ngộ đạo bắt đầu, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nghịch thế quật khởi. Nơi này tràn đầy hắn hồi ức. Diệp Lạc có chút cảm khái. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ đại điện quảng trường một bên khác truyền tới. Đại sư huynh. Nghe nói như thế, Diệp Lạc hoàn hồn, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Đạm Đài Lạc Tuyết từ đại điện quảng trường một chỗ khác đi tới. Người sư muội này, ngược lại là dung mạo xinh đẹp. Diệp Lạc trong lòng cảm thấy một tia kinh diễm, mặt ngoài vẫn như cũ bộ kia cao ngạo bộ dáng. Sư muội. Diệp Lạc nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh. Là ta, đây là người ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Đạm Đài Lạc Tuyết đi đến Diệp Lạc trước mặt, khẽ cười nói. Ừm, là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá, sư muội ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Chẳng lẽ sư muội ngươi xem qua sư huynh chân dung của ta? Diệp Lạc nghi ngờ hỏi một câu. Không có, ân. Xem như sư muội một điểm nhỏ thủ đoạn đi. Đạm Đài Lạc Tuyết lắc đầu nói. Nàng một mực tại quan sát thiên địa bàn cờ, Diệp Lạc tiếp cận, nàng đương nhiên cũng chú ý tới. Đồng thời ngay đầu tiên liền được tin tức. Diệp Lạc. Cận đạo chi thể, cái thế chi tư, tuyệt đại thiên tiêu. Đây là thiên địa bản cờ cho ra tin tức. Đạm Đài Lạc Tuyết trước đó nghe qua tông môn mấy tên sư huynh tên, bây giờ thấy Diệp Lạc đến, tự nhiên mà vậy liền nhận ra Diệp Lạc. Ngươi mới nhập môn không bao lâu a? Diệp Lạc lên tiếng hỏi một câu. Đúng vậy, đại sư huynh, ta nhập môn không đến nửa tháng. Đạm Đài Lạc Tuyết thành thật trả lời. Lời này vừa nói ra, Diệp Lạc lập tức bó tay rồi. Vì cái gì cái kia bảy người đệ tử, hiểu lâu như vậy, đều không có ngộ ra cái gì. Nhìn một cái sư tôn, thu cái sư muội nhập môn không đến 15 ngày, liền có loại thủ đoạn này. Diệp Lạc mặc dù nhìn ra người sư muội này nhục thân bất quá phàm nhân chi cảnh, nhưng là hắn suy đoán người sư muội này tuyệt không đơn giản như vậy, quanh thân kia một tia vờn quanh đạo vận liền đủ để đã chứng minh. Mà lại, người sư muội này quanh thân kia một tia đạo vận, cùng hắn đạo vận ngược lại là có chút cảm giác tương tự. Đều có một loại thiên địa hương vị. Người sư muội này, không đơn giản. Diệp Lạc đấy lòng thở dài một cái, vẫn là sư tôn sẽ dạy đồ. Dạy đồ đệ từng cái thành tài. Hắn liền không đồng dạng, dạy bảy cái, bảy cái đều nhanh phế đi. Sư muội, lần đầu gặp mặt, đến, cái này đồ chơi nhỏ liền xem như quà ra mắt, cũng không nên ngại xấu xí. Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn đưa tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện thượng phẩm pháp bảo đưa cho Đạm Đài Lạc Tuyết. Đây là một thanh tử sắc linh đan, có khốn người tâm thần năng lực. Đạm Đài Lạc Tuyết tiếp nhận linh đan, đáy lòng ngược lại là có chút chấn kinh. Nàng cũng coi là biết bảo vật ở giữa phẩm giai. Phàm bảo, pháp bảo, linh bảo. Đại sư này huynh vừa ra tay chính là một kiện thượng phẩm pháp bảo. Như thế ngang tàng. Đại sư huynh, ngài cái này lễ gặp mặt quá quý giá rồi a. Đạm Đài Lạc Tuyết do dự một chút, nói. Quý giá. Ngươi chẳng lẽ không biết đại sư huynh của ngươi ta tại ngoại giới là thân phận gì? Diệp Lạc túi đầu hỏi một câu. Cái gì? Đạm Đài Lạc Tuyết không hiểu hỏi. Liên quan tới Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ xuất từ ẩn thế tông môn việc này, chỉ có một ít tu tiên giới người biết, nàng nguyên thân xuất từ thế giới phàm tục, không biết quá bình thường cực kỳ. Đông Châu Thánh Địa, Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ. Diệp Lạc bình thản nói một câu. Soạn. Diệp Lạc không có cảm giác có cái gì. Đạm Đài Lạc Tuyết ngược lại là đáy lòng hung hăng bị chấn kinh một thanh. Nhà mình đại sư huynh là thánh địa chi chủ. Cái này cũng. Đây cũng quá ngang tàng. Chớ giật mình sư muội, người tam sư huynh thân phận cũng không tệ, là tiền nhiệm Đồng Châu thánh địa chi chủ, về sau từ nhiệm, bái nhập ẩn thế tông môn mà thôi. Cũng liền nhị sư huynh ngươi kia hàng, tùy bắp nhất. Diệp Lạc không chút lưu tình nói. Chương 145, tâm tình vui vẻ. Vô Đạo Tông, đại điện trên quảng trường. Đạm Đài Lạc Tuyết nghe Diệp Lạc, nguyên bản không có chút rung động nào tâm cảnh trở nên sóng cả mãnh liệt. Nhà nàng đại sư huynh là đương đại Đông Châu thánh địa chi chủ. Nhà nàng tam sư huynh là tiền nhiệm Đông Châu thánh địa chi chủ. Ẩn thế tông môn cái này không là bình thường ngang tàng, trong tông tiền bối tất cả đều phi thăng, môn hạ đệ tử hoặc là thánh địa chi chủ, hoặc là chính là tiền nhiệm thánh địa chi chủ. Cái này tại Đông Châu, xuất thân ẩn thế tông môn, thật đúng là mẹ nó có thể đi ngang nha. Lúc đầu Đông Châu đối ẩn thế tông môn liền ở vào vô giải trạng thái. Duy nhất có thể hơi chống lại một chút, đoán chừng cũng chính là Đông Châu thánh địa. Nhưng bây giờ, thánh địa chi chủ là ẩn thế tông môn đệ tử. Bực này cùng với, bọn hắn Vô Đạo Tông tại Đông Châu đó chính là vô giải tồn tại, tuyệt đối bá chủ. Dù là đem còn lại Đông Châu tu tiên tông môn buộc chung một chỗ đều không thể dung chuyển. Đại sư huynh, nguyên lai. Nguyên lai chúng ta tông môn bên ngoài còn có mạnh như vậy lực lượng. Đạm Đài Lạc Tuyết hít sâu một hơi. Đem tâm tính khôi phục lại bình tĩnh. Cái này có cái gì? Đúng, sư muội, sư huynh ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thuận tiện hay không nói. Diệp Lạc ho khan hai tiếng, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, nên bắt đầu hỏi một chút. Vấn đề gì? Đạm Đài Lạc Tuyết nhăn nhăn lông mày, do hỏi. Cái này? Ân, vậy ta liền hỏi. Nếu là sư muội ngươi cảm thấy không thích hợp, cũng có thể không cần trả lời. Diệp Lạc có chút chần chờ nói. Đại sư huynh ngươi hỏi đi. Đạm Đài Lạc Tuyết hoang mang không thôi. Cái kia, sư tôn có phải hay không đã khâm định ngươi là tương lai Vô Đạo Tông tông chủ rồi? Yên tâm. Sư huynh là thánh địa chi chủ, không có ý tứ gì khác, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Liên cái này nha, tựa như là, sư tôn nói là, tương lai để ta làm vị trí tông chủ. Đạm Đài Lạc Tuyết nghĩ, gật đầu nói. Lần trước tại phòng bếp lúc, sư tôn nói kia lời nói, đích thật là dạng này. Sư tôn để nàng hảo hảo ngộ đạo, tương lai truyền vị cho nàng. Nguyên thoại chính là như vậy. Nghe đến lời này, đứng ở bên cạnh Diệp Lạc đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Quả là thế. Sư tôn chính là đem vị sư muội này xem như tương lai tông chủ bồi dưỡng. Lão nhị a lão nhị. Trước đó nghe được hắn vị trí tông chủ không có thời điểm, còn muốn cười đúng không, thật coi hắn nhìn không ra. Hiện tại liền tốt chơi. Sư tôn căn bản liền không nghĩ tới đem Vô Đạo Tông vị trí tông chủ chuyển cho ngươi. Cho cười hắn. Chờ sau này, xem ai trò cười ai. Diệp Lạc trong lòng nín cười ý, cũng không định muốn cùng Trương Hàn nói. Hắn muốn chờ. Chờ chính Trương Hàn phát hiện ngày đó. Tâm tình đó, tuyệt đối so với hắn lúc ấy còn muốn gấp bội thoải mái. Nghĩ đến cái kia hình tượng. Diệp Lạc tâm tình không khỏi vui vẻ. Đại sư huynh, ngài thế nào? Đạm Đài Lạc Tuyết ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Lạc. Không có gì không có gì, đúng, sư tôn có hay không tại trong tông. Ta lần này trở về, cũng là vì bái kiến sư tôn một phen. Diệp Lạc yên lặng đem trong lòng ý cười thu về, để tránh bị nhìn ra cái gì. Đại sư huynh, sư tôn tại trong tông, hôm nay sư tôn mới cùng ta cùng một chỗ dùng cơm qua, sư tôn hiện tại hẳn là tại khu cư trú bên kia, sư tôn bên trong tòa cung điện kia. Đạm Đài Lạc Tuyết hồi đáp. Lời này vừa nói ra. Diệp Lạc sửng sốt một chút. Hôm nay sư tôn mới cùng người cùng một chỗ dùng cơm qua. Hắn nhớ kỹ sư tôn từ khi lĩnh hắn vào cửa về sau, nhưng cho tới bây giờ không có làm qua cái gì hô động. Hiện tại đi bồi vị sư muội này dùng cơm. Đây chính là người nối nghiệp đãi ngộ đặc biệt sao? Thật hâm mộ a.
Diệp Lạc hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình.
Tốt, cái kia sư muội, ta trước hết đi bái kiến sư tôn.
Diệp Lạc mở miệng nói ra.
Được rồi, đại sư huynh.
Đạm Đài Lạc Tuyết khẽ vước cằm.
Thấy thế,
Diệp Lạc cũng không có nói thêm nữa, hướng phía tông môn khu cư trú bên kia đi tới.
Đạm Đài Lạc Tuyết đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Diệp Lạc rời đi.
Thẳng đến Diệp Lạc thân ảnh biến mất nàng trong tầm mắt, mới thu hồi ánh mắt.
Nàng cúi đầu nhìn một chút trên tay thượng phẩm pháp bảo linh đan, hơi xúc động.
Ẩn thế tông môn thật sự là ngang tàng, ba cái sư huynh đều là kinh khủng nhân vật, mặc dù nhị sư huynh yếu một chút, nhưng vẫn là rất khủng bố. Xem ra ta ngộ đạo tốc độ phải tăng tốc một chút mới được, không phải đều có lỗi với sư tôn vung trồng.
Đạm Đài Lạc Tuyết thấp giọng nỉ non.
Lập tức nàng hướng phía phòng bếp bên kia đi tới, dự định đi muốn một chút tư dưỡng linh hồn thức ăn, dạng này có trợ giúp nàng tăng tốc ngộ đạo.
Sở Duyên cung điện trước đó.
Diệp Lạc đến nơi này.
Nhìn xem trước mặt đóng chặt cung điện đại môn, hắn giống như là phát hiện cái gì, vận chuyển pháp lực tại trong hai mắt, nhìn kỹ cung điện đại môn bên cạnh.
Khá lắm, đây là lão nhị thủ bút ta.
36 tòa bình phong âm trận pháp, không bàn mà hợp thiên cương số lượng, khiến cho trận pháp hiệu quả càng lớn, có trận pháp này tại, chính là có người độ kiếp vạn lôi hoành minh, sư tôn sợ là đều nghe không được đi.
Diệp Lạc chú ý tới cung điện bên ngoài trận pháp, thoáng có chút giật mình.
Không nghĩ tới Trương Hàn thế mà cho sư tôn cung điện bày ra 36 tòa trận pháp.
Chậc chậc.
Cái này lão nhị đối sư tôn ngược lại là rất hiếu thuận.
Đáng tiếc, cho dù dạng này, vị trí tông chủ vẫn như cũ không phải là của ngươi.
Diệp Lạc lắc đầu cười một tiếng, đối mặt sư tôn, hắn cũng không dám bày cái gì thánh địa chi chủ ra đỡ, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính tại trước cung điện làm một đại lễ.
Sư tôn,
đệ tử Diệp Lạc hôm nay về tông, chuyên tới để bái kiến sư tôn, còn xin sư tôn hiện thân.
Lời này Diệp Lạc vận đủ pháp lực,
khiến cho thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền vào trong cung điện.
Cho dù là dạng này, tại trải qua 36 tòa trận pháp suy yếu về sau, thanh âm cũng biến thành rất nhỏ.
Chương 146, sư tôn sắp phi thăng.
Vô đạo tông, Sở Duyên cung điện bên trong.
Giờ này khắc này,
Sở Duyên xếp bằng ở trong điện, thu nạp linh khí, đang chuẩn bị tiến hành đột phá.
Trên mặt hắn tràn đầy trang nghiêm,
lộ ra rất trang nghiêm.
Hắn lập tức liền muốn tiến hành đột phá.
Tại đột phá trước đó, hắn dự định điều chỉnh một chút tâm tính, cùng trạng thái bản thân,
bảo đảm đột phá vạn vô nhất thất.
Cho nên hiện tại Sở Duyên tại cầm từng quyển từ Trường Hà Tông cầm tới thư tịch, tiến hành đọc.
Dựa theo trên sách nói tới đột phá phương pháp, ta cần thu nạp linh khí đến đỉnh phong, sau đó lại nhất cổ tác khí, đột phá bình cảnh.
Còn có, bản này tu tiên giả tu luyện bách khoa toàn thư bên trên có ra NG, đột phá lúc, muốn điều chỉnh tâm cảnh, trạng thái, pháp lực đến đỉnh phong, còn muốn quan sát bốn phía, cam đoan tự thân an toàn, tại đột phá lúc là không có bất kỳ cái gì phòng bị, cho nên cần cam đoan quanh thân an toàn.
Nếu như có thể, còn cần mời một tôn đại năng đến hộ pháp, để phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vì đột phá lúc một khi bị ảnh hưởng đến, nhẹ thì dao động căn cơ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Ta bên này không có đại năng nha, kia không có biện pháp.
Nhìn xem mặt sau này có hay không biết không có đại năng hộ pháp được hay không trước.
Ừm, lại sau đó chính là, tu khí tại thể, toái đan thành anh.
Cái gì đồ chơi, toái đan thành anh.
Sở Duyên sửng sốt một chút.
Yên lặng cầm trên tay một quyển sách lật qua nhìn một chút.
Tu tiên giả tu luyện bách khoa toàn thư, kim đan thiên.
Luận như thế nào an toàn đột phá kim đan cảnh?
Sở Duyên,
ta không phải muốn từ luyện khí cảnh giai đoạn trước đột phá đến trung kỳ sao?
Vì cái gì cho ta nhìn cái này?
Ta nhớ được ta là từ tờ thứ nhất bắt đầu nhìn A.
Tờ thứ nhất chính là kim đan thiên.
Sở Duyên vừa cẩn thận nhìn một chút.
Sau đó hắn liền phát hiện.
Bên trong quyển sách này, không có nói thuật luyện khí cảnh đột phá phương pháp.
Đừng nói luyện khí cảnh, chính là trúc cơ cảnh đều không có.
Nóa.
Ngay cả luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh đều đột phá cũng không có phương pháp, ngươi nói cái gì tu tiên giả tu luyện bách khoa toàn thư?
Chẳng lẽ luyện khí cảnh liền đáng đời không nhân quyền?
Sở Duyên sắc mặt tối sầm,
đem quyển sách này vứt xuống một bên.
Được rồi, nhìn cái gì sách?
Loẹt loẹt.
Trực tiếp đột phá là được rồi.
Sở Duyên từ bỏ muốn chính thức hóa đột phá ý nghĩ,
bắt đầu hấp thu linh khí, dự định trực tiếp đột phá.
Trong cung điện linh khí bắt đầu hội tụ ở trên người hắn.
Sở Duyên đang chuẩn bị đột phá.
Đúng lúc này,
một đạo thanh âm rất nhỏ từ ngoài điện truyền vào.
Đệ tử Diệp Lạc hôm nay về tông, chuyên tới để bái kiến sư tôn, còn xin sư tôn hiện thân.
Lời này truyền đến,
đem Sở Duyên thật vất vả tụ tập mà đến linh khí đều dọa đến tan hết.
Nhìn xem quanh thân phiêu tán mà mở linh khí.
Sở Duyên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chẳng lẽ không biết hắn tụ tập linh khí đột phá là rất cật lực a?
Ai vậy?
Diệp Lạc. Hôn tiểu tử này, lúc này trở về làm gì?
Sở Duyên mở to hai mắt nhìn.
Nhưng vừa nghĩ tới là Diệp Lạc, tức giận vẫn là hơi giảm bớt một chút. Tân thua thiệt đây không phải Trương Hàn, không phải Sở Duyên có thể đem lửa giận giá trị cho kéo căng. Rõ ràng Trương Hàn cùng Diệp Lạc đều như thế đâm lưng Sở Duyên, dẫn đến Sở Duyên rơi cảnh giới. Nhưng rõ ràng Sở Duyên chỉ nhớ Trương Hàn một người. So với Diệp Lạc loại này hắn không có chú ý tới, Trương Hàn loại này tại hắn kiểm chắc trước mười mấy giây bên trong hoàn thành đột phá, thật sự là bị người ta quá căm ghét. Cũng liền Sở Duyên cảnh giới thấp, đánh không lại đồ đệ, không phải nhất định để Trương Hàn minh bạch, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy.
Hô!
Sở Duyên hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh tốt, bày ra bộ kia thường ngày phong khinh vân đạm bộ dáng. Không thể sinh khí, không thể sinh khí. Sở Duyên đáy lòng nói thầm hai câu, đứng dậy đi tới cửa trước, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn chậm rãi đem cung điện đại môn đẩy ra. Tại mở cửa lớn ra khe hở một khắc này, ầm ĩ chim gọi tiếng côn trùng kêu truyền tới. Sở Duyên khẽ nhíu mày, hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, hắn cung điện cách âm hiệu quả là càng ngày càng tốt. Trước kia còn có thể nghe được một chút nhỏ xíu chim gọi tiếng côn trùng kêu, làm hại hắn coi là Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên đem phụ cận loài chim cùng côn trùng cho hết ăn. Về sau mới phát hiện, là hắn cung điện cách âm hiệu quả quá tốt rồi. Hiện tại cảm giác cách âm hiệu quả tốt hơn rồi. Đóng cửa một cái, thế mà cái gì đều nghe không được. Cung điện này sẽ còn tự động thăng cấp sao? Sở Duyên suy nghĩ hiện lên, không có suy nghĩ sâu xa, mà là đưa mắt nhìn cung điện bên ngoài. Giờ phút này, tại hắn cung điện bên ngoài. Diệp Lạc chính quỳ tại đó.
Ừm.
Đứng lên đi, tiểu tử ngươi tại sao trở lại? Sở Duyên khoát tay áo, mở miệng nói ra. Đệ tử từ sau khi xuống núi, một mực chưa từng một lần nữa bái kiến sư tôn, bây giờ rảnh rỗi, tự nhiên muốn đến bái kiến sư tôn, đã lâu không gặp, sư tôn thân thể còn an khang. Diệp Lạc đứng người lên, rất cung kính nói. Vi sư thân thể đương nhiên an khang, ngược lại là người, có lòng, thế mà còn biết đến bái kiến vi sư. Sở Duyên nghe được Diệp Lạc, nguyên bản đấy lòng đè ép một tia tức giận cũng tiêu tán. Vẫn là cái này đệ tử hữu tâm nha. So với cái nào đó mặt ngoài thành thành thật thật. Vụ trộm mỗi ngày cả đâm lưng người, kia là thật tốt hơn nhiều. Đi thôi, đừng ở đứng đó, tiến đến lại nói. Sở Duyên hướng phía trong cung điện một lần nữa đi đến. Nghe đến lời này. Đứng tại trước điện Diệp Lạc sửng sốt một chút.
Sư tôn.
Sư tôn để hắn đi vào.
Thiến sư tôn tẩm điện.
Hắn có tư cách đi vào.
Không không không, trước kia hắn không có tư cách đi vào, thậm chí ngay cả thăm dò một chút cũng không dám, bây giờ thì khác.
Sư tôn tự mình mời hắn đi vào. Diệp Lạc đấy lòng không đè nén được hưng phấn, đứng người lên liền đi vào bên trong đi vào. Cất bước đi vào cung điện. Lọt vào trong tầm mắt thấy, không như trong tưởng tượng pháp bảo trải đường, linh bảo khắp nơi treo, cũng không như trong tưởng tượng đạo vận trải rộng, tuyệt không thể tả. Tại Diệp Lạc trong tầm mắt trong điện, mười phần vắng vẻ. Chỉ có một chương bồ đoàn bày ở trong điện, góc bên kia bên trên còn có một cái bàn án, phía trên trưng bày vài cuốn sách, cùng một thanh phàm bảo cũng không tính kiếm. Hết thảy đều lộ ra như vậy phát tố vô hoa. Đừng nói đạo vận, chính là một tia pháp lực ba động đều không có hiện ra.
Là cái này.
Sư tôn tẩm điện.
Đây cũng quá nghèo, khu khu, quá keo kiệt đi.
Chẳng lẽ đây chính là phản pháp quy chân? Diệp Lạc ý niệm trong lòng phun trào.
Hẳn không phải là đi, phản pháp quy chân, cũng về phần đem tẩm điện đều chỉnh trống giống đi.
Trừ phi. Diệp Lạc không hiểu thấu sinh ra một cái tưởng niệm.
Trừ phi sư tôn thật cách phi thăng không xa, dự định đang phi thăng trước xử lý tốt sự tình. Cho nên đem tẩm điện đồ vật đều thu thập.
Ý nghĩ này. Diệp Lạc thận trọng nhìn thoáng qua sư tôn.
Sư tôn thật như là lão nhị nói, biến thành luyện khí cảnh.
Sư tôn sợ là thật sắp phi thăng.
Kia hết thể liền nói qua được.
Sư tôn.
Nghĩ đến sư tôn sắp phi thăng, Diệp Lạc có chút kinh hỉ lại có chút thất lạc, không biết nên nói thế nào.
Thế nào?
Sở Duyên nghi ngờ hỏi một câu.
Không có.
Không có việc gì.
Diệp Lạc lắc đầu nói.
Không có việc gì.
Sẽ không phải ngươi thật sự đơn thuần đến bái kiến vi sư a?
Thật chẳng có chuyện gì.
Sở Duyên liếc mắt.
Chẳng có chuyện gì, đến bái kiến hắn, lãng phí hắn đột phá thời gian, đây không phải rảnh đến hoàng a.
Chương 147, thả một điểm điểm máu.
Trong cung điện.
Nghe sư tôn.
Diệp Lạc chần chờ một chút.
Hắn tới gặp sư tôn, đích thật là có một chuyện.
Đó chính là thỉnh giáo một phen sư tôn, đến cùng là như thế nào dạy đồ đệ, lại hoặc là nói. Muốn thế nào mới có thể để cho đồ đệ thành tài?
Hắn nghĩ một hồi, mới lựa chọn mở miệng.
Sư tôn, đệ tử lần này đến đây, đương nhiên là lấy bái kiến sư tôn làm chủ.
Bất quá, vẫn là có một chuyện nhỏ muốn hơi thỉnh giáo một chút sư tôn. Diệp Lạc chậm rãi nói.
Việc nhỏ.
Nói đi.
Sở Duyên một bộ quả là thế dáng vẻ.
Đệ tử này, rõ ràng chính là có việc mới trở về.
Liền nói không có khả năng không lý do liền đến bái kiến hắn.
Sư tôn.
Đệ tử muốn hướng sư tôn thỉnh giáo một chút, nên như thế nào giáo đồ?
Diệp Lạc mở miệng nói ra.
Lời này vừa nói ra.
Sở Duyên mơ hồ.
Cái gì?
Cái gì đồ chơi?
Ngươi đến thỉnh giáo ta, nên như thế nào giáo đồ?
Thứ này, ta nếu có thể chỉnh minh bạch, vậy ta đều một giáo một cái phế đi.
Chính ta đều cả không hiểu đồ chơi, ngươi còn xin dạy ta.
Bất quá, nói trở lại.
Cái này Diệp Lạc, sẽ không phải là thu đồ, không biết nên dạy thế nào đồ đệ, cho nên mới đến thỉnh giáo hắn đi.
Lạc Nhi, ngươi thu đồ rồi.
Sở Duyên hỏi dò.
Đúng vậy.
Sư tôn, đệ tử thu cái 7 cái đồ đệ, chỉ bất quá cũng không biết là cái này 7 cái đồ đệ ngộ tính quá kém, vẫn là đệ tử sẽ không giáo đồ, cái này 7 cái đồ đệ đều ngộ không ra cái gì đạo, cảm giác đều nhanh dạy phế đi.
Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nói.
Ngươi nói, ngươi sắp dạy phế đi 7 cái đồ đệ.
Sở Duyên giật nảy cả mình, vội vàng mở miệng hỏi thăm.
Ừm.
Sư tôn, đệ tử vô năng, kia 7 cái đồ đệ ngộ thế nào cũng ngộ không xuất đạo đến, hoàn toàn chính xác sắp tàn phế rồi.
Diệp Lạc hổ thẹn nói.
Nghe đến lời này Sở Duyên kem chút không có gọi thẳng Diệp Lạc châu phê.
Hắn dạy 4 cái đồ đệ, dạy thành tài 3 cái.
Hố hắn tam giai đại cảnh giới.
Cái này Diệp Lạc thế mà trực tiếp dạy phế 7 cái.
Ngoại trừ châu, còn có thể nói cái gì?
Nếu có thể biết Diệp Lạc là thế nào giáo đồ, hắn lại xem mèo vẽ hổ, có phải hay không có thể dạy phế càng nhiều đệ tử?
Sở Duyên nhãn tình sáng lên.
Lạc Nhi, đến, ngươi cẩn thận cùng vi sư nói một chút, ngươi là thế nào giáo đồ?
Sở Duyên một mặt ôn hòa nụ cười hỏi.
Dạy thế nào?
Sư tôn ngài lúc trước dạy thế nào ta, ta liền dạy thế nào những này đồ đệ, thế nhưng là những này đồ đệ một cái đều học không được.
Diệp Lạc lắc đầu nói.
Trừ đó ra, liền không có rồi.
Sở Duyên nhíu mày, lần nữa hỏi một câu.
Ừm, sư tôn, ta chính là dựa theo ngài lúc trước dạy ta phương thức đi dạy bọn họ.
Diệp Lạc gật đầu nói.
Vậy ngươi cái này 7 cái đồ đệ thiên phú như thế nào?
Diệp Lạc nhíu mày không hiểu.
Đều là thiên linh căn thiên phú cường đại người.
Diệp Lạc hồi đáp.
Đạt được những tin tức này.
Sở Duyên trầm mặc.
Diệp Lạc là dựa theo hắn giáo đồ phương thức, đi dạy người, nhưng là Diệp Lạc lại thành công đem người dạy phế đi.
Đây cũng là bởi vì thiên phú nguyên nhân.
Diệp Lạc mặt ngoài phế vật, vụng trộm lại là cận đạo chi thể, cái thiên phú này dựa theo hệ thống nói rõ, là rất cường đại.
Mà theo Diệp Lạc nói, kia 7 tên đồ đệ, chỉ là thiên linh căn.
Nói cách khác, hắn cái này thu đệ tử thiên tài dạy phế sáo lộ, là hoàn toàn có thể.
Đạm Đài Lạc Tuyết cũng là thiên linh căn, cũng là hắn tùy tiện lừa dối.
Có Diệp Lạc thí nghiệm phía trước.
Chán ở dê lẽ lại Đạm Đài Lạc Tuyết còn có thể thành tài hay sao?
Quả nhiên, thu phế vật là không thể thực hiện được, phế vật đã sớm phế đi, không có hạn cuối không gian, còn lại chỉ có lên cao không gian.
Đệ tử thiên tài liền không đồng dạng, chỉ có hạn cuối, không có tăng lên.
Nghĩ đến cái này, Sở Duyên đáy lòng triệt để buông xuống viên kia nỗi lòng lo lắng.
Lần này Đạm Đài Lạc Tuyết nếu là còn có thể thành tài, vậy hắn cũng không cần dạy phế đồ đệ, thành thành thật thật tìm cái băng, đem hắn trước kia thiếu lá cờ cho hết ăn xong lại nói.
Bất quá, như là đã ổn.
Muốn hay không cân nhở ở cờ lại thu một thiên tài đệ tử.
Dạng này lúc kiểm chắc, có thể thêm 2 tiểu giai cảnh giới.
Sở Duyên đáy lòng suy nghĩ, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc.
Lạc Nhi, dạy bảo loại chuyện này, ngươi nguyên nhân quan trọng người mà dị. Vi sư dạy ngươi, khả năng thích hợp ngươi, nhưng lại khả năng không thích hợp người khác, ngươi mạnh mẽ dùng cái này dạy bảo người khác, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, ngươi hiểu không?
Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra.
Đối với cái này đệ tử, hắn vẫn là rất ưa thích.
Hắn muốn dạy phế đệ tử về hắn muốn dạy phế đệ tử, cũng không thể để Diệp Lạc cũng theo hắn, đi dạy phế đồ đệ.
Sư tôn, đệ tử đã hiểu.
Diệp Lạc như có điều suy nghĩ, gật đầu nói.
Ngươi hiểu liền hiểu. Lần sau đừng có lại cùng vi sư nói đệ tử đã hiểu câu nói này, rõ chưa?
Sở Duyên vội vàng khoát tay, nghe được câu này, hắn vô ý thức cũng có chút kinh hồn táng đảm, cũng không biết vì cái gì.
Một bên Diệp Lạc nghe vậy, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể gật đầu trả lời minh bạch.
Lập tức, sư đồ lại bắt đầu có một gốc dạ không có một gốc dạ hàn huyên.
Cùng lúc đó, Vân Châu cảnh nội, Ngân Thiên trên sông.
Trương Hàn mang theo Long Tử Ngao Ngự cùng Quy Thừa Tướng đến nơi này, cùng Long Quân gặp mặt.
Thông chi Long Quân phương thức.
Trương Hàn dùng phương pháp đơn giản nhất, cho vị này Long Tử thả một chút xíu máu, đem máu ném vào Ngân Thiên trong nước.
Long Quân khẳng định sẽ phát giác được, từ đó ra. Giờ này khắc này, Trương Hàn chắp hai tay sau lưng, nhìn qua trước mặt rộng lớn vô ngần Giang Hà, hơi xúc động đầu này Giang Hà lộng lẫy. Sau lưng hắn, sắc mặt tái nhợt bất lực, hấp hối Long Tử Ngao ngự ưu oán nhìn xem Trương Hàn.
"Uy uy uy, huynh đài, ngươi đã nói xong, thả một chút xíu máu đâu?"
"Cái này gọi một chút xíu máu?"
Ngao ngự bất lực nhả rãnh. Có thể đem một đầu nguyên anh cảnh thương long lấy máu thả sắc mặt tái nhợt, tay chân bất lực, cùng một hơi sinh bảy bảo thai, cái này gọi một chút xíu.
"Vậy liền hai điểm điểm thôi, thả đều thả, không muốn kỳ kỳ vai vai."
Trương Hàn trên mặt bày ra bộ kia ấm áp tiếu dung.
Nụ cười này đối với Ngao ngự tới nói, giống như ác ma chi cười.
Hắn há to miệng, muốn nói cao ý gì, nhưng vẫn là không dám nói lối ra.
Đấy lòng điên cuồng nhà rãnh.
Tên vương bắt đàn này. Một bộ cười ha hả bộ dáng, cùng một cái nhân gian người đọc sách, nho nhã nho nhã.
Trên thực tế, cùng ác ma, một bước một hố người, đều không mang theo nửa điểm hổ thẹn.
Ngươi không nói lời nào, đó chính là không có ý kiến thôi.
Đúng, tối nay nói xong sự tình, ngươi theo giúp ta đi một chuyến đi, ta có một ý tưởng, dùng máu của ngươi, giống như có thể làm thành bảy trận môi giới, còn có vảy rồng gân rồng, cũng không tệ.
Trương Hàn giống như là đang thì thào tự nói.
Ngao ngự. Khả năng ta không phải người, nhưng ngươi là thật chó.
Ngao ngự có chút muốn gào the tờ xúc động.
Hắn nhập thế đã bao nhiêu năm?
Chưa bao giờ từng thấy loại người này.
Hoàn toàn chính là không làm người.
Trương Hàn nhìn xem Ngao ngự thân sắc, cười cười, hoàn toàn không có để ý.
Sau một khắc, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, tâm niệm vừa động, một đạo trận pháp bay lên, bao phủ ba người.
Đúng lúc này,
ngân thiên trong nước, một đạo khổng lồ bóng đen vọt lên.
Chương 148, đem trận pháp đương bình A.
Vân Châu cảnh nội,
ngân thiên giang bên cạnh.
Giờ phút này, không có chút rung động nào mặt sông bên trong, một đạo khổng lồ bóng đen lặng yên không một tiếng động tại mặt sông bên trong xuất hiện.
Bờ sông Trương Hàn giống như là đã sớm chú ý tới một màn này, lòng bàn chân một đạo pháp trận dâng lên, đem hắn cùng Ngao ngự cùng Quy thừa tướng bao phủ lại, để tránh bị thương tổn.
Vâng!
Chỉ gặp sau một khắc, một tiếng ầm vang.
Vô số nước sông lan lột, phóng lên tận trời, tương ngạn bên cạnh cây cối bao phủ.
Một đầu thương long từ trong nước mà ra, khổng lồ thân rồng giống như vô cùng vô tận, từ ngân thiên giang chui ra, viên kia to lớn đầu rô nở dê chăm chú nhìn Trương Hàn vị trí.
Giống.
Giống như châu giống như hổ thanh âm từ thương long trong miệng phát ra.
Trong chốc lát, gió nổi mây phun, từng mảnh đen nghịt mây đen trải rộng ngân thiên giang phía trên bầu trời.
Trương Hàn mặt mỉm cười nhìn xem một màn này, không có chút nào bị hù sợ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm viên kia đầu rô nở dê.
Ánh mắt không sợ hãi chút nào tới đối mặt.
Tiểu bối, ngươi là người phương nào?
Ngân thiên giang bên trong, đầu kia vạn trượng thương long miệng nói tiếng người.
Thanh âm băng lãnh đến cực điểm.
Đông Châu ẩn thế tông môn đệ tử Trương Hàn gặp qua Long Quân.
Trương Hàn nho nhã thi lễ một cái, nhẹ nói.
Lời này vừa nói ra.
Trong nước thương long ngao dạ sửng sốt một chút.
Lập tức, một đạo quang mang hiện lên.
Thương long biến thành hình người.
Ẩn thế tông môn.
Các ngươi ẩn thế tông môn người còn dám tới tìm bản tọa.
Ngao dạ nổi giận đùng đùng nói.
Có trời mới biết hắn đoạn thời gian này là thế nào tới.
Khắp nơi đều tại truyền cho hắn bị Đông Châu ẩn thế tông môn tông chủ đánh bại tin tức.
Vừa mới bắt đầu còn tốt, chí ít chỉ là nhân tộc bên kia tại truyền, hắn còn có thể làm không nghe thấy.
Về sau mẹ nó yêu tộc bên trong cũng tại truyền tin tức này.
Điều kỳ quái nhất, hay là hắn vợ con nữ nhi thế mà chạy tới thỉnh giáo hắn, muốn thế nào mới có thể kêu lên vu hồ âm thanh.
Con hỏi hắn có phải hay không chỉ có cường đại rồng mới có thể như thế gọi.
Thanh này Ngao dạ tức giận đến kém chút không có ngất đi.
Hắn không phải liền là không có cướp được cổ tôn đạo nhân trí bảo, ăn một chút thiệt thòi nhỏ à?
Cái này bị truyền, thay đổi hoàn toàn bộ dáng.
Nếu là sớm biết có thể như vậy.
Dù là lúc đương thơ y chút kiên kỵ, hắn cũng sẽ không sợ kia sở duyên.
Liền nên hung hăng tắt qua một cái.
Ngao dạ kia là càng nghĩ càng giận.
Nhìn xem trước mặt cái này ẩn thế tông môn đệ tử Trương Hàn đều cảm giác không thoải mái.
Dứt khoát không còn áp chế lửa giận. Đối Trương Hàn ra tay đánh nhau.
Nhà ngươi tông chủ sổ sách, ngươi tới trả tiền.
Ngao dạ một bàn tay hướng phía Trương Hàn đánh ra.
Hô!
Cuồng phong gào thét mà lên, trên trời cao, vô tận lực lượng ngưng tụ thành một đạo long chảo, hung hăng hướng về Trương Hàn chụp tới.
Long quân như thế có nhã hứng luận bàn.
Vậy ta liền bồi long quân luận bàn một hai đi.
Trương Hàn bất vi sở động, trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp tiếu dung.
Bàn tay của hắn duỗi ra, chỉ lên trời duỗi ra.
Thái âm tinh tại cửu thiên chi thượng hiện ra.
Trương Hàn nơi trái tim trung tâm lóe lên màu xanh thẳm quan mang, một viên lại một viên phủ văn cổ xưa bay ra, diễn hóa thành trận văn.
Trong nháy mắt, một đạo lại một đạo trận pháp bị bố trí mà ra.
Khốn trận, sát trận, huyễn trận.
Phàm là Trương Hàn sẽ trận pháp, cho hết Ngao Dạ tới một lần. Vô số trận pháp dâng lên. Ngao Dạ kia sắp rơi xuống bàn tay đều ngừng. Ngơ ngác nhìn bao phủ toàn bộ Ngân Thiên Giang vô số trận pháp. Đây là trận pháp sư. Hắn không có đọc qua sách. Trận pháp sư là như thế này, trở tay vừa nhấc, vô số trận pháp ra. Ngao Dạ ngốc trệ một chút. Trận pháp nhưng không có dừng lại, vẫn tại vận chuyển. Vô số sát trận bỗng nhiên đánh phía Ngao Dạ. Ầm ầm. Cả tòa Ngân Thiên Giang bao phủ tại trận pháp quang mang bên trong. Ngân Thiên Giang bên cạnh, Trương Hàn quanh thân màu xanh thẳm trận văn vần quanh, áo bào không gió mà bay, lấy một châm co lại tóc đen không biết lúc nào để xuống, đứng lơ lửng trên không, quan sát Ngân Thiên Giang. Ngón tay của hắn không điểm nước ra. Mỗi một chỉ điểm ra, đều có một đạo trận văn mượn nhờ thái âm tinh lực lượng thành trận, hướng phía Ngao Dạ hoành sát mà đi. Cùng nói là Trương Hàn cùng Ngao Dạ đối chiến. Chẳng bằng nói là thái âm tinh cùng Ngao Dạ đối chiến. Trương Hàn chỉ là một cái môi giới. Trương Hàn duy nhất một lần bày trên trăm đạo trận pháp, mới dừng lại động tác, nhìn phía dưới Ngân Thiên Giang. Bất quá Ngân Thiên Giang trong ngoài đều bị trận pháp quang mang bao phủ lại. Hắn căn bản thấy không rõ bên trong tràng cảnh. Nhưng đoán đều có thể đoán được, cái này Long Quân khẳng định không dễ chịu. Đây mới là chính xác mở ra phương thức nha. Đại sư huynh như thế, xem xét liền không bình thường. Nào có làm cái gì phong tỏa thiên địa. Trương Hàn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình lại đi. Hắn vẫn như cũng là tuyệt đối cường giả. Chỉ là đại sư huynh quá biến thái mà thôi. Nhìn một cái, nhìn một cái. Ra ngoại giới, hắn đơn giản vô địch. Ngay cả yêu tộc vị này Long Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Trương Hàn vừa nghĩ, một bên lại tiện tay bố trí xong trận pháp. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều vài hai đạo trận pháp, miễn cho bị vị này Long Quân chạy ra ngoài. Trận này trận pháp oanh tạc kéo dài trọn vẹn hai canh giờ. Thẳng đến sau hai canh giờ, Trương Hàn bày trận đều vải đến phát chán, mới đình chỉ tiếp tục bày trận, bay đến bờ sông nghỉ ngơi. Hai người các ngươi còn chưa đi. Trương Hàn nhìn về phía còn đứng ở bờ sông Ngao Ngự cùng Quy Thừa Tướng. Ta, chúng ta. Ngao Ngự run rẩy thanh âm, nói năng lộn xộn. Hai người bọn hắn dám đi. Người này cầm trận pháp đương bình A dùng, bọn hắn dám động. Bọn hắn sợ động một cái, sẽ bị người này thuận tay bình A hai lần. Những trận pháp này còn có thời gian một nén nhang, liền sẽ tự động toàn bộ giải khai, các ngươi đợi chút nữa vào xem Long Quân thế nào. Trương Hàn cũng lười nói thêm gì nữa. Tốt, tốt, tốt. Ngao Ngự run rẩy nói. Các ngươi có mang cái gì đan dược chữa thương A? Long Quân lâu như vậy đều không có lao ra, đoán chừng trên người có đả thương, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng đan dược. Trương Hàn tùy ý nói. Là. Ngao Ngự vẫn như cũ thanh âm đang run rẩy. Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng ba chữ liền cùng một chỗ. Trương Hàn liếc mắt. Tốt, tốt, tốt. Ngao Ngự vội vàng trả lời. Không có thuốc nào cứu được. Trương Hàn khỏe miệng giật một cái, đứng tại bờ sông, tiếp tục thưởng thức phía trước kia thuộc về trận pháp quan mang. Quả nhiên, không ra Trương Hàn sở liệu. Tại một nén nhang sau, trận pháp quang mang bắt đầu tiêu tán. Ngao Ngự cùng Quy Thừa Tướng thấy thế, vội vàng muốn nhập sông nhìn xem Long Quân thế nào. Không đợi hai người có động tác. Một thân ảnh từ trong nước nhảy ra, cấp tốc rơi xuống bờ sông. Rõ ràng là Long Quân Ngao Dạ. Thời khắc này Ngao Dạ, mười phần chật vật, đầy bụi đất, y phục lộn xộn, nhưng khí tức vẫn như cũ ổn định, có thể thấy được không có nhận bao lớn tổn thương. Tốt một cái Long Quân, không hổ là phối sư tôn nhân vật xuất thủ, thế mà nhiều như vậy trận pháp phía dưới, còn không có nhận cái gì thương tổn quá lớn, không, hẳn là yêu tộc nhục thân quá mạnh. Trương Hàn thấp giọng nhỉ non một câu. Trên tay trận pháp quang mang lấp lóe mà lên. Chuẩn bị lần nữa bày trận. Hắn không biết hắn trận pháp có thể hay không bị thương đến cái này Long Quân, nhưng muốn phong ấn chấn áp lại cái này Long Quân, là tuyệt đối có thể. Đừng xúc động. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ngao Dạ nhìn thấy Trương Hàn vừa chuẩn bị động thủ, dọa đến hồn đều nhanh bay. Đem trận pháp đương bình A, hắn không thể trêu vào A. Chương 149, Vu Hồ, cầu nguyện phiếu. Bờ sông. Ngao Dạ nói dứt lời, nhìn thấy Trương Hàn để bàn tay thu hồi. Quang mang tán đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Một cái có thể đem trận pháp đương bình A làm, hắn là thật không thể trêu vào. Dù là những trận pháp này không cách nào giết chết hắn, nhưng là một mực bị công kích, vẫn là rất đau. Đặc biệt có chút trận pháp cực độ cổ quái. Ngươi nói hàn độc chi trận, Ngao Dạ có thể hiểu được, muốn dựa vào hàn độc để hắn mất đi sức chiến đấu. Ngươi nói tâm ma huyễn trận có thể câu dẫn tâm ma, Ngao Dạ cũng có thể minh bạch, dẫn ra tinh thần của hắn, để hắn tâm thần không yên. Thế nhưng là có chút trận pháp. Ngao Dạ liền không rõ. Cái gì mị độc trận, dẫn ra hắn. Còn có kia cái gì thuần rồng trận, khốn long trận, trói rồng trận. Khiến cho Ngao Dạ đau cả đầu. Mà lại, hắn căn bản không đụng tới Trương Hàn một chút, Trương Hàn lại có thể vô hạn đối với hắn công kích. Nói cách khác, bất kể như thế nào, Trương Hàn đều là đứng ở thế bất bại, thua chỉ có thể là hắn. Chủ yếu nhất, cái này vẹn vẹn ẩn thế tông môn một người đệ tử hắn liền đánh không lại, chớ nói chi là ẩn thế tông môn tông chủ. Thua thiệt hắn còn có qua suy nghĩ, muốn đi tìm Sở Duyên đánh một trận, nhìn xem ai mạnh hơn, tốt tiêu trừ những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Nhưng bây giờ, ngay cả người ta đệ tử đều đánh không lại, tìm người ta sư tôn đánh. Đây không phải muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, ngao dạ trong lòng, đối Sở Duyên kiêng kỵ không ngừng tăng lên, hoặc là nói, đó đã không phải là kiêng kỵ, mà là e ngại. Một bên khác Trương Hàn thật không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy ngao dạ dáng vẻ, trên mặt lộ ra kia mang tính tiêu chí ấm áp nho nhã. Giống như là cũng có thể minh bạch ngao dạ suy nghĩ. Thế nào, vừa mới nghe Long Quân nói chuyện, giống như là đối với chúng ta Đông Châu ẩn thế tông môn có cái gì hiểu lầm dáng vẻ, hiện tại hẳn là không hiểu lầm a. Trương Hàn khẽ cười nói. Ừm. Bản tọa lúc nào đối ẩn thế tông môn từng có hiểu lầm. Tới, đạo hữu, ngươi nói một chút, là có người hay không nói linh tinh cái gì, ngươi nói ra đến, ta khẳng định nghiêm trị không tha, phải ngươi hay không? Ngao Ngự. Long Quân ngao dạ cho mày, mười phần tùy tâm nói. Ngoan ngoãn đứng ở một bên Ngao Ngự. Ta lúc nào nói chuyện. Nhưng Trương Hàn cùng ngao dạ hai người, không có nửa điểm tâm tư đi phản ứng cái này máu đều sắp bị khô Ngao Ngự. Đã như vậy, kêu Long Quân, nhận thức lại một chút, tại hạ Đông Châu Vô Đạo Tông, sư tôn tọa hạ nhị đệ tử Trương Hàn. Trương Hàn ấm áp nói. Vân Châu Ngân Thiên Giang, yêu tộc Long Quân ngao dạ, gặp qua Trương Đạo Hữu. Ngao dạ rất tự nhiên coi Trương Hàn là làm cùng thế hệ đối đãi. Cái này. Long Quân, ngươi dù nói thế nào, cũng coi là cùng sư tôn ta một đời người a. Lấy đạo hữu xưng hô không tốt lắm đâu. Trương Hàn lắc đầu nói. Tôn sư chỉ sợ không phải bản tọa có thể so sánh, huống hồ đạo hữu tuổi còn trẻ, bản lĩnh cao siêu, người ta cùng thế hệ, cũng không có cái gì không tốt. Ngao dạ quả quyết nói. Đã như vậy, vậy được rồi, Long Quân. Trương Hàn nghe vậy, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Gọi ta ngao đạo hữu là được rồi, đúng, Trương đạo hữu, còn không biết ngươi tới nơi này tìm bản tọa có chuyện gì đâu. Ngao dạ tấm kia tràn ngập uy nghiêm trên mặt tràn đầy tiếu dung. Lời này vừa nói ra, còn tại xoắn suýt xưng hô Trương Hàn lúc này mới nhớ lại. Hắn tới đây, là muốn thông qua căn nguyên giải quyết hai tộc nhân yêu tại tu tiên giới chi chiến chuyện. Cùng ngao dạ đánh một trận, cảm thấy mình lại đi, kém chút không có đem chuyện này quên mất. Long Quân, ta lần này đến đây, là vì giải quyết Vân Châu náo động chuyện này. Vân Châu tu tiên giả cùng Vân Châu yêu tộc chiến loạn, mặc dù là tu tiên giả gây sự trước, nhưng chuyện này nói cho cùng, cùng sư tôn ta có chút quan hệ. Cho nên ta muốn điều đình một phen. Long Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao song phương lại đánh như vậy xuống dưới, đối với người nào tổn thất đều lớn. Trương Hàn chậm rãi mở miệng nói ra. Điều đình. Dễ nói, trở về ta liền để yêu tộc những cái kia đám tiểu tể tử đều rút về tới. Ngao dạ trực tiếp đáp ứng. Nghe đến lời này, Trương Hàn cũng ngậm một chút. Chỉ đơn giản như vậy giải quyết. Long Quân, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nói thêm gì nữa? Trương Hàn hỏi một câu. Nói thêm cái gì? Trương Đạo Hữu. Chuyện này là Vân Châu nhân tộc bên kia chọn trước sự tình, nhưng là không thể phủ nhận, là bởi vì bản tọa phẫn nộ tại những lời đồn đại kia chuyện nhảm, mới có thể đưa tới, di vãng bản tọa có thể sẽ cắn chết không nhận những lời đồn đại kia chuyện nhảm là sự thật, nhưng bây giờ bản tọa nhận, đó chính là sự thật. Ngao dạ bất đắc dĩ nói. Hắn cùng Sở Duyên gặp mặt, vẹn vẹn một đêm sự tình. Trong lúc vô hình bị Sở Duyên mang đi trí bảo mà thôi, xem như bị thất thế. Song phương không hề động qua tay. Tâm hắn cao khí ngạo. Làm sao lại cảm thấy Sở Duyên có thể đánh được hắn đâu. Nhưng bây giờ. Quên đi thôi, người ta một cái đồ đệ hắn đều đánh không lại. Chật chật. Khó trách hắn sẽ nhìn không thấu Sở Duyên, bất kể thế nào nhìn đều là luyện khí cảnh. Hiện tại xem ra, ngược lại là rất dễ giải thích, rõ ràng chính là song phương chênh lệch quá xa. Ngao dạ trong lòng cảm khái. Một bên Ngao Ngự bỗng nhiên vươn cái đầu, mở miệng hỏi thăm. Phụ thân, kia thật là sự thật. Ngao Ngự hỏi. Ừm, chính là sự thật. Ngao dạ nhẹ gật đầu, không có cái gì không thể thừa nhận, hắn chính là đánh không lại Sở Duyên, có lẽ ngay cả người ta bóng lưng đều không thấy được loại kia. Rồng thật là vu hồ kê ơ. Thế nhưng là ta gọi không ra loại kia thanh âm. Ngao Ngự hết sức tò mò mà hỏi. Và anh. Ngao dạ giống như là bị sét đánh trúng, toàn thân cứng ngắc lại xuống tới. Lão tử cùng ngươi đàm đánh không lại ẩn thế tông môn tông chủ sự tình. Ngươi cùng lão tử nói, rồng có phải hay không vu hồ kê ơ? Ngươi muốn biết. Như thế nào mới có thể vu hồ gọi sao? Ngao dạ giống như không phải giống như cười nhìn mình chằm chằm cái này Long Tử. Không. Không muốn. Ngao Ngự đột nhiên cũng cảm giác được tình huống không thích hợp. Quay người hắn liền muốn rời đi. đừng nóng nội, để bản tọa tới giúp ngươi, ngươi liền biết làm như thế nào kêu.
Đừng.
Phụ thân. Ngươi không được qua đây.
Vũ Hồ.
Một đạo lưu quang bay vào trong nước. Ngao Dạ một cước đem nhà mình nhi tử đá tiến vào Ngân Thiên Giang, quay người đối Trương Hàn cười cười, sau đó cùng nhảy vào trong nước đi.
Đánh không lại Trương Hàn khí, nhất định Ngao Ngự đến tiếp nhận.
Cái này.
Trương Hàn nhìn xem biến mất tại trước mặt hai đạo nhân ảnh, không biết nên nói cái gì.
Ngược lại là Quy Thừa Tướng, một mực cung kính đi tới Trương Hàn trước mặt.
Đại nhân.
Long Quân khả năng nhất thời bán hội không rảnh trở về, không bằng đại nhân theo ta xuống dưới sông Long Phủ nhìn xem. Đợi chút nữa Long Quân khả năng cũng muốn tìm đến đại nhân, cũng bất đi một phen công phu.
Quy Thừa Tướng mở miệng nói ra.
Long Phủ.
Tốt, đi xem một chút.
Trương Hàn vui vẻ đáp ứng.
Hắn đời này cũng còn chưa thấy qua rồng chỗ ở đâu.
Đại nhân, còn xin đi theo ta.
Quy Thừa Tướng thấy thế, vội vàng dẫn đường, đem Trương Hàn mang đến dưới sông Long Phủ.
Trương Hàn đi theo Quy Thừa Tướng đằng sau, tiến vào Ngân Thiên Giang bên trong.
Nước sông đối với Trương Hàn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, một đạo trận pháp dùng ra, tùy tiện liền che giấu giang sơn, để phòng y phục bị xối.
Một người một rùa, nhanh chóng hướng phía Ngân Thiên Giang hạ Long Phủ mà đi.
Chương 150, Ngân Thiên Giang Long Phủ mặt đều vứt sạch, cầu nguyện phiếu.
Ngân Thiên Giang, Long Phủ bên trong.
Trương Hàn cùng Long Quân Ngao Dạ đang cho cười.
Hai người bọn họ.
Một trọn vẹn đọc sách tịch, lý luận tri thức phi thường phong phú.
Một cái sống lâu, kiến thức đồ vật rất nhiều, kinh nghiệm rất phong phú.
Hai cái bác học người, chủ đề tự nhiên rất nhiều.
Từ Vân Đông Hai Châu tu tiên giới bắt quái, cho tới thời kỳ thượng cổ quá khứ.
Ân, đương nhiên.
Ngao Dạ đến cùng là sống đến lâu, tinh khôn rất. Cùng Trương Hàn trò chuyện, thỉnh thoảng dùng chủ đề đi âm Trương Hàn nói ra Vô Đạo Tông một chút tin tức.
Trương Hàn đến cùng vẫn là tuổi trẻ, cũng không có chú ý tới Ngao Dạ mục đích.
Chỉ bất quá, Ngao Dạ bộ này lời nói, càng bộ càng kinh ngạc run sợ.
Thứ độ gì?
Nguyên lai ẩn thế tông môn truyền thừa 300 vạn năm là thật.
Cái này Vô Đạo Tông bên trong tồn tại đã toàn bộ phi thăng.
Vị kia Sở tông chủ càng là nửa bước vào phi thăng tồn tại.
Biết được cái này từng đầu tin tức,
Ngao Dạ đấy lòng hít vào cảm lạnh khí.
Đối với những tin tức này tính chân thực, không có bất kỳ cái gì hoài nghi.
Những tin tức này đều là hắn trong lúc vô tình từ trong lúc nói chuyện với nhau moi ra.
Càng là biết ẩn thế tông môn nội bộ tin tức, liền càng cảm thấy sợ hãi.
Ngao Dạ vừa cùng Trương Hàn bắt chuyện, một bên đã suy nghĩ viển vông, đang suy tư yêu tộc 3 triệu năm trước có nhân vật nào đó.
Cùng lúc đó,
tại hai người trò chuyện cung điện bên ngoài,
Ngao Ngự tội nghiệp đứng tại kia.
Tại hắn khiêm tốn thỉnh giáo phía dưới, Ngao Dạ dạy cho hắn làm như thế nào Vu Hồ gọi.
Đồng thời cho ban thưởng, để hắn đứng ở chỗ này một năm, không cho phép rời đi.
Nhất định phải miệng thiếu, ai, một năm A, dòng dã một năm A.
Ngao Ngự thật dài thở dài.
Thở dài một hồi sau.
Hắn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì.
Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối lưu ảnh thạch.
Khối này lưu ảnh thạch phía trên thế nhưng là ghi lại Trương Hàn cùng phụ thân hắn Long Quân Ngao Dạ chiến đấu, đồng thời còn có Long Quân thừa nhận sự thật một đoạn văn.
Lúc đầu hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cầm một khối lưu ảnh thạch vụng trộm ảnh lưu niệm.
Dự định đến lúc đó nếu như bị giết, cũng có thể có cái manh mối, có thể để cho người ta cho hắn trợ giúp.
Kết quả không nghĩ tới, manh mối không có để lại, ngược lại là lưu lại một trận đại chiến ảnh lưu niệm.
Hừ hừ, bất kể nói thế nào, phụ thân thừa nhận một màn kia là vô xuống, thế mà phát ta, cái này có thể nhẫn.
Ngao Ngự con ngươi đảo một vòng, có cái ý nghĩ.
Têu một cái quân tôm tới.
97 công tử, có chuyện gì?
Quân tôn cung kính hỏi.
Đem khối này lưu ảnh thạch cầm đi cho ta đại ca nhìn xem.
Ngao Ngự luôn miệng nói.
Hắn muốn để nhà mình phụ thân Long Quân, tại huynh đệ bọn họ ở giữa, hình tượng sụp đổ.
Được rồi, 97 công tử, thuộc hạ đây chính là đi, là cho đại công tử đúng không?
Quân tôn tiếp nhận lưu ảnh thạch, do hỏi.
Đúng.
Ngao Ngự gật đầu nói.
Quân tôn lĩnh mệnh, cầm lưu ảnh thạch, ngoan ngoãn lui xuống, chuẩn bị hướng đại công tử nơi ở mà đi.
Ngao Ngự đưa mắt nhìn quân tôm rời đi, nhìn một chút tại trong cung điện cùng Trương Hàn bắt chuyện Ngao Dạ, ngâm nga cư xá, tâm tình phi thường mỹ diệu.
Một bên khác, quân tôm tay nâng lưu ảnh thạch, hướng phía đại công tử nơi ở mà đi.
Như loại này quân tôm, sức chiến đấu khả năng chẳng ra sao cả, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh.
Rất nhanh, tên này quân tôm liền tiến vào một tòa cung điện.
Kia là Long Quân Long Tử bên trong, đưa nở dê hàng thứ nhất Long Tử, đại công tử Ngao Bố.
Bên trong tòa cung điện này,
giờ này khắc này,
đại công tử Ngao Bố ngay tại mở tiệc chiêu đãi tứ phương tân khách.
Những này tân khách đều là đến từ Vân Châu Ngũ Hồ Tứ Hải yêu tộc.
Thỉnh thoảng mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, cũng là Long Quân ý tứ.
bởi vì dạng này có thể củng cố bọn hắn Ngân Thiên Giang Long Phủ địa vị. Đại công tử Ngao Bố lúc đầu tại cùng đông đảo yêu tộc bắt chuyện. Đột nhiên nghe được Quân Tôn báo cáo, 97 công tử cho hắn đưa một khối lưu ảnh thạch. Ngao Bố cầm tới lưu ảnh thạch, cũng không thèm để ý, cười tại chỗ phát hình ra, muốn nhìn một chút mình cái này 97 đệ, cho hắn làm thứ gì. Cái này một phát ra nhưng rất khó lường. Ở đây yêu tộc đều trừng lớn hai mắt. Đây là nhân tộc trận pháp sư. Đạp ngựa ai trước đó nói trận pháp sư là tiểu đạo, không đủ gây sợ. Ra bị đánh, đây là tiểu đạo. Bày trận không phải muốn trận pháp tài liệu sao? Vì cái gì người này bày trận đều không cần trận pháp tài liệu? Nhân loại, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta, 3 phút, ta muốn cái này nhân loại toàn bộ tư liệu. Ảnh lưu niệm không đều nói. Đông Châu ẩn thế tông môn đệ tử. T, một người đệ tử, thế mà có thể đánh bại Long Quân. Cái này ẩn thế tông môn. Có ước điểm điểm kinh khủng. Khó trách vừa mới Long Phủ thủ hộ đại trận đã bị kinh động, nguyên lai là Long Quân cùng người này tại đại chiến. Trong cung điện sôi trào lên. Vô số yêu tộc đều tại trò chuyện với nhau, phi thường náo nhiệt. Đại công tử Ngao Bố mặt đều tái rồi. Hắn còn tưởng rằng cái này Ngao Ngự cho hắn cầm là cái gì đây. Kết quả thế mà cho hắn cầm loại vật này. Cái này ảnh lưu niệm bên trên đồ vật nếu là lưu truyền ra đi, bọn hắn Ngân Thiên Giang Long Phủ cái gì mặt đều vứt sạch. Nghĩ đến cái này, Ngao Bố liền vội vàng đứng lên, đem lưu ảnh thạch thu lại, nhìn về phía tứ phương tân khách. Các vị, cái này ảnh lưu niệm đều là... Ân, đều là giả, lấy một loại thủ đoạn đặc thù chế tạo, các ngươi đừng coi là thật, đương đổ cái việc vui liền tốt. Ui ui ui, cái kia ai, ngươi tại dùng lưu ảnh thạch tại ảnh lưu niệm vừa mới hình tượng. Không được, nhất định phải xóa. Ngao Bố muốn giải thích. Nhưng tứ phương tân khách một mặt quái dị. Còn chế tạo ra lưu ảnh thạch hình ảnh, đây là coi bọn họ là làm kẻ ngu sao. Ta nói thật, những cái kia đều là giả, các ngươi tin sao? Ngao Bố vẻ mặt thành thật nói. Tin. Tin. Chúng ta đều tin. Đúng đúng đúng, chúng ta đều tin, kia cái gì, Ngao Đại Công Tử, chúng ta còn có chút sự tình, liền đi trước. Ngân Sông Long Phủ chính là thần thông quảng đại, thế mà có thể chế tạo lưu ảnh thạch hình ảnh, thật lợi hại. Thứ phương tân khách âm dương quái khí nói chuyện. Sau khi nói xong, cả đám đều cáo từ rời đi, trong mắt chuyện, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngao Bố muốn khuyên nhủ những người này, nhưng căn bản không khuyên nổi, lần này hắn mặt đều tái rồi, không biết nên làm sao bây giờ. Chương 151, Ngao Ngự chủ động truyền bá. Câu nguyện phiếu. Mấy ngày sau, Ngân Thiên Giang bờ sông. Ngao Dạ cùng Trương Hàn đứng tại bờ sông, đứng đối mặt nhau. Hàn huyên mấy ngày, Trương Hàn cũng dự định rời đi. Ân, chủ yếu là chỗ tốt cầm nhiều, Trương Hàn đều không có ý tứ tiếp tục ở lại đi. Mấy ngày nay tại Long Phủ bên trong ăn uống chùa, còn chiếm được rất nhiều bảo vật đan dược cái gì. Trương Hàn biểu thị, không có ý tứ tiếp tục chờ đợi. Khu khu, Long Quân. Mấy ngày nay có nhiều nói không ngừng, thật đúng là đa tạ ngươi khoản đãi. Trương Hàn nho nha nói. Không khách khí không khách khí, ngươi ta gặp nhau như cũ, có cái gì tốt khách khí, nếu không phải ta là yêu, ngươi là người, thật muốn lôi kéo ngươi bái cá biệt tử, kết làm huynh đệ. Ngao Dạ luôn miệng nói. Cái này không cần, tốt, Long Quân, liền đưa đến nơi này đi, liền không cần lại nhiều đưa, ngài mời trở về đi. Trương Hàn vừa cười vừa nói. Mọi nhiều đồ như vậy, hắn liên xưng hô đều biến thành ngài. Không cần không cần, để cho ta nhìn xem Trương đạo hữu ngươi rời đi liền tốt, Trương đạo hữu ngươi lại đi. Ngao Dạ khoát tay áo. Gặp một màn này, Trương Hàn cũng không nói thêm gì nữa. Hắn gật đầu cười một tiếng, mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền đi, Long Quân bảo trọng. Nói xong, lòng bàn chân một đạo pháp trận dâng lên. Cả người cũng bay trời mà lên, hướng phía Ngân Thiên Giang phạm vi bên ngoài bay ra. Đứng tại chỗ Ngao Dạ lặng lặng nhìn xem Trương Hàn rời đi. Trong lòng cảm khái Trương Hàn loại này bày trận thủ pháp cường đại. Lấy thiên địa chi lực thay thế bày trận vật liệu. Nhất niệm thành trận, cầm trận pháp đương bình A làm, coi là thật hảo hảo cường đại. Nếu như loại này bày trận thủ pháp học tập cánh cửa có thể giảm xuống một điểm, tuyệt đối có thể thay thế hiện hữu trận pháp chi thuật. Đáng tiếc. Loại này bày trận thủ pháp độ khó quá cao, không có nhiều người có thể học được. Ngao Dạ lắc đầu, quay người chuẩn bị trở về trong nước. Dù sao hắn lần này đã cùng Trương Hàn cùng một tuyến. Toàn này thần bí lại cường đại ẩn thế tông môn cũng coi là cùng hắn có quan hệ. Về sau nói không chừng có thể từ trong đó được cái gì cơ duyên. Ngao Dạ nghĩ đến, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Đang lúc hắn muốn trở về trong nước lúc. Một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, hướng phía Ngân Thiên Giang bên trong trực câu câu đục vào. Đây là ai? Thế mà như thế lão đảo nghiêng ngã liền chuẩn bị tiến Long Phủ. Ngao Dạ sau khi thấy nhíu nhíu mày, xuề bàn tay ra. Bàn tay của hắn rôi ra. trong nháy mắt biến hóa thành một cái long chảo khổng lồ, đem kia lưu quang cản lại. Ngao Dạ Na mở trả tờ cái kia đạo lưu quang, thấy rõ lưu quang bên trong thân ảnh, là một con tôm. Người cái nào dưới tay binh? Làm sao như thế lô mãng, chẳng lẽ không ai dạy ngươi long phủ quy củ sao? Ngao Dạ mặt không biểu tình, không giận tự uy. Cũng liền tại Trương Hàn trước mặt hắn mới tốt nói chuyện. Trên thực tế, hắn đối quy củ nhất là nhìn chúng. Ân, đương nhiên, hắn đối quy củ rất vừa ý, dung không được người khác đụng vào quy củ, nhưng nếu như là chính hắn chạm đến, vậy liền coi là chuyện khác. Kia quân tôm lảo đảo, nhìn thấy Ngao Dạ về sau, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, chỉ là trên mặt hoảng sợ muôn dạng. Tham kiến Long Quân. Long Quân, Vân Châu cảnh nội có quan hệ với ngài lời đồn đại lại ra, lần này lời đồn đại nghe nói còn có hình ảnh. Quân tôm vội vàng nói. Lời đồn đại gì, lại là cái gì hình ảnh? Ngao Dạ sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh một tiếng. Bọn này tu sĩ, sẽ không phải lại cho hắn viện cái gì cố sự, lại dùng cái gì thủ đoạn đặc thù cứ vậy mà làm một đoạn hình ảnh, y đổ lừa gạt người khác ca. Khởi bẩm Long Quân, lời đồn đại. Lời đồn đại là, ngài bị ẩn thế tông môn một đệ tử đánh bại, còn thân hơn miệng thừa nhận trước đó những lời đồn đại kia chuyện nhảm là sự thật. Quân tôm chần chờ một chút, nói. Kia hình ảnh đâu? Ngao Dạ ngữ khí có chút quái dị, hắn nhớ kỹ chuyện này ngoại giới căn bản không ai biết, làm sao lại truyền ra ngoài. Long Quân, ở chỗ này. Quân tôm từ trong túi lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Ngao Dạ có chút đưa tay. Khối kia lưu ảnh thạch lập tức bay đến trên tay hắn. Ngao Dạ rót vào pháp lực, đem lưu ảnh thạch kích hoạt. Một đạo hình ảnh từ lưu ảnh thạch bên trong lóe ra, bắn ra tại Ngao Dạ trước mặt. Chỉ gặp hình ảnh bắt đầu. Thế giới phàm tục một tòa thành trì bên trong, một người thanh niên cầm trong tay lưu ảnh thạch, nhanh chóng chạy tại thành trì đường cái trên đường nhỏ. Yêu tộc Long Quân đại bại tại Ngân Thiên Giang Tiền. Đoàn người mau đến xem nhìn. Tại một phen giày vo sau, người trẻ tuổi đứng tại trên một cái quảng trường, mặt hướng vô số người phàm tục, đem lưu ảnh thạch kích hoạt. Ngao Dạ cùng Trương Hàn đại chiến một màn nổi lên. Trong đó cũng bao gồm Ngao Dạ chính miệng thừa nhận trước đó những lời đồn đại kia chuyện nhảm đều là sự thật đối thoại. Nhìn xem hình ảnh bên trên nội dung, Ngao Dạ trên mặt hiện lên cười khổ. Cái này hắn cũng không có cách nào. Những này hoàn toàn chính xác đều là hắn nói, hắn cũng hoàn toàn chính xác thừa nhận những lời đồn đại kia chuyện nhảm là thật. Một cái ẩn thế tông môn đệ tử còn có thể vượt qua hắn, nếu là vị kia hắn nhìn không thấu Sở tông chủ thật xuất thủ. Đoán chừng thật sự có thể đem hắn nện đến vu hồ gọi. Cho nên hắn mới có thể thừa nhận, lưu ngôn phỉ ngữ cũng không phải giả. Nói trở lại, đây đều là thật. Nhưng vì sao lại truyền đi? Chuyện này người biết, cũng không có mấy cái. Cũng chính là hắn, cùng Trương Hàn, Ngao Ngự, Uy Thừa tướng biết. Hắn cùng Trương Hàn một mực tại Long Phủ bên trong, không có khả năng đem tin tức truyền đi. Quy thừa tướng không có lớn như vậy miệng, khắp nơi tất tất. Khả năng duy nhất chính là kia Ngao Ngự. Bất quá Ngao Dạ vẫn là không dám xác định là không phải thật sự. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, tra một chút hình ảnh này bắt nguồn từ chỗ nào. Ngao Dạ quả quyết hạ lệnh. Quân tôm lĩnh mệnh, hướng trong nước bơi đi, chuẩn bị truyền đạt Long Quân mệnh lệnh. Không thể không nói, Ngân Thiên Giang Long Phủ thế lực là rất mạnh, toàn lực điều tra phía dưới. Vẹn vẹn hao tốn 1-2 canh giờ, liền đạt được tất cả tin tức. Đứng tại bờ sông Ngao Dạ nghe thuộc hạ báo cáo. Cho nên, ngươi nói là Ngao Ngự ghi chép hình ảnh, đồng thời chủ động truyền bá ra ngoài. Ngao Dạ mặt không thay đổi nói. Một cỗ sát khí tự nhiên sinh ra. Đúng vậy, Long Quân, tuy nói là một trận ngoài ý muốn dẫn đến, nhưng hoàn toàn chính xác chính là Ngao Ngự điện hạ chủ động truyền bá. Một quân tôn ngoan ngoãn trả lời. Nghe đến lời này, Ngao Dạ không nói thêm gì nữa. Yên lặng trở về trong nước, hắn cảm thấy, Ngao Ngự cần luyện nhiều tập một chút. Làm sao phát ra vu hồ gọi. Cùng lúc đó, Đông Châu cảnh nội, Thái Nhất Kiếm Tông bên ngoài, Trung Châu một khách tới lặng yên mà tới. Chương 152, Trung Châu khách tới, Vạn Tông thi đấu. Câu nguyện phiếu. Thần hành đại lục phân chia 82 đại châu, trong đó lấy Trung Châu mạnh nhất. Trung Châu cũng là công nhận thứ nhất đại châu, nó đất vượt diện tích sự rộng lớn, tu sĩ nhiều mạnh, tài nguyên chi phong phú, đều là công nhận thứ nhất. Thậm chí có thể nói như vậy. Thần hành đại lục cái khác 26 châu tất cả thế lực tài nguyên hợp lại, cũng không bằng Trung Châu. Trung Châu cũng là tất cả tu sĩ hướng tới địa phương. Giờ này khắc này. Đông Châu cảnh nội, Thái Nhất Kiếm Tông Sơn môn bên ngoài. Trung Châu khách tới lặng yên mà tới. Những này khách tới bên trong, tổng cộng có 7 người. 5 tên người trẻ tuổi, 2 nữ tam nam. 2 người khác thì là lão giả bộ dáng. Đoàn người này đi vào ngoài sơn môn, xa xa ngắm nhìn ngọn núi này cửa. Năm tên người trẻ tuổi đều lộ ra thần sắc quái dị. Bọn hắn chuyến này là đại biểu Trung Châu tu tiên giả trụ sở liên minh mà đến. Thần hành đại lục 3 năm một lần vạn tông thi đấu đã đang chuẩn bị giai đoạn. Vạn tông thi đấu, tên như ý nghĩa, toàn bộ đại lục tông môn thi đấu. Phàm là thần hành đại lục bên trong, thực lực có thể được công nhận tông môn đều sẽ nhận mời, tiến về Trung Châu tham gia vạn tông thi đấu. Chỉ bất quá có thể tham gia, đều là cường đại lại có danh vọng tông môn. Tông môn căn bản không thể tham gia, thậm chí một chút nhỏ yếu tu luyện thánh địa cũng không xứng tham gia loại này thi đấu. Năm tên người trẻ tuổi lộ ra vẻ quái dị, tự nhiên mà vậy là đối tòa này thánh địa sơn môn cảm thấy xấu xí. Cổ lão, nếu như đây chính là Đông Châu thánh địa, vậy chúng ta có thể đi, nhìn sơn môn liền có thể nhìn ra loại này thánh địa quy mô, hoặc là một tòa mới lập thánh địa, hoặc là một tòa suy sụp thánh địa, không có tư cách tham gia vạn tông thi đấu. Ừm, loại này thánh địa, hoàn toàn chính xác không có tư cách. Mù đoán một tay, loại này quy mô thánh địa, độ kiếp cảnh đều không có hai tôn. Năm tên người trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Thái Nhất Kiếm Tông không có tham gia vạn tông thi đấu tư cách. Trong lòng yên lặng đem Thái Nhất Kiếm Tông phân loại đến nhỏ yếu thánh địa một loại. Đứng ở phía sau hai tên lão giả lại không nhúc nhích tí nào. Hai mắt nhìn nhau một cái sau. Trong đó một tên lão giả cổ lão cất bước mà ra, cặp kia đục ngầu con ngươi thản nhiên nhìn một chút Thái Nhất Kiếm Tông sân môn. Ai cùng các ngươi nói, chúng ta là tới mời tòa này Đông Châu thánh địa đúng không? Các ngươi nhưng có chú ý qua Đông Châu cùng phụ cận mấy châu một chút tu tiên giới nghe đồn. Cổ lão chậm rãi mở nói. Cái này năm tên người trẻ tuổi lắc đầu. Bọn hắn làm sao lại đi chú ý Đông Châu cùng phụ cận mấy châu nghe đồn đâu? Thần hành đại lục có 82 châu, trên thực tế chân chính phồn vinh, vẹn vẹn chỉ có 16 châu, cái khác đại châu tất cả đều nhỏ yếu, căn bản không bị Trung Châu chờ phồn vinh đại châu để vào mắt. Cái này năm tên người trẻ tuổi xuất thân Trung Châu, làm sao lại chú ý Đông Châu cùng phụ cận mấy châu nghe đồn đâu? Gặp một màn này, cổ lão lắc đầu, đi về phía trước một bước, thở dài một cái. Các ngươi đến cùng là tâm cao khí ngạo, về sau điểm ấy muốn sửa đổi một chút. Bây giờ thời đại khác biệt, đại lục cường giả 10 đấu, Trung Châu độc chiếm 8 đấu nữa, cái khác 15 châu chiếm một đấu, còn lại nửa đấu cái khác đại châu đồng đều chi thời đại, đã qua. Các ngươi liền không có phát hiện, những năm gần đây, xuất thân những châu khác cường giả rất nhiều. Tỷ như trước đây ít năm, tên kia xuất từ Vân Châu Diệp Trần, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Cổ lão ngữ khí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Năm tên người trẻ tuổi quay đầu. Nước đổ đầu vịt. Không nghe, con rùa niệm kinh. Thanh này cổ lão đều khí cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Đưa cờ rồi ý, đừng tìm bọn này bắt con giày vò khốn khổ. Đông Châu hơn một năm trước, có ẩn thế tông môn xuất thế, nghe đồn tòa này ẩn thế tông môn tồn tại 300 vạn năm, chúng ta này đến, mục đích đúng là tòa này ẩn thế tông môn. Một tên lão giả khác trần lao đi ra, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, năm tên người trẻ tuổi lập tức mơ hồ. Ẩn thế tông môn xuất thế. Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Tồn tại 300 vạn năm ẩn thế tông môn. 3 triệu năm trước là thời đại nào? Không để ý tới cái này năm tên người trẻ tuổi. Hai tên lão giả hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy nồng đậm rung động. Bọn hắn đối với một tòa tồn tại ở 300 vạn năm tông môn, cũng là cảm thấy phi thường rung động. Đương nhiên, bọn hắn cũng hoài nghi tới tính chân thực. Nhưng là Trung Châu một đại nhân vật đối ẩn thế tông môn vô đạo tông ba chữ này tiến hành phân tích về sau, bọn hắn liền rốt cuộc chưa từng hoài nghi. Nhớ kỹ vị đại nhân vật kia lời nói. Thượng cổ thư tịch ghi chép qua, vô vi thiên địa chi bắt đầu, có triển vọng vạn vật chi mẫu. Dám lấy vô đạo vì tông tên tồn tại, không nhận thiên địa phản vệ, hoặc là tòa này tông môn là một kiện chí bảo, hoặc là tòa này tông môn cùng trời cùng tuổi. Cho nên, bọn hắn chưa hề hoài nghi tới tòa này ẩn thế tông môn chân thực tính. Lần này vạn tông thi đấu, thứ nhất là thật muốn mời tòa này ẩn thế tông môn, tòa này tông môn có tư cách để bọn hắn mời, thứ hai cũng là vì dự tuyến, nhìn có thể hay không cùng tòa này ẩn thế tông môn giữ gìn mối quan hệ. Tốt, đều đừng suy nghĩ nhiều, đi thôi, đi trước nhìn một chút tòa này thánh địa chi chủ, nghe nói cái này thánh địa chi chủ, chính là kia ẩn thế tông môn đi ra đệ tử. Trần Lao khoát tay áo, để năm tên người trẻ tuổi đều hồi thần. Năm tên người trẻ tuổi há miệng vẫn là nói cái gì? Hai tên lão giả cũng không có hứng thú bồi năm người trò chuyện, mang theo năm người liền hướng trên núi đi lên. Đang tiến hành một phen thông báo sau. Bọn hắn được như nguyện nhìn thấy Thái Nhất Kiếm Tông chi chủ, Diệp Lạc. Thái Nhất Kiếm Tông phía trên, chủ phong tông chủ đại điện. Diệp Lạc cùng 7 người này gặp mặt. Đương Diệp Lạc biết được, 7 người này là muốn mời vô đạo tông tiến về Trung Châu, tham gia vạn tông thi đấu lúc, cũng là sửng sốt hồi lâu. Tại trầm qua thần hậu, Diệp Lạc câu đầu tiên là được. Các ngươi vì cái gì không mời ta Thái Nhất Kiếm Tông? Lời này vừa nói ra, hai tên lão giả kia có chút xấu hổ, không biết nên nói thế nào. Qua một hồi lâu, mới có người mở miệng trả lời. Ừm. Quý tông thực lực cường thịnh, phong mang tất lộ, khí thế bằng bạc, nhưng là dù sao vừa xây không lâu, nội tình còn chưa đủ, đoán chừng lần tiếp theo Vạn Tông thi đấu, liền sẽ mời Quý Tông. Cổ lão mở miệng từ chối nhã nhặn. Cho nên, nói đơn giản, ta Thái Nhất Kiếm Tông đồ ăn lạc. Diệp Lạc mặt không thay đổi nói. Không có không có, đơn thuần nội tình không đủ mà thôi. Cổ lão cười ha hả nói. Được rồi, đồ ăn chính là đồ ăn, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, ấn ngươi ý tứ, là muốn đi gặp sư tôn ta, mời Vô Đạo Tông tham gia Vạn Tông thi đấu đúng không? Diệp Lạc lật cái bạch nhãn, mở miệng nói ra. Đúng vậy, đúng thế. Cổ lão liền vội vàng gật đầu. Bất quá khả năng này không quá đi, không có sư tôn chi mệnh, ta là không thể mang các ngươi đi gặp sư tôn ta, không bằng như vậy đi, các ngươi đem thư mời cho ta đi hỏi một chút sư tôn ta đi. Diệp Lạc khoát tay nói. Cái này. Cổ lão chần chờ một chút. Dựa theo quy củ, bọn hắn là cần tự mình đem thư mời giao cho được thỉnh mời tông môn trên tay. Nhưng đây là ẩn thế tông môn, không cho ngoại nhân đi vào, tựa hồ cũng rất bình thường. Cũng không đi vào, hắn lại có chút không cam tâm. Nghĩ nghĩ. Cổ lão mở miệng nói ra. Chương 153, muốn khỏa tảng đá. Câu nguyện phiếu. Chủ phong trên đại điện. Cổ lão chần chờ một chút, vẫn là mở miệng. Dạng này, Diệp đạo hữu, thư mời có thể từ ngươi chuyển giao cho tôn sư, nhưng là, ta có cái nhỏ thỉnh cầu, còn xin Diệp đạo hữu có thể giúp đỡ. Ừm, ta đối Vô Đạo Tông có chút ước mơ, Diệp đạo hữu trở về Vô Đạo Tông, không biết ra lúc, có thể hay không mang một ít đồ vật ra cho ta nhìn một chút tầm mắt. Cũng không cần cái gì tốt đồ vật, liền tùy tiện cầm một chút Vô Đạo Tông trên mặt đất tảng đá cái gì, liền tốt. Cổ lão khoát tay nói. Truyền thừa 300 vạn năm tông môn. Liền xem như một hòn đá, hẳn là cũng rất bất phàm đi. Ngươi không phải Trung Châu tới sao? Làm sao ngay cả tảng đá đều muốn? Diệp Lạc ánh mắt có chút cổ quái. Nghe đến lời này. Cổ lão lộ ra xấu hổ thân sắc. Trung Châu. Trung Châu cũng không có truyền thừa 300 vạn năm tông môn nha. Đừng nói 300 vạn năm. Chính là một vạn năm truyền thừa tông môn đều không có bao nhiêu. Khu khu, chỉ là hiếu kỳ, Diệp đạo hữu nếu như có thể giúp một chút, đó là đương nhiên tốt nhất, nếu là không thuận tiện, cũng không có chuyện gì. Cổ lão ho khan hai tiếng, nói. Được, đem thư mời đưa cho ta đi. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn còn có chút cổ quái. Không phải đã nói, Trung Châu tài nguyên phong phú à? Thế mà muốn tảng đá. Cổ lão thấy thế, hướng Trần lão nháy mắt. Trần lão hiểu ý. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vệ ánh sáng đoàn, quang đoàn chỉ lớn chừng quả đấm, phía trên lóe ra đạo đạo phù văn, thần bí không thôi. Đây là thư mời, chỉ cần kim đan cảnh trở lên tồn tại, rót vào pháp lực, liền có thể đạt được thư mời tin tức. Trần Lão đem ánh sáng đoàn đưa cho Diệp Lạc. Ngồi ở một bên Diệp Lạc tiện tay tiếp nhận quang đoàn, nhìn kỹ một chút, không nhìn ra cái gì, đem thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, nhẹ gật đầu. Kia thỉnh cầu các vị đạo hữu, tại ta trong tông nghỉ ngơi một hồi. Ta cái này trở về Vô Đạo Tông một chuyến, các vị đạo hữu nếu có cái gì nhu cầu, nhưng tìm ta tông môn đệ tử. Nói xong, cũng không đợi hai tên lão giả đáp lời. Thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh chóng. Ngay cả hai tên lão giả đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến Diệp Lạc triệt để rời đi sau. Hai người này mới phản ứng được. Hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có kinh ngạc. Hai người bọn họ đều độ kiếp cảnh tồn tại. Ngay cả bọn hắn đều bắt dư không đến Diệp Lạc thân hình. Độ kiếp cảnh phía trên chính là phi thăng. Diệp Lạc chỉ có thể là độ kiếp cảnh. Mấu chốt nhất một điểm liền ở chỗ này. Cùng là độ kiếp cảnh. Bọn hắn thế mà ngay cả Diệp Lạc rời đi động tác đều không phát hiện được. Lão Trần, có thể tại cùng cảnh giới, để chúng ta không phát hiện được động tác, là ai tới? Cổ lão âm thầm truyền âm hỏi. Trung Châu Diệp gia đại công tử Diệp Vũ. Vị kia danh xưng tiếp cận nhất phi thăng con đường thiên tiêu. Trần lão hai mắt lấp lóe tinh quang, truyền âm nói. Lão Trần. Ngươi có cảm giác hay không, họ Diệp Thiên Kiêu hơi nhiều. Trung Châu bên trên liền có như vậy một nhóm người, thậm chí Vân Châu cái kia gọi Diệp Trần, còn có bây giờ Đồng Châu ẩn thế tông môn vị này, giống như cũng cứ gọi Diệp Lạc. Cổ lão lần nữa truyền âm nói. Là như thế cái bộ dáng, không bằng trở về, làm sao, ngươi muốn sửa họ. Cái này cũng không được nha, ngươi gọi cổ dã, đổi tên Diệp dã. Ra ra. Trần Lao truyền âm hồi phục. Ừm. Ngươi nói đổi tên cái gì? Diệp dã. Câu tiếp theo. Ra ra. Ừm, ngoan. Trần Lão. Trưởng thành, ngươi ngây thơ không ngây thơ, thế mà còn chơi những thứ này. Trần Lão một mặt bất đắc dĩ, không biết nên nói thế nào. Dù sao cổ lão là phi thường vui vẻ, cười hồi lâu, mới ngừng lại được, tiếp tục truyền âm. Vị này Diệp Lạc, đích thật là khó lường nhân vật, xuất thân ẩn thế tông môn, chỉ bất quá không biết cái này ẩn thế tông môn có phải hay không chỉ dạy ra Diệp Lạc như thế một vị thiên tiêu. Cổ lao truyền âm nói đến một nửa, cũng còn chưa nói xong. Đống nhiên một đạo lưu quang từ xa xôi trô bay tới, cấp tốc rơi xuống cổ lao trên tay. Cổ lao tiếp nhận lưu quang, một đạo tin tức hiện hiện trong óc, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Thế nào? Trần lao không lo được truyền âm, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Vừa mới, Vân Châu tu tiên giả liên minh bên kia truyền đến tin tức, để chúng ta không cần đi. Cổ lao hồi đáp. Lúc đầu Vân Châu tu tiên giả liên minh bên kia cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Mời bọn họ làm xong sự tình về sau, thuận đường đi ngang qua Vân Châu lúc, thay bọn hắn cùng yêu tộc Long Quân bên kia giảng hòa, đem Vân Châu loạn sự tình chìm xuống. Lúc đầu bọn hắn đáp ứng, nhưng bây giờ lại còn nói không cần. Vì sao không cần? Chà nờ dê lẽ lại bọn hắn giải quyết. Trần lao cao mày nói. Ừm, bọn hắn giải quyết, chuẩn xác mà nói, không phải bọn hắn, mà là một Đồng Châu ẩn thế tông môn đệ tử đánh bại Long Quân, đem chuyện này điều đình. Cổ lão mở miệng nói ra. Đông Châu ẩn thế tông môn đệ tử. Có cái khác Đông Châu ẩn thế tông môn đệ tử xuất hiện. Đánh bại Long Quân. Ngươi xác định vị kia Long Quân là vị kia họ Ngao. Vị kia Long Quân nhục thân mạnh đến mức quá phận, ngươi không có nói đùa chớ. Trần Lao không giải thích được nói. Hắn là biết vị kia Long Quân. Vị kia yêu tộc Long Quân mặc dù ở tại Vân Châu loại này vắng vẻ chi châu, nhưng là danh khí không có chút nào nhỏ. Lấy nhục thân cường ngạnh nghe tiếng khắp thiên hạ. Trung Châu người cũng không ít người nghe qua vị này Ngao Long Quân danh tự. Nhưng thế mà bị một ẩn thế tông môn đệ tử đánh bại. Ẩn thế tông môn đệ tử nên mạnh như vậy. Tên này ẩn thế tông môn đệ tử, bày trận không cần vật liệu, không cần trận đồ, không cần thời gian, dựa vào loại thủ đoạn này đánh bại Long Quân, nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Cổ lão cười khổ nói. Không có khả năng. Ta cũng là chơi trận pháp, ngươi đừng lừa phỉnh ta, bày trận có thể không muốn vật liệu, không muốn trận đồ, không muốn thời gian. Nếu là thật có loại này bày trận phương pháp, ta có thể đem. Nhìn thấy cái bàn này không? Nếu là thật có, ta có thể đem loại này cái bàn ăn. Trần Lao chỉ vào bên cạnh bọn họ một chương bốn góc cái bàn, không thể nghi ngờ nói. Thấy thế, cổ Lao yên lặng mở ra lưu quang bên trong một đạo hình ảnh. Hình ảnh bên trên, Trương Hàn đại chiến Ngao Dạ một màn phát hình. Chỉ gặp Trương Hàn đang lúc trở tay, từng tòa trận pháp bị bố trí xong. Hoàn toàn không có vật liệu, trận đồ, thời gian có thể nói. Cổ Lao nhìn xem đạo này hình ảnh. Hình ảnh một mực phát ra đến Ngao Dạ chính miệng thừa nhận những lời đồn đại kia chuyện nhảm là sự thật lúc, liền gãy xuống. Cổ lão lại đem hình ảnh thu hồi lại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần lão. Lại phát hiện Trần lão thế mà không thấy. Hả? Cổ lão ánh mắt chuyển hướng cửa đại điện, Trần lão chính yên lặng chuẩn bị đi ra ngoài. Lão Trần, chớ vội đi, đến, nên ăn xong là muốn ăn, chúng ta đều là thành danh đã lâu người, đến, bên kia mấy người trẻ tuổi, đừng lo lắng, đi đem cái bàn chuyển tới. Lại đi làm một chén nước sôi đi, dạng này cũng dễ dàng nuốt một điểm. Cổ lão cười ha hả nói. Đừng a, đây chỉ là lời nói đùa đi. Trần lão vội vàng nói. Không được. Cổ lão nghiêm khắc cự tuyệt. Hắn ghét nhất loại kia cắm cờ hết ăn lại uống người, chính yếu nhất, còn không chịu tính tiền. Loại người này liền nên đánh chết. Chương 154, Sở Duyên phách phong trưởng, cầu nguyện phiếu. Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông. Sở Duyên cung điện bên trong. Sở Duyên lần nữa chuẩn bị mấy ngày sau, dự định bắt đầu lại một lần nữa đột phá. Thu nạp linh khí. Hội tụ ở đan điền. Nhất cổ tác khí đột phá. Sở Duyên xếp bằng ở cung điện bồ đoàn bên trên, dự A theo trình tự tiến hành đột phá. Tại quan sát của hắn bên trong, hắn có thể phát hiện được. Tại linh khí tụ tập ở thể nội đan điền về sau. Kia thuộc về luyện khí cảnh giai đoạn trước bình cảnh rõ ràng nới lỏng ra một chút. Chỉ cần dựa theo trình tự tới. Hắn tuyệt đối có thể an ổn đột phá đến luyện khí cảnh trung kỳ. Chờ hắn đến luyện khí cảnh trung kỳ, tăng thêm mình bởi vì luyện khí cảnh cơ sở pháp quyết nghiên cứu nhiều, nội tình cơ sở phi thường hùng hậu. Cảnh giới đạt tới luyện khí cảnh trung kỳ, đủ để so sánh trúc cơ cảnh. Vượt cấp mà chiến. Đây là để Sở Duyên vui vẻ nửa ngày một cái điểm. Dựa theo thường thức, có thể vượt cấp mà chiến, đều là thiên tiêu. Mặc dù hắn chỉ là luyện khí cảnh vượt cấp trúc cơ cảnh, nhưng dầu gì cũng là vượt cấp. Vượt cấp chính là thiên tiêu. Sở Duyên nghĩ nghĩ, liền đem suy nghĩ đè xuống. Toàn thân tâm đầu nhập đột phá bên trong. Tại sự thao khống của hắn phía dưới. Linh khí bắt đầu xung kích bình cảnh. Bình cảnh càng ngày càng buông lỏng. Nhanh. Lập tức liền là luyện khí cảnh trung kỳ. Sở Duyên hai mắt nhắm lại, tiếp tục xung kích bình cảnh. Giang giác. Bình cảnh càng ngày càng buông lỏng, một tiếng thanh thúy thanh âm từ hắn thể nội truyền ra. Sở Duyên thậm chí có thể cảm thụ được kia thuộc về luyện khí cảnh trung kỳ pháp lực. Liên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. một thanh âm từ ngoài điện truyền vào hắn trong tai. Sư tôn, đệ tử Diệp Lạc có việc cầu kiến, còn xin sư tôn hiện thân gặp mặt. Đạo thanh âm này truyền đi vừa đúng. Sở Duyên rõ ràng khoảng cách luyện khí cảnh trung kỳ chỉ thiếu chút nữa, bình cảnh đã hoàn toàn khốn không được hắn. Ngay tại cái này đột phá lại không tính đột phá cực hạn bên trong, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Sở Duyên sắc mặt tối sầm. Đạp ngửa còn kém một điểm, cái này Diệp Lạc tại sao lại trở về, còn ở lại chỗ này thời khắc mấu chốt đánh gây hắn. Cái này đệ tử muốn chết đúng không? Còn có, hắn cảnh giới bây giờ xem như chuyện gì xảy ra. Luyện khí cảnh giai đoạn trước vẫn là trung kỳ. Giống như không tính giai đoạn trước cũng không tính trung kỳ. Sở Duyên ngoại trừ phẫn nộ còn có chính là mơ hồ. Hắn không biết mình cảnh giới tính là gì. Luyện khí cảnh trước trung kỳ, gãy trong đó. Sở Duyên hít sâu một hơi, căn bản không hiểu rõ hắn tự thân cảnh giới. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lửa giận của hắn. Tên đồ đệ này, tốt nhất có thể cho hắn giải thích. Không phải, hắn sẽ để cho tên đồ đệ này minh bạch, cái gì gọi là luyện khí cảnh lửa giận. Sở Duyên chậm rãi đứng lên, mở ra cửa cung điện đi vào. Lọt vào trong tầm mắt liền có thể nhìn thấy kia một thân ảnh. Vẫn như cũng là quỳ gối trước điện. Như là lần trước đồng dạng. Ân, chuẩn xác mà nói, hết thảy đều cùng lần trước giống nhau như lúc, đồng dạng đánh gây hắn đột phá. Quỳ gối ngoài điện Diệp Lạc nhìn thấy sư tôn mở ra cửa điện, không khỏi lần nữa thi lễ một cái. Đệ tử Diệp Lạc, bái kiến sư tôn. Diệp Lạc cung kính nói. Lạc Nhi nha, ngươi nhưng có chuyện gì? Sở Duyên lộ ra một vòng hòa ái tiếu dung. Ánh mắt không ngừng trên người Diệp Lạc đánh giá. Cái này đệ tử tựa như là hóa thần cảnh. Cầu vấn. Luyện khí cảnh có khả năng hay không đem hóa thần cảnh đánh ngã? Tại tuyến các loại, có chút gấp. Một bên khác, quỳ trên mặt đất Diệp Lạc cũng không có chú ý tới nhà mình sư tôn con mắt chỗ sâu lửa giận. Sư tôn, đệ tử này đến, đích thật là có một việc, chính là cùng Vạn Tông thi đấu có liên quan. Diệp Lạc ngoan ngoãn trả lời. A, Vạn Tông thi đấu nha, ân, tiến đến lại nói. Sở Duyên hòa ái nói, đưa tay đem cửa cung điện đẩy đến lớn hơn một chút. Nghe đến lời này, Diệp Lạc liền vội vàng đứng lên, đứng dậy hướng phía trong điện đi vào. Sở Duyên yên lặng đứng sau lưng Diệp Lạc. Hội tụ toàn thân linh khí trên tay. Một cái phách phong trưởng hướng phía Diệp Lạc phía sau đánh qua. Công kích xuống dốc đến Diệp Lạc trên thân. Tại khoảng cách Diệp Lạc y phục không đủ 3 cm chỗ, một cỗ lực lượng vô hình đem Sở Duyên công kích hóa giải. Diệp Lạc giống như là đã nhận ra cái gì, quay người nhìn xem nhà mình sư tôn, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cung điện bốn phía. Sư tôn, người bên trong cung điện này có cái gì tụ gió trận pháp sao? Vì cái gì cảm giác rét cam cam? Diệp Lạc tò mò hỏi. Sở Duyên, ta luyện một tháng phách phong trưởng, ngươi nói rét cam cam. Tạ ơn, có bị mạo phạm đến. Nói đi, có chuyện gì? Sở Duyên tuyệt vọng. Luyện khí cảnh ngay cả tới gần nơi này hàng đều không được. Lặng lẽ meo meo đi qua đều đánh không đến người. Sư tôn, Trung Châu bên kia có người tới, muốn mời sư tôn tham gia Vạn Tông thi đấu, đây là thư mời, còn xin sư tôn nhận lấy, pha y trăng tham gia, sư tôn quyết định thuận tiện. Diệp Lạc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cái kia đạo thư mời quan đoàn, đem đưa cho Sở Duyên. Sở Duyên trên mặt vẫn như cũ treo kia hòa ái tiếu dung, tiếp nhận quang đoàn nhìn một chút. Thử rót vào pháp lực. Lại phát hiện không có bất kỳ cái gì dùng. Cái đồ chơi này mở thế nào? Hiện tại tu tiên giới đều như vậy cao đại thượng sao, một cái gì thư mời, cũng không biết mở thế nào. Lạc Nhi, ngươi mở ra xem một chút đi. Sở Duyên quả quyết đem quang đoàn lần nữa cầm lại cho Diệp Lạc. Cái này hắn có thể nói mình không biết mở thế nào. Hắn không muốn mặt à. Sở Duyên đem quang đoàn giao cho Diệp Lạc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Muốn nhìn một chút Diệp Lạc là thế nào mở ra cái đồ chơi này. Quang đoàn rơi xuống Diệp Lạc trên tay. Diệp Lạc chần chờ nhìn xem một chút nhà mình sư tôn, cũng không muốn hỏi nhiều cái gì. Pháp lực khẽ động, thư mời lập tức bị mở ra. Từng đạo tin tức muốn tiến vào trong óc hắn. Nhưng bị Diệp Lạc ngăn lại. Tâm niệm vừa động. Đem những tin tức này ngưng tụ thành quang đoàn, một lần nữa giao cho sư tôn. Sư tôn, đây là thư mời, những cái kia Trung Châu khách tới nói rõ muốn sư tôn nhìn, còn xin sư tôn quan sát trước. Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Đứng tại điện đường một bên Sở Duyên trừng mắt nhìn. Cho nên, cái này quang đoàn đến cùng là thế nào mở ra? Vừa mới Diệp Lạc là rót vào pháp lực. Hắn cũng rót vào pháp lực, làm sao không gặp có động tĩnh? Chán ở dê lẽ lại một đạo thư mời đều kỳ thị luyện khí cảnh không thành. Sở Duyên trầm mặc một chút. Lập tức bàn tay hắn chạm đến quang đoàn bên trên. Từng đạo tin tức lập tức hiện hiện trong đầu. Trung Châu Vạn Tông thi đấu. Hội tụ đại lục 82 Đại Châu Tông môn thi đấu. Đến này thư mời, có thể tại 5 tháng sau tiến về Trung Châu, tham gia Vạn Tông thi đấu. Tin tức quá khổng lồ. Sở Duyên chỉ bắt được một chút điểm mấu chốt. Thì như Vạn Tông thi đấu địa chỉ ở nơi nào? Lại tỉ như Vạn Tông thi đấu ban thưởng. Đương Sở Duyên nhìn thấy Vạn Tông thi đấu ban thưởng về sau, cả người đều tinh thần. Quang đoàn bên trong, có một phần là chuyên môn ghi chép Vạn Tông thi đấu xếp hạng ban thưởng, từ cao tới thấp, khác biệt ban thưởng. Sở Duyên rất quả quyết nhìn về phía chỗ thấp nhất. Thấp nhất là thứ 5 vạn tên. Thứ 5 vạn tên có thể thu được 1.000 mai thượng phẩm linh thạch, hạ phẩm pháp bảo một kiện. Thượng phẩm linh thạch. Một viên hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 lạng vàng. Một viên trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 mai hạ phẩm linh thạch. Một viên thượng phẩm linh thạch có thể đối thoại 100 mai trung phẩm linh thạch. Này 1.000 mai thượng phẩm linh thạch kia là bao nhiêu tiền? Sở Duyên cảm giác mình sẽ bị hoàng kim đập chết loại kia. Chương 155, Vô Đạo Tông muốn tham gia Vạn Tông thi đấu. Câu nguyện phiếu. Trung Châu Vạn Tông thi đấu ban thưởng là phi thường hùng hậu. Thứ 5 vạn tên còn có 1.000 mai thượng phẩm linh thạch, một kiện hạ phẩm pháp bảo. Đi lên xếp hạng ban thưởng thì càng không cần nói, một cái so một cái phong phú. Thấy Sở Duyên đỏ ngầu cả mắt. Đặc biệt là nhìn thấy trong đó một đoạn văn. Trận này thi đấu, tổng cộng có 5 vạn cái danh ngạch, được mời tông môn có 1 vạn số lượng, mỗi cái tông môn đều có 5 cái tham chiến danh ngạch. Nói cách khác, chỉ cần tham gia, liền có thể thu hoạch được ban thưởng, thấp nhất đều là 1.000 mai thượng phẩm linh thạch, một kiện hạ phẩm pháp bảo. Nếu không phải quy định chỉ có thể đệ tử một đời xuất chiến. Sở Duyên đều nghĩ tự mình lên sân khấu. Mặc dù hắn thức ăn điểm, nhưng dầu gì cũng có thể cầm cái thứ nhất đếm ngược tên. Đáng tiếc. Sở Duyên yếu ớt thở dài. Bất quá nghĩ lại. Hắn không thể tham gia, nhưng là Diệp Lạc Trương Hàn Tô Càn Nguyên những đệ tử này có thể tham gia nha. Diệp Lạc Trương Hàn, còn có Tô Càn Nguyên nói thế nào cũng hố hắn tam đại giai cảnh giới. Để bọn hắn đi tham gia, đánh cái xếp hạng cầm ban thưởng, không quá phận A. Huống hồ ba người này cảnh giới đều không thấp, có thể cầm tới cái gì xếp hạng còn nói không chừng đâu. Việc cấp bách, là muốn để Diệp Lạc theo hắn đi tham gia trận này tông môn thi đấu. Phải biết, Diệp Lạc xem như bị hắn đá ra tông môn. Nghĩ đến cái này, Sở Duyên thu lại tâm thần, đem ánh mắt rơi xuống phía trước Diệp Lạc trên thân. Lạc nhi, trận này Vạn Tông thi đấu, chúng ta là khẳng định phải tham gia, vi sư dự định để ngươi cũng cùng một chỗ tham gia. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, đứng tại trong cung điện bên cạnh Diệp Lạc lúc này ngẩn người. Sư tôn thế mà còn nguyện ý để hắn lấy Vô Đạo Tông đệ tử thân phận tham gia loại này Vạn Tông thi đấu. Hắn nhưng là đã rời đi tông môn, hơn nữa còn bên ngoài thành lập một phương tu luyện thánh địa. Trên danh nghĩa đã không tính là Vô Đạo Tông đệ tử. Không nghĩ tới sư tôn thế mà còn nguyện ý để hắn tham gia Vạn Tông thi đấu, vẫn là lấy Vô Đạo Tông đệ tử danh nghĩa. Chẳng lẽ sư tôn nhìn ra hắn cũng muốn tham gia tâm tư? Cho nên mới nói như thế sao? Sư tôn hay là một mực tại quan tâm ta? Dù là cách tông, sư tôn quan tâm tuyệt không so dĩ vãng yếu đi. Giờ này khắc này, Diệp Lạc trong lòng cảm xúc phức tạp không thôi. Ngày xưa cách tông trước, sư tôn nói với hắn kia lời nói, còn rõ mồn một trước mắt. Lạc nhi, sau khi xuống núi, hảo hảo tu hành, tương lai như chọc tới phiền phức, có thể lên núi đến tìm vi sư định hộ ngươi chu toàn. Quả nhiên, sư tôn vẫn là người sư tôn kia. Một chút cũng không có biến. Diệp Lạc cảm động vạn phần. Một bên khác Sở Duyên nhưng không biết nhiều như vậy, hắn nhìn nhà mình đệ tử không đáp lời. Còn tưởng rằng cái này đệ tử muốn thương lượng với hắn một chút ban thưởng thuộc về sự tình. Nghĩ nghĩ, dự định cùng cái này đệ tử hảo hảo thương lượng một chút trước, nhiều lắm là hắn ăn chút thiệt thòi, chia đôi. Sở Duyên chuẩn bị mở miệng. Lạc nhi, nếu như là bởi vì thưởng. Hắn nói cũng còn chưa nói xong. Bên kia Diệp Lạc đột nhiên lên tiếng, đem hắn đánh gãy. Sư tôn. Đệ tử nguyện ý bồi sư tôn tham gia, nguyện ý vì Vô Đạo Tông mà chiến. Diệp Lạc chắp tay, kích động không thôi nói. Ngươi nguyện ý. Sở Duyên sửng sốt một chút, hỏi. Thật không muốn trước phân phối một chút ban thưởng sao? Đệ tử nguyện ý. Diệp Lạc vô cùng kiên định nói. Tốt. 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 Không hổ là vi sư dạy dỗ đồ đệ. Sở Duyên lúc ấy liền vui vẻ. Hắn cái này đại đệ tử, hơn một năm trước thế nhưng là hóa thần cảnh tới. Lấy hóa thần cảnh cấp độ, như thế nào đi nữa cũng có thể có cái thư tư vạn tên CMTHNZ đi. Mà lại, đây chỉ là đại đệ tử đồng dạng. Cũng đừng quên, hắn còn có cái nhị đệ tử, tam đệ tử đâu. Tứ đệ tử cũng không cần cân nhờ ả cờ, một cái bị hắn dạy phế thiên tài, đặt trước thứ 5 vạn tên thứ tự. Tính như vậy, hắn tham gia một lần loại này vạn tông thi đấu cái gì, hắn có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Đến lúc đó những cái kia ban thưởng, đại đệ tử chia một ít. Nhị đệ tử tam đệ tử trực tiếp đuổi ra tông môn, cũng không cần phân phối phần thưởng. Về phần tứ đệ tử là phàm nhân, thân là sư tôn đương nhiên muốn thay đảm bảo. Nghĩ như vậy, Sở Duyên gọi là một cái vui vẻ.
Tốt, Lạc Nhi, ngươi về trước đi hồi phục cái kia Trung Châu khách tới đúng không?
Trả lời hắn nhóm, ta Vô Đạo Tông tham gia cái này Vạn Tông thi đấu.
Mặt khác, ngươi xem một chút có thể hay không tìm được Trương Hàn, để hắn trở về.
Sở Duyên cao hứng một hồi, liền ổn định lại tâm thần, mở miệng nói.
Cần tuân sư tôn chi lệnh, vậy đệ tử liền cáo lui trước.
Diệp Lạc chắp tay,
chợt quay người rời đi cung điện.
Sở Duyên nhìn xem Diệp Lạc rời đi thân ảnh, đem cửa cung điện đóng lại.
Sau đó mình tại kia tiếp tục nghiên cứu quang đoàn nội quan tại Vạn Tông thi đấu tin tức.
Chuẩn xác mà nói, là đang nghiên cứu, mỗi một tên ban thưởng đều có bao nhiêu.
Một ngày này, bên trong tòa cung điện này thỉnh thoảng vang lên tràn ngập ma tính tiếng cười.
Cũng thua thiệt tòa cung điện này che đậy thanh âm trận pháp nhiều lắm, không phải cái này ma tính tiếng cười không chừng truyền đi sẽ hù đến người đâu.
Cùng lúc đó, tại Thiên Vũ Sơn sườn núi chỗ, Diệp Lạc vốn định bay thẳng về Thái Nhất Kiếm Tông.
Nhưng tả hữu tưởng tượng, hắn giống như đáp ứng lao đầu kia, muốn cho hắn tìm một khối Vô Đạo Tông tảng đá.
Hắn sốt ruột gặp sư tôn, thế mà quên mất.
Trở về tùy tiện nhặt tảng đá.
Quá phiền thoái.
Không bằng tùy chỗ nhặt một khối.
Quá qua loa.
Diệp Lạc trầm tư một hồi, dự định đi tìm nhà mình sư đệ tâm sự.
Hắn nhớ kỹ nhà hắn sư đệ tu luyện trong sơn động tất cả đều là địa sát, bị địa sát xâm nhiễm tảng đá, thế nào cũng không bình thường đi.
Cầm đi qua loa một chút lao đầu kia là được rồi.
Diệp Lạc nghĩ đến, nhẹ gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện.
Kết quả là liền hướng phía sườn núi chỗ, Tô Càn Nguyên chỗ sơn động mà đi.
Rất nhanh,
Diệp Lạc liền tới đến bên ngoài sơn động.
Hắn vốn định muốn trực tiếp gọi Tô Càn Nguyên ra.
Nhưng mới vừa vặn đi đến sơn động một bên, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Chỉ gặp tại ngoài sơn động không gian giống như là bị thứ gì quấy nhiễu, không ngừng nổi lên gợn sóng.
Không gian bất ổn.
Không có pháp lực ba động.
Đây là sư đệ nhục thân lực lượng đưa đến.
Hồi lâu không thấy, sư đệ thế mà trở nên mạnh như vậy.
Người trong sơn động, thế mà có thể ảnh hưởng đến ngoài sơn động không gian.
Diệp Lạc có chút nhíu mày, thấp giọng nhỉ non hai câu.
Loại này sức chiến đấu.
Hắn cảm giác, lão nhị chỉ sợ thật muốn bị lão tam về sau đuổi kịp.
Trương Hàn trận pháp là mạnh.
Nhưng nếu như bị Tô Càn Nguyên cận thân, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Nếu như Tô Càn Nguyên lực lượng đủ mạnh, thậm chí có thể trực tiếp đánh nổ Trương Hàn.
Cái này lão tam, đến cùng là triệt để quật khởi.
Không biết Trương Hàn tại biết, tương lai tông chủ không phải hắn, còn bị lão tam cho đánh nổ, biểu lộ sẽ là bộ dáng gì?
Diệp Lạc lộ ra một vòng mong đợi tiếu dung.
Chỉ tay một cái, một đạo pháp lực hình thành phù văn, bay vào trong sơn động thông chi Tô Càn Nguyên.
Một lát sau, trước sơn động trận pháp bị mở ra.
Một thân ảnh từ giữa vừa đi ra.
Chính là Tô Càn Nguyên.
Đại sư huynh.
Tô Càn Nguyên đi lên là xong thi lễ.
Sư đệ, ngươi cái này.
Có thể nha.
Diệp Lạc nhìn xem Tô Càn Nguyên, trong mắt lóe lên ánh sáng, tán dương một câu.
Không phải hắn thương nghiệp lẫn nhau thổi.
Trước mặt Tô Càn Nguyên hoàn toàn chính xác để trước mắt hắn sáng lên.
Thời khắc này Tô Càn Nguyên.
Chương 156, nhẹ nhàng Tô Càn Nguyên.
Câu nguyện phiếu.
Thiên Vũ Sơn sườn núi, sơn động trước đó.
Diệp Lạc nhìn xem trước mặt Tô Càn Nguyên.
Trong ánh mắt mang theo tán thưởng.
Giờ này khắc này Tô Càn Nguyên cùng dĩ vãng so ra, khí chất bên trên lại khác biệt.
Chỉ gặp Tô Càn Nguyên đỉnh lấy lóe sáng đầu trọc, xích quả nửa người trên, thân hình không tính khôi ngô, nhưng lại có loại tinh luyện cảm giác, cơ bắp đường cong rõ ràng, quanh thân có một loại vô hình hung uy bao phủ.
Một người đứng tại kia, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, thời thời khắc khắc đều cho người ta một loại cảm giác nguy cơ.
Loại này hung uy,
để Diệp Lạc đều cảm nhận được một tia bất an.
Có thể thấy được Tô Càn Nguyên thực lực.
Tam sư đệ, ngươi cái này có thể nha, cách chúng ta lần trước mới bao lâu không gặp.
Ngươi thực lực này tăng trưởng đến cũng quá nhanh đi.
Diệp Lạc tán thưởng nói.
Đại sư huynh, đến sư tôn chỉ điểm mà thôi, lần trước sư đệ tu hành gặp được bình cảnh, lên núi thỉnh giáo sư tôn. Đạt được sư tôn chỉ điểm sau đánh vỡ bình cảnh, đồng thời ngộ ra được luyện thể mới đường, cho nên chiến lực trên diện rộng tăng trưởng.
Tô Càn Nguyên trên gương mặt kia rất miễn cưỡng lộ ra tiếu dung.
Vừa nghĩ tới tái rồi mình đại trưởng lão bây giờ tại vị đại sư huynh này dưới tay làm việc, hắn liền có chút không thoải mái.
Luyện thể mới đường?
Là cái gì?
Khả năng cùng sư huynh nói một chút.
Diệp Lạc thật không nghĩ nhiều như vậy, nghe được luyện thể mới đường, có chút hiếu kỳ hỏi thăm.
Nghe đến lời này,
Tô Càn Nguyên thật cũng không suy nghĩ nhiều cái gì.
Hắn vốn là dự định triệt để ngộ ra luyện thể một đạo về sau, tại Vô Đạo Tông bên trong lưu lại điện tịch, gia tăng Vô Đạo Tông nội tình.
Bây giờ nói, vốn là không có gì.
Chớ nói chi là cùng nhà mình đại sư huynh nói.
Nghĩ đến cái này, Tô Càn Nguyên lúc này mở miệng.
Cái này cũng không có gì, lần trước sư tôn để cho ta tập trung luyện thể, ta tập trung tinh lực, không ngừng rèn luyện quả đấm của ta, thực lực quả nhiên được tăng lên, đồng thời còn mở ra một loại khác mạch suy nghĩ. Luyện huyết. Thân thể chúng ta bên trong, có vô số nhỏ máu, dùng địa sát đi rèn luyện mỗi một giọt máu, đạt được rèn luyện máu, có được lực lượng, đồng thời có thể tiến hành điều tiết khống chế. Một giọt máu cũng không thể phát huy mạnh cỡ nào tác dụng, nhưng là nhân thể máu rất nhiều, chỉ cần có thể trưởng khống mỗi một giọt máu, như vậy, lực lượng sẽ là 10 phần kinh khủng. Mà lại, ta cảm giác luyện huyết trong đó còn có rất có không gian, bất quá ta còn không có khám phá ra. Tô Càn Nguyên chậm rãi nói. Sư đệ, đương thời luyện thể, lúc này lấy ngươi vì đệ nhất nhân. Diệp Lạc nghe xong, trầm mặc hồi lâu, nói ra một câu nói như vậy. Đại sư huynh, ngươi đây không phải nói nhảm sao, ngoại trừ ta, còn có bao nhiêu người luyện thể. Luyện thể một đạo tài cao nhất kim đan cảnh, còn lại tất cả đều là ta suy nghĩ tăng thêm sư tôn chỉ điểm. Tô Càn Nguyên liếc mắt, im lặng nói. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, nói đến, sư tôn môn hạ, chúng ta cái nào đường không phải mình ngộ ra tới. Diệp Lạc lắc đầu nói. Đúng nha, đại sư huynh, bất quá còn không biết tiểu sư muội học chính là cái gì đâu. Tô Càn Nguyên ngẩng đầu hướng phía trên núi nhìn thoáng qua, có chút hiếu kỳ nói. Ta đây cũng không rõ lắm, không đợi sư muội mình bày ra, chúng ta ai có thể biết. Diệp Lạc mở miệng nói ra. Ừm, cũng thế, bất quá đại sư huynh, ngươi lần này tới tìm ta, nhưng có sự tình gì? Tô Càn Nguyên hỏi. Cũng không có việc lớn gì, chính là sư tôn cũng định tham gia vạn tông tỷ thí, đến lúc đó ngươi cũng có thể muốn cùng đi tham gia, chuẩn bị sẵn sàng là được. Diệp Lạc nghĩ nghĩ, đem liên quan tới vạn tông thi đấu sự tình tất cả đều nói cho Tô Càn Nguyên. Tô Càn Nguyên nghe xong những này, lúc này biểu thị, muốn bắt cái vạn tông thi đấu 10 vị trí đầu. Giọng nói kia, rất có không đem đại lục tất cả thiên kiêu để ở trong mắt khí phách. Thanh này Diệp Lạc nghe được sửng sốt một chút. Sư đệ ngươi cứ như vậy tự tin. Diệp Lạc khỏe miệng giật một cái, mở miệng hỏi. Không thể nào, không thể nào, sẽ không đại sư huynh ngươi thật không có nắm chắc cầm cái 10 vị trí đầu a. Tô Càn Nguyên ngữ khí mang theo ý cười, nhạo báng nói. Chúng ta giống như cũng không cùng cái khác đại châu thiên kiêu đã từng quen biết a. Làm sao sư đệ ngươi cứ như vậy tự tin? Diệp Lạc có chút cổ quái nói. Không phải, đại sư huynh, ta nhớ được cái này vạn tông thi đấu, chỉ là đệ tử một đời người mới có thể tham gia a. Ta dù sao cũng là tiền nhiệm Đông Châu Thánh Địa chi chủ, đại sư huynh ngươi càng là đương nhiệm Đông Châu Thánh Địa chi chủ, chúng ta vẫn là xuất từ ẩn thế tông môn, dạng này lấy lớn hiếp nhỏ, nếu là lấy không được 10 vị trí đầu, sư tôn mặt sợ là đều muốn bị chúng ta vứt sạch. Tô Càn Nguyên mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, Diệp Lạc cũng kịp phản ứng. Trên mặt nhịn không được đỏ lên. Nghĩ như vậy, giống như đích thật là dạng này. Hai người bọn họ đều tính Thánh Địa chi chủ, lại xuất từ ẩn thế tông môn. Đi khi dễ những đệ tử kia một đời. Nếu là lấy không được thứ tự, hoàn toàn chính xác rất xấu hổ. Tốt xấu cũng muốn khiêm tốn một chút không phải, cái kia có thể như thế chắc chắn. Tốt tốt, kia cái gì, sư đệ, ngươi đi ngươi trong sơn động nhặt tảng đá cho ta đi. Diệp Lạc khoát tay áo. Đại sư huynh ngươi muốn tảng đá làm gì? Tô Càn Nguyên nghi ngờ hỏi. Không có gì, cầm đi lắc lư một cái kẻ ngu, ngươi đi lấy là được rồi. Diệp Lạc thuận miệng nói. Nha. Tô Càn Nguyên nhẹ gật đầu. Quay người trở về sơn động. Tùy tiện nhặt được một khối đá, lại có người trở về, đem giao cho Diệp Lạc. Diệp Lạc túi đầu nhìn một chút trên tay khối này tràn ngập địa sát chi khí tảng đá, thu vào chữ vật giới chỉ, hài lòng nhẹ gật đầu. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bất quá không đợi hắn rời đi. Tô Càn Nguyên bỗng nhiên gọi lại Diệp Lạc. Đại sư huynh, chờ một chút. Tô Càn Nguyên ngữ khí gấp rút, sợ bị Diệp Lạc trực tiếp chạy. Thế nào? Sư đệ ngươi còn có việc? Diệp Lạc hỏi thăm một câu. Đại sư huynh, ta từ sau khi đột phá, còn không có thực chiến qua, không biết đại sư huynh có thể hay không chỉ giáo một phen. Tô Càn Nguyên luôn miệng nói. Nghe đến lời này, Diệp Lạc biểu tình ngưng trọng, lập tức trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Cái này lao tam là sau khi đột phá nhẹ nhàng nha. Chương 157, một phát kim sắc truyền thuyết, cầu nguyện phiếu. Thiên Vũ Sơn bên ngoài, một mảnh rộng lớn vô ngần bên trong dãy núi. Diệp Lạc mang theo Tô Càn Nguyên đến nơi này. Hai người đối diện lẫn nhau. So với Tô Càn Nguyên kia tràn ngập chiến ý thần sắc, Diệp Lạc ngược lại là bình thản, chỉ là trong lúc vô hình cao ngạo, hiển lộ rõ ràng đến hắn rất bất phàm. Tới đi, sư đệ, sư tôn cung điện có trận pháp che đậy thanh âm, chúng ta ở chỗ này luật bản, là sẽ không quấy nhiêu đến sư tôn, ngươi nhưng toàn lực xuất thủ, không cần bận tâm. Diệp Lạc thản nhiên nói. Đại sư huynh, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, bối phận trên, ngươi lớn hơn ta, hẳn là ngươi xuất thủ trước. Tô Càn Nguyên lễ nhượng nói. Người chăm chú. Diệp Lạc hỏi một câu. Thần sắc trở nên có chút quái dị. Lần trước lão nhị cũng là nói như vậy. Về sau bị đánh đến không muốn không muốn. Đương nhiên, đại sư huynh, chớ xem thường ta, hiện tại ta, rất mạnh. Đại sư huynh xuất toàn lực cũng không có chuyện gì. Tô Càn Nguyên nói, một quyền tùy ý đánh đánh nghiêng người không khí. Không gian lập tức nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Bá đạo mà kinh khủng lực lượng triển lộ không bỏ sót. Nghe đến lời này. Diệp Lạc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Tốt ta. Nói xong. Hắn không mang theo bất cứ chút do dự nào. Thân ảnh phóng lên tận trời. Một cỗ kinh khủng kiếm khí bốc lên. Giữa thiên địa giống như là bị một thanh kiếm sắc cắt chém mà ra. Kiếm vô hình ý bao phủ bốn phương tám hướng. Kiếm phong gào thét, cây cối đều chặn ngang mà đứt, bị cuốn lên thiên không, cắt bay đá chạy, giống như diệt thế chi cảnh. Những ngày này, cũng không vẹn vẹn Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên đang trưởng thành. Diệp Lạc cũng đang trưởng thành mạnh lên. So với trước kia, bây giờ Diệp Lạc uy thế mạnh hơn, nhất niệm phía dưới, giống như là dâng lên một mảnh thuộc về kiếm thiên địa. Sư đệ, hiện tại ngươi còn nhất định phải ta xuất toàn lực sao? Diệp Lạc đứng lơ lửng trên không, quanh thân vô số kiếm phong huyễn hóa mà thành phi kiếm vần quanh, áo bào phân phật, tóc đen phất phới, giống như rất giống ma, quan sát phía dưới Tô Càn Nguyên. Lời này vừa nói ra, phía dưới Tô Càn Nguyên không có trả lời, mà là đem quanh thân khí thế dâng lên, quần quận địa sát bao trùm tại hắn bên ngoài thân, chống cự kiếm phong. Vô hình hung uy thẳng bức phía trên Diệp Lạc. Khí thế của hắn bên trên, thế mà cũng loang thoáng có mấy phần độ kiếp cảnh dáng vẻ. Đại sư huynh, không cần lưu thủ. Ai sợ ai cháu trai? Tô Càn Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Lạc, mở miệng nói ra. Bên trên Diệp Lạc nghe vậy, hai mắt bao trùm lên một tầng hắc quang, hoang cổ khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Đây là thái cổ kiếm tôn di tích bên trong đạt được chiêu thức. Trong lúc nhất thời, khí thế của hắn càng tăng lên. Hiện tại thế nào? Sư đệ. Diệp Lạc vẫn không có công kích, mà là mở miệng lần nữa hỏi một câu. Đại sư huynh, thật không cần lưu thủ. Ta không có khả năng sợ. Tô Càn Nguyên mặc dù cảm nhận được đến từ Diệp Lạc trên người áp lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có thể, quả quyết để Diệp Lạc không cần lưu thủ. Gặp một màn này. Đứng tại không trung Diệp Lạc vẩy một cái lông mày. Đấy lòng yên lặng xác định. Cái này lao tam chính là nhẹ nhàng. Thế mà như thế bành trướng. Còn muốn hắn toàn lực xuất thủ. Cái này không đả kích một chút, đều có lỗi với đối phương một tiếng đại sư huynh. Nhớ tới, Diệp Lạc không do dự nữa, toàn lực lực buộc phát lượng, vô tận kiếm hồ lấy ra, dẫn động linh bảo chi uy. Đồng thời hắn dẫn động tồn tại ở trong óc hắn những cái kia phủ văn màu vàng. Lấy phủ văn màu vàng ra chỉ vô tận kiếm hồ. Trong chốc lát, vô tận kiếm hồ uy thế tăng vọt. Phía dưới Tô Càn Nguyên lúc đầu cảm thấy Diệp Lạc khí thế cũng liền bộ dáng này. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Lạc trên tay vô tận kiếm hồ đạt được phù văn màu vàng ra chỉ sau loại kia kinh khủng uy thế. Hắn lập tức luống cuống. Trực giác nói cho hắn biết. Nếu là hắn chịu hồ lô kia đánh một chút, có thể sẽ đau nhức thật lâu, so địa sát luyện thể đều đau nhức loại kia. Đại sư huynh, lưu thủ. Lưu thủ. Đem cái đồ chơi này thu hồi đi chúng ta so tài nữa. Tô Càn Nguyên vội vàng lớn tiếng hô hào. A. Cái gì? Không cần lưu thủ. Không cần lưu thủ. Tốt, ta cái này toàn lực xuất thủ. Diệp Lạc một bộ nghe không được dáng vẻ, giả vờ giả vịt nói hai câu, đem toàn thân đạo vận cũng hướng vô tận kiếm hồ bên trong rót. Không. Lưu thủ. Tô Càn Nguyên sốt ruột. Không nương tay. Á á á, tốt, đến rồi đến rồi. Diệp Lạc nói, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đem trước mặt vô tận kiếm hồ nhất chuyển. Miệng hồ lô nhắm ngay Tô Càn Nguyên. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo âm thanh lớn vang lên. Vô tận kiếm hồ phun ra một đạo kim sắc của sáng, trực câu câu hướng phía Tô Càn Nguyên hoành tạc mà đi. Một tiếng ầm vang, giữa thiên địa giống như là chấn động lên, một đóa kim sắc mây hình nấm dâng lên. Vô hình dư ba quét ngang mà qua. Cả tòa sơn mạch trong khoảnh khắc bị phá hủy. Sát na xem xét, phảng phất thiên địa đi tới tận thế, chỉ có Diệp Lạc vĩnh tồn bất diệt, vẫn như cũ đứng tại trên trời cao, quan sát nhân gian. Bất quá! Giờ này khắc này Diệp Lạc cũng không có mây trôi nước chảy. Thần trí của hắn đang điên cuồng dò xét phía dưới vỡ vụn đổ sụp dãy núi lâu. Một phát kim sắc truyền thuyết, uy lực lập tức không có đem không tốt, tốt giống lớn một điểm. Sợ Tô Càn Nguyên bị hắn lập tức cho đánh chết. Doa đến Diệp Lạc thần thức điên cuồng dò xét. Thật sự là chính hắn đều không nghĩ tới. Ký tự màu vàng ra chỉ vô tận kiếm hồ, lại dội lên đạo vận, sẽ lên như thế lớn phản ứng dây chuyền. Nếu là Tô Càn Nguyên thật bị hắn không cẩn thận đánh chết, cái này nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Lạc thần thức điên cuồng tìm kiếm. Rốt cục, đang tìm kiếm tiếp cận thời gian một nén nhang sau. Tại một đống núi đá phế tích bên trong, thấy được một đạo có thể phản quang đồ vật. Một viên trần trùng trục đầu. Là ngươi, Tam Sư Đệ. Chương 158, Tọa Kỵ. Câu nguyện phiếu. Vân Châu cảnh nội. Một tòa phàm tục thành trì quán rượu bên trong phòng. Trương Hàn điểm một bàn phàm tục thịt rượu, tại trầm ung dung thưởng thức, dư vị trước kia đương phế vật lúc cảm giác. Thỉnh thoảng trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Đương nhiên, cảm khái thì cảm khái. Nhưng khi Trương Hàn nhìn thấy ngồi đối diện hắn, điên cuồng ăn uống đạo thân ảnh kia lúc, trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không phải ta nói, ngươi cao y tên này, đi theo ta liền theo ta, ngươi đừng ăn nhờ ở đậu được không? Những này phàm tục chi thực, lại đối ngươi không có tác dụng gì. Trương Hàn bất đắc dĩ nói. Ngồi đối diện hắn, chính là Long Quân 97 công tử, Ngao Ngự. Mấy ngày trước đó, con hàng này bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn, cầu hắn thu lưu, nói phụ thân hắn Long Quân muốn chém hắn. Để Trương Hàn thu lưu. Trương Hàn mơ hồ phía dưới, cũng liền ôm ở chứa chấp con hàng này. Lúc đầu Trương Hàn là dự định thu lưu mấy ngày coi như xong việc. Không nghĩ tới con hàng này thế mà mặt dày mày dạn đi theo hắn. Làm sao đuổi đều đuổi không đi. Ngồi tại đối diện Ngao Ngự cũng không vì mà thay đổi, vẫn tại ăn rượu trên bàn đồ ăn. Phàm tục chi thực mặc dù vô dụng, nhưng là có thể đỡ thèm, dù sao ở chỗ này lại không có thứ gì có thể ăn. Ngao Ngự phảng phất hoàn toàn không có cảm giác được không có ý tứ. Cho nên ngươi dự định khi nào thì đi. Trương Hàn nhịn không được lại hỏi một câu. Đi. Không đi không đi. Nếu là đi, phụ thân ta có thể đem ta giết. Ngao Ngự đầu lắc phải cùng chống lúc lắc đồng dạng. Không đến mức đi, tốt xấu ngươi cũng là Long Quân thân tử. Trương Hàn thở dài một tiếng nói. Về phần, ngươi là không biết, đại ca nhà ta chỉ là bị phụ thân ta xem như tòng phạm, chính là như vậy tòng phạm, bị ném tiến vào khốn long ngục, ta cái này thủ phạm chính nếu như bị bắt lấy, vậy ta liền xong rồi. Ngao Ngự dùng mình một cái nói. Xong. Luôn không khả năng đem ngươi giết đi. Trương Hàn nhữ mày nói. Thế thì không đến mức, chúng ta Ngân Thiên Giang Long Phủ gần nhất đang làm sinh sôi kế hoạch lớn, xem chừng ta nếu như bị bắt được. Phụ thân ta tuyệt đối sẽ bắt ta cái này một thân thuần khiết long huyết đi làm loại rồng. Ngao Ngự nghĩ đến một ngày nào đó, mình bị trộm tới cho đủ loại yêu tộc lai giống, liền không nhịn được run lập cập. Không có khả năng trở về. Đánh chết cũng không có khả năng trở về. Đợi tại Trương Hàn bên người mới có cảm giác an toàn. Dù sao Trương Hàn là có thể chiến thắng nhà mình phụ thân cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Không có gì ngoài Trương Hàn, Ngao Ngự nghĩ không ra ai có thể che chở hắn. Lấy Long Quân tại yêu tộc địa vị. Hắn chạy trốn tới chỗ nào đều không được, trừ phi tiến vào nhân tộc. Có thể vào nhân tộc lại không chào đón yêu tộc. Cho nên chỉ có tìm đến Trương Hàn. Nghe đến lời này. Trương Hàn lắc đầu cười một tiếng, không biết nên nói cái gì. Được rồi. Đi theo liền theo đi. Dù sao hắn tại Vân Châu bên này lịch luyện, để con hàng này đi theo cũng không có gì lớn. Trương Hàn nghĩ như vậy, cũng lời nói thêm gì nữa, cầm lấy một chén rượu đủ, chuẩn bị uống vào. Đúng lúc này. Ngoài khách sạn, một thanh kim sắc phi kiếm không biết từ nơi nào bay tiến đến, trốn vào Trương Hàn chỗ phòng. Ừm. Trương Hàn nhìn về phía trôi phi kiếm, lông mày nhíu lại. Phi kiếm kia bên trên tràn ngập thuộc về hắn nhà đại sư huynh khí tức. Hắn xuề bàn tay ra, tiếp nhận trôi phi kiếm. Phi kiếm tới tay, lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang tiêu tán. Một đạo tin tức tiến vào trong óc hắn. Có quan hệ vạn tông thi đấu, cùng sư tôn để hắn cấp tốc trở về tông môn tin tức tất cả đều hiện hiện. Trương Hàn hai mắt nhắm lại, cẩn thận giải kia bộ phận liên quan tới vạn tông thi đấu tin tức. Một bên Ngao Ngự thấy thế, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thế nào? Vừa mới phi kiếm kia là đưa tin dùng A. Xảy ra chuyện gì? Ngao Ngự hiếu kỳ vạn phân hỏi. Không có việc gì, bất quá lần này ngươi không thể không trở về, ta muốn rời khỏi Vân Châu về tông. Trương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Ngao Ngự, mở miệng nói ra. Ngươi muốn về tông? Ta không thể đi theo rồi. Ngao Ngự lập tức cảm giác trên tay đùi gà không thơm. Không phải đâu, ngươi còn muốn cùng ta về tông. Trương Hàn liếc mắt nói. Ngao Ngự không nói gì thêm, cầm trên tay đùi gà buông xuống, rơi vào trong trầm tư. Trương Hàn tự nhiên cũng không có phản ứng, tiếp tục giải ra liên quan tới vạn tông thi đấu tin tức. Một trận hội tụ đại lục tất cả cường đại tông môn thi đấu. Cũng là một trận toàn bộ đại lục tu tiên giới thịnh sự, nếu là có thể tham gia loại này cấp bậc thi đấu, đồng thời thu hoạch được nhất định thứ tự. Như vậy danh vọng khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Chẳng lẽ sư tôn là muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới, tuyên bố để hắn kế thừa vị trí tông chủ? Có khả năng. Sư tôn đoán chừng là cảm giác mình sắp phi thăng. Lại không biết nên như thế nào nhanh chóng để hắn tăng lên danh vọng. Dứt khoát liền để hắn tham gia vạn tông thi đấu, dùng cái này tăng lên danh vọng. Đến lúc đó thư A cơ lại cho hắn tiến hành chuẩn bị. Là như thế này. Mà lại, theo tin tức biết, đến lúc đó liền ngay cả đại sư huynh, còn có tam sư đệ tứ sư muội đều sẽ tham gia. Sư tôn ý tứ khẳng định cũng là muốn đồng môn ủng hộ hắn trở thành vô đạo tông tông chủ. Để phòng chờ sư tôn sau khi phi thăng, phát sinh đồng môn thao qua sự tình. Không sai, chính là cái này bộ dáng. Sư tôn, đệ tử đã hiểu. Trương Hàn trong mắt lấp lóe tinh quang. Phảng phất đã tưởng tượng hắn ngồi vào người tông chủ kia trên bảo tọa dáng vẻ. Đi đi, tranh thủ thời gian về tông. Trương Hàn tâm tình gọi là một cái kích động, đứng người lên liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, chờ một chút. Ngao Ngự gọi lại Trương Hàn. Thế nào? Ngươi còn có chuyện gì? Được rồi, ngươi nếu là thật lo lắng phụ thân ngươi, ta bây giờ đi qua cùng hắn nói một tiếng lại rời đi Vân Châu có thể đi. Trương Hàn quay người có chút bất đắc dĩ nói. Không không không, coi như ngươi cùng hắn nói, chờ ngươi đi, hắn vẫn như cũ sẽ xử phạt ta. Ngao Ngự lắc đầu nói. Không phải ngươi muốn thế nào? Cùng ta về tông. Trương Hàn cũng là bị chỉnh không thể làm gì. Con hàng này là thật phiền. Cũng không thể hắn thật mang con hàng này trở về đi. Thật có thể cùng ngươi về tông. Ngao Ngự hỏi dò. Lời này vừa nói ra. Trương Hàn mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này thực có can đảm nghĩ nha. Cùng hắn về tông. Lĩnh một con yêu tộc về tông. Không đúng. Tựa hồ cũng có thể. Hắn dù sao cũng là tương lai tông chủ. Có một đầu rồng làm thú cưới. Rất bình thường a. Cưới rồng. Tựa hồ rất có khí phái. Trương Hàn nhãn tình sáng lên. Trực câu câu nhìn chằm chằm Ngao Ngự. Nguyên bản còn muốn nói điều gì Ngao Ngự đấy lòng mắt lạnh, không hiểu cũng cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ. Khục, Ngao Ngự nha, ngươi qua đây. Trương Hàn đi lên trước liền ôm Ngao Ngự, pháp lực âm thầm điều động, giống như là sợ đối phương chạy. Ừm, thế nào? Ngao Ngự càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói, hai ta có phải là huynh đệ hay không? Hai ta? Ngươi cùng ta cha cùng thế hệ, ngươi cùng ta làm huynh đệ, chẳng phải là không duyên cớ thấp một đời. Khu khu, đừng quản những này, ngươi liền nói, hai ta có phải là huynh đệ hay không? Ngươi cũng nói như vậy, vậy khẳng định là. Vậy ngươi biến thành rồng, cho ta cưới cưới thế nào? Ngao Ngự. Cho nên ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn cưới ta. Chương 159, liền một lần. Vân Châu, quán rượu bên trong phòng. Ngao Ngự mở to hai mắt nhìn. Cái này Trương Hàn. Thế mà muốn cưới hắn. Còn luôn miệng nói muốn cùng hắn làm huynh đệ. Đạp mã huynh đệ chính là muốn bị ngươi cưới. Ngươi bất thường. Bên cạnh Trương Hàn cũng không có qua nở nhiều như vậy, ánh mắt sáng rực nhìn xem Ngao Ngự. Thế nào? Hảo huynh đệ. Dạng này ngươi đáp ứng, ta khẳng định bảo hộ ngươi. Đến lúc đó đừng nói một cái long quân, chính là 10 cái 8 cái, ta cũng bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi biến rồng, tất cả đều dễ nói chuyện. Trương Hàn mê hoặc nói. Không phải, long tộc làm sao có thể bị người cưới? Trương Lão Đại, ngươi đây là tuyệt đối không được. Ngao Ngự cười khổ hồi đáp. Làm sao không được? Bị không bị cưới, đó là ngươi sự tình, cùng người khác lại không quan hệ. Trương Hàn vẫn tại mê hoặc. Long tộc tự ngạo, tuyệt không có khả năng bị cưới, ta cũng là một con rồng, vẫn là huyết mạch thuần chính thương long, sao có thể bị người cưới? Đây là không thể nào. Ngao Ngự quả quyết cự tuyệt. Đã như vậy, vậy ta không có biện pháp, ta hiện tại liền chuẩn bị về tông. Ngao Ngự, chúc ngươi may mắn, long quân hẳn là sẽ không đánh chết ngươi, à. Dư A theo ngươi vừa mới nói, Long Quân chỉ là bắt ngươi đi đương loại rồng mà thôi. Trương Hàn gặp mê hoặc vô dụng, quả quyết dùng tới đe dọa. Rất có không đem con rồng này lắc lư thành tọa kỵ, liền không bỏ qua dáng vẻ. Đương A, Trương Lão Đại, nếu là ngươi thật muốn tọa kỵ, ta cho ngươi tìm không được sao, muốn Bạch Hồ vẫn là Lão Hổ, ta đều tìm đặt được. Ngao Ngự vội vàng nói. Vậy ta vẫn đi thôi, ngươi cũng đừng đi theo, ngoan ngoãn trở về bị phạt đương loại rồng đi. Trương Hàn thấy thế, đáy mắt hiện lên ý cười. Đứng dậy đi tới phòng trước cửa sổ. Dưới chân từng đạo trận văn rất chậm rãi ngưng tụ thành hình, rất có phải lập tức rời đi tư thế. Chớ đi nha, Trương Lão Đại, cái này thật không thể cưới. Ngao Ngự cấp nhãn, liền vội vàng tiến lên kéo lại Trương Hàn. Sợ thật bị Trương Hàn chạy. Thế nào liền không thể rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn ta mang ngươi về tông, ta tông môn đó là cái gì địa phương? Ẩn thế tông môn. Truyền thừa 300 vạn năm, ngươi nếu là không bị ta cưới trở về. Vậy ngươi dùng cái gì thân phận đi vào? Có đệ tử tọa kỵ cái thân phận này, ngươi mới có thể đi vào. Trương Hàn tiếp tục thuyết phục. Nghe nói như thế. Ngao Ngự trầm mặc một chút, không trả lời ngay. Ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Chậm chạp không làm được quyết định. Gặp đây. Trương Hàn trước mắt lập tức sáng lên. Có hy vọng. Ngao Ngự. Liền một lần. Liền cưới một lần. Một câu, ngươi liền nói được hay không đi? Trương Hàn hỏi lần nữa. Liền một lần. Ngao Ngự chăm chú hỏi.
Liên một lần.
Trương Hàn lúc này nói. Ngữ khí gọi là một cái quả quyết.
Kia.
Vậy được rồi.
Ngao Ngự đáp ứng xuống.
Lời này vừa nói ra.
Trương Hàn lộ ra một vòng nho nhã tiếu dung.
Chỉ bất quá trong tươi cười có chút gian trá.
Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Ngao Ngự, hài lòng nhẹ gật đầu.
Là một đầu không có trải qua cái gì thương long.
Thế mà còn tin tưởng cái này.
Có nhiều thứ, chỉ có lần thứ nhất cùng vô số lần.
Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi.
Trương Hàn có chút mong đợi nói.
Ở chỗ này liền đi.
Ngao Ngự lộ vẻ do dự.
Không phải đâu, nhanh lên, ta trong tông môn đại sư huynh bị người đánh, ta chạy trở về trấn tràng từ đâu.
Trương Hàn thúc giục một tiếng, thuận miệng tổn hại một câu đại sư huynh.
Ngao Ngự lại do dự một hồi, chỉ có thể đi đến bên cửa sổ, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến ngoài cửa sổ thành trì bầu trời, hóa thành một đầu ngàn trượng thương long.
Thương long thân hình to lớn vô cùng.
Tại xuất hiện trong nháy mắt,
thành trì trên không gió nổi mây phun.
Sau một khắc, đen nghịt mây đen bắt đầu tụ đến, phảng phất sắp có một trận mưa to gió lớn muốn giáng lâm.
Trong thành trì vô số dân chúng tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thương long. Có chút không rõ vì cái gì một tòa phạm tục thành trì trên không sẽ xuất hiện một đầu thương long.
Đứng tại phòng phía trước cửa sổ Trương Hàn cũng không có qua nở nhiều như vậy.
Bay lên trời, thân hình rơi vào thương long đỉnh đầu.
Đi thôi, Ngao Ngự, hướng Đông Châu mà đi.
Trương Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu rô nở dê, mở miệng nói ra.
Vô hồ.
Thương long trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái tiếng vang.
Tại Trương Hàn thần sắc mê mang bên trong, ngự không mà đi, xuyên thẳng qua giữa tầng mây, hướng Đông Châu mà đi.
Thương long rời đi.
Phía dưới thành trì bên trong, vây xem vô số tu sĩ liền vỡ tổ.
Vừa mới đổ chơi kia là thương long.
Không đúng, trọng điểm là kia thương long đỉnh đầu đứng đấy một người.
Long tộc cũng có thể bị thuần phục, bị xem như tọa kỵ.
Già đi.
Không phải nói, long tộc đều là thà chết chứ không chịu khuất phục sao.
Các ngươi chú ý điểm đều sai, các ngươi nhớ kỹ con rồng kia là thế nào kêu sao.
Vô hồ.
Cái này bình thường sao?
Chẳng lẽ
bị thuần phục rồng? Chính là gọi như vậy.
Đã hiểu, về sau nếu có cơ hội bắt được một con rồng, liền nên như thế thuần hóa.
Bất tuân đến dạng này gọi, tuyệt không phong xuất.
Các tu sĩ trò chuyện với nhau, từng cái con mắt tỏa sáng, đều giống như hiểu rõ cái gì.
Cùng lúc đó,
Đông Châu cảnh nội, Thái Nhất Kiếm Tông.
Đánh xong Tô Càn Nguyên, đồng thời đem ném vào sơn động Diệp Lạc Tâm tình khoái trá về tới Thái Nhất Kiếm Tông.
Phi hành tại Huyền Tung 72 dãy núi ở giữa.
Diệp Lạc đột nhiên liền hắt hơi một cái.
Ai tại quải niệm ta?
Diệp Lạc mơ mơ màng màng, suy nghĩ một hồi.
Lắc đầu, đem suy nghĩ đè xuống.
Nhanh chóng hướng phía chủ phong bay đi.
Chỉ chốc lát sau.
Diệp Lạc liền tới đến chủ phong.
Hắn đi tới đại điện.
Vốn muốn cho đệ tử đi đem kia mấy tên Trung Châu khách tới đều cho tìm trở về.
Thật không nghĩ đến.
Kia mấy tên Trung Châu khách tới căn bản liền không đi, một mực đợi tại đại điện.
Khi nhìn đến Diệp Lạc trở về sau.
Bảy người tất cả đều đứng lên.
Trong đó cổ lão đi lên trước.
Như thế nào?
Diệp đạo hữu, tôn sư có bằng lòng hay không tham gia vạn tông thi đấu?
Cổ lão cấp bách dò hỏi.
Nguyện ý, sư tôn ta đã nói rõ, sẽ tham gia vạn tông thi đấu.
Diệp Lạc gật đầu nói.
Sẽ tham gia.
Vậy là tốt rồi.
Vậy là tốt rồi.
Cổ lão nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức có chút mừng rỡ lên, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn cùng ẩn thế tông môn liên hệ.
Đúng rồi, vạn tông thi đấu quy củ. Chỉ cần là đệ tử một đời, đều có thể tham gia đúng không?
Diệp Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng dò hỏi.
Đúng, chỉ cần đệ tử một đời, đều có thể hạ tràng, Diệp đạo hữu thế nào?
Có vấn đề gì không?
Cổ lão nghi hoặc hỏi.
Không có vấn đề, không có vấn đề.
Diệp Lạc lộ ra một vòng sáng tỏ tiếu dung.
Hắn có thể nói, hắn cũng muốn hạ tràng sao?
Cái này hắn cũng không thể nói, dù sao quy củ lỗ thủng chính là chỗ này.
Ừm, đã dạng này. Vậy ta liền đi về trước bẩm báo người ở phía trên, cũng tốt chuẩn bị 1-2 năm tháng sau, Diệp đạo hữu sẽ theo tôn sư cùng một chỗ tiến về Trung Châu A.
Cổ lão hỏi một câu.
Sẽ.
Diệp Lạc cười trả lời.
Hắn không chỉ có sẽ đi qua, sẽ còn tự mình hạ chẳng đâu.
Tốt, kia đến lúc đó liền tạm biệt.
Cổ lão nói xong.
Mang theo một đoàn người chuẩn bị rời đi.
Chờ một chút, ngươi không phải nói, muốn một khối ta trong tông tảng đá sao.
Ê! Ngay ở chỗ này, cầm đi đi.
Diệp Lạc nghĩ nghĩ, từ chữ vật giới chỉ bên trong ném ra Tô Càn Nguyên tiện tay nhặt tảng đá kia, ném cho cổ lão.
Cổ lão thuận tay tiếp nhận, nhìn về phía tảng đá kia.
Chương 160, Vô Đạo Tông xây dựng ở phía trên chiến trường viễn cổ.
Đông Châu cảnh nội.
Thái Nhất Kiếm Tông bên ngoài.
cổ lao tay nâng một khối vờn quanh địa sát chi khí tảng đá, mang theo 5 tên người trẻ tuổi còn có Trần lão cùng nhau đi ra. Từ trên đại điện, đến đi ra bên ngoài. 7 người ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm tảng đá kia. Đây thật là ẩn thế tông môn trên đất một khối đá. Nói chuyện chính là Trần lão. Hắn trừng mắt kia đục ngầu hai mắt. Chỉ gặp cổ lão trên tay tảng đá kia, tràn đầy nồng đậm địa sát chi khí, tu vi yếu tiểu nhân người, tới gần đều cảm giác linh hồn nhận lấy chấn động. Nhưng ở Trần lão bực này tồn tại trong mắt, tảng đá kia bên trong, lại không chỉ có địa sát chi khí. Tại địa sát chi khí bên trong, còn ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng huyết sát chi khí. Loại này huyết sát chi khí không biết từ đâu mà đến, có điểm giống yêu tộc nhục thân trí cường giả huyết khí, lại có chút không giống, rất là đặc thù. Chí ít Trần lão cùng cổ lão đều chưa từng gặp qua loại này huyết sát chi khí. Vô đạo tông bên trong khắp nơi đều là loại này tảng đá. Cái này vô đạo tông đạp ngựa là một mảnh chiến trường thời viễn cổ a. Trần lão cùng cổ lão hai người thấy sửng sốt một chút. Dựa theo vừa mới Diệp Lạc nói tới, đây chính là vô đạo tông bên trong tảng đá, thiện tay nhặt. Chán ở dê lẽ lại vô đạo tông bên trong trải rộng địa sát chi khí, còn có loại này đặc thu huyết sát chi khí. Đây không phải tông môn, là một mảnh chiến trường thời viễn cổ đi. Hoặc là nói, vô đạo tông xây dựng ở phía trên chiến trường viễn cổ. T. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đông Châu phía trên, có cái gì chiến trường thời viễn cổ còn sót lại à? Nói đến, Trần Lao cùng cổ lão cũng không quá rõ. Bọn hắn cũng không rõ lắm. Cho nên hai người dự định trở về, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm tư liệu. Đông Châu lên tới ngọn nguồn có cái gì chiến trường thời viễn cổ để lại. Đi thôi, sớm một chút chạy trở về, sớm một chút có thể thẩm tra một chút cổ thư, ta là thật không nghĩ tới, ẩn thế tông môn lại có khả năng xây dựng ở một mảnh phía trên chiến trường viễn cổ. Cổ lão dùng pháp lực bọc lấy bàn tay, sờ lấy tảng đá kia. Ừm, vậy thì đi thôi, chỉ là ta rất hỉ hệ Uki, vô đạo tông xây dựng ở trên chiến trường viễn cổ. Là thế nào bồi dưỡng được đệ tử? Thân ở tràn ngập địa sát còn có loại này huyết sát chi khí trong hoàn cảnh, thật sự có người có thể gánh vác được. Trần Lao có chút hoài nghi nói. Loại này đặc thù huyết sát chi khí tạm thời không nói. Liền nói địa sát. Địa sát vốn là có được ăn mòn linh hồn, tổn hại linh căn, ăn mòn nhục thể tác dụng. Tại tràn đầy địa sát chi khí trong tông môn, những đệ tử kia đến cùng là như thế nào chống cự? Đổi lại là bọn hắn lúc tuổi còn trẻ. Một mực đợi tại một mảnh tràn đầy địa sát chi khí địa phương, sợ là linh căn đều muốn bị tổn hại không có. Chán ở dê lẽ lại ẩn thế tông môn đệ tử đều là không có linh căn. Cổ lão lắc đầu, pháp lực phun trào mà lên, hắn quét mắt một vòng kia 5 tên người trẻ tuổi. Lại ngẩng đầu nhìn thuộc về Thái Nhất Kiếm Tông sân môn. Dù sao chúng ta chuyến này tới, có được đồ vật đã đầy đủ, Đông Châu ẩn thế tông môn nguyện ý tham gia vạn tông thi đấu, lại còn chiếm được như thế một khối đá. Có tảng đá kia. Đầy đủ chúng ta suy đoán ra rất nhiều thứ, về phần cái khác, đó cùng chúng ta cũng không quan hệ gì, giao cho phía trên đi xử lý đi. Cổ lão chậm rãi mở miệng nói ra. Nói xong. Hắn đem khối này tràn ngập địa sát chi khí tảng đá thu hồi chữ vật giới chỉ. Cùng Trần Lao hai mắt nhìn nhau một cái, yên lặng gật đầu. Hai người lôi cuốn lấy 5 tên người trẻ tuổi, hướng phía Đông Châu bên ngoài phương hướng phi hành mà đi. Cùng lúc đó, tại Thái Nhất Kiếm Tông chủ phong trên đại điện. Tại cổ lão cùng Trần lão hai người rời đi sau trước tiên, Diệp Lạc liền đạt được tin tức. Ngươi nói, đám người này tại sơn môn kia nói nhỏ nửa ngày mới đi. Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn chính mình cái này huynh đệ thêm thủ hạ thân tài tuấn, có chút cổ quái hỏi. Đúng thế, lão đại ngươi là không biết, ta tại kia giả canh cô nở dê đệ tử, trang nửa ngày, đám người kia ngay tại kia nói nhỏ nửa ngày, còn nhìn chằm chằm vào một khối đá nhìn, thật không biết là có cái gì ma bệnh. Thân tài tuấn liếc mắt, cực độ im lặng nói. Nghe đến lời này, Diệp Lạc cũng là ngẩn người, nhìn chằm chằm một khối đá nhìn, giống như chính là hắn cho tảng đá kia đi. Tảng đá kia chỉ là hắn để Tô Càn Nguyên tùy ý từ trong sơn động cầm mà thôi, hẳn là không vấn đề gì nha. Cũng chính là địa sát chi khí nồng nặc một chút mà thôi. Về phần nhìn chằm chằm một khối đá chằm chằm nửa ngày a, sẽ không phải bởi vì hắn tiện tay cầm một khối đá, để đám người này hiểu lầm cái gì a? Cái này có thể hiểu lầm ra cái gì? Diệp Lạc trầm tư một hồi, vẫn là không nghĩ ra cái gì. Dứt khoát cũng lười suy nghĩ nhiều. Tài Tuấn, đại khái qua một đoạn thời gian, khoảng 4 tháng đi, ta muốn rời khỏi Thái Nhất Kiếm Tông một đoạn thời gian, tiến về Trung Châu một chuyến. Đến lúc đó ngươi cùng Vân Phi còn có đại trưởng lão liền phụ trách đem tông môn quản tốt. Diệp Lạc bắt đầu bàn giao lên trong tông môn sự tình. Ừm. Lão đại ngươi muốn đi Trung Châu làm gì? Thân Tài Tuấn không giải thích được nói. Đi tham gia vạn tông thi đấu. Dù sao việc này ngươi không cần phải để ý đến, hảo hảo quản lý Thái Nhất Kiếm Tông là được rồi. Diệp Lạc khoát tay áo, đứng dậy hướng đại điện bên ngoài đi ra ngoài. Vừa đi, một bên nhíu chặt lông mày, vẫn còn đang suy tư. Đám kia Trung Châu khách tới, đến cùng nhìn tảng đá kia, nào bổ xảy ra điều gì? Đáy lòng của hắn thở dài. Sớm biết dạng này, hắn dứt khoát liền về núi bên trên nhặt tảng đá liền tốt. Chương 161, một lần cuối cùng. Câu nguyện phiếu. Mấy ngày sau, Đông Châu, Thiên Vũ Sơn bên ngoài. Gió nổi mây phun, mảng lớn mây đen dày đặc, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Chỉ gặp sau một khắc, một đầu ngàn trượng to lớn thương long từ trong mây đen hiện lộ ra thân hình. Vu hồ. Thương long trong miệng phát ra kỳ quái tiếng gầm gừ. Âm thanh chấn thương khung. Vô số trong núi rừng động vật nghe được đạo này thanh âm, đều ngậm một chút. Đây là sinh vật gì thanh âm? Lưu tồn ở vô số máu động vật mạch bên trong ấn tượng, cũng không có cho chúng nó giải thích đây là sinh vật gì thanh âm. Vô số động vật ra ngoài tò mò, đều đem đầu nhô ra sơn lâm, nhìn về phía bầu trời. Khi thấy bầu trời đầu kia ngàn trượng thương long về sau, lập tức sợ choáng váng, từng cái nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không còn dám động đậy. Trên bầu trời, Trương Hàn đứng trên thương long thủ, một bộ nho bảo bay phất phới, hắn túi đầu quan sát cả tòa bị mây mù bao phủ, không thấy hình Thiên Vũ Sơn. Trương lão đại, đến chưa? Bị cưỡi, ta có chút khó chịu. Dưới đáy thương long miệng nói tiếng người, lên tiếng hỏi. Đến đến, ngươi đừng nội, ngươi là kẻ ngoại lai, phía dưới ngọn núi lớn này chính là, à, bị mây mù bao phủ, ngươi khả năng không nhìn thấy. Trương Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới chân đầu rô nở dê, nói. Phía trước có đại sơn. Ta dùng thần thức cũng không thấy được nha, thật hay giả. Thương long ngao ngự lại hỏi một câu. Có trận pháp bao phủ, ngươi không nhìn thấy cũng bình thường. Tốt, ta chuẩn bị câu thông trận pháp tiến vào, ngươi kẹp chặt chút cái đuôi, cẩn thận đắc tội sư tôn ta, lão nhân ra ông ta một cái không vui. Đem ngươi trục chết, ngươi khóc đều không có khóc, Long Quân Đê U không ca cờ hở nào giúp ngươi báo thủ. Trương Hàn đe dọa một câu. Nghe đến lời này, Ngao Ngự tâm tình lập tức liền khẩn trương lên. Hắn đối với vị này ẩn thế tông môn tông chủ thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Ngay cả cha hắn đều muốn thua thiệt tồn tại. Hắn loại bọn tiểu bối này vạn nhất đắc tội vị này tồn tại. Kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngao Ngự đang khẩn trương. Trương Hàn cũng không có tâm tư phản ứng con hàng này. Trong tay bóp lấy pháp quyết. Chỉ chốc lát sau, bao trùm Thiên Vũ Sơn bên ngoài mây mù bắt đầu tản ra, hiển lộ ra trong đó Thiên Vũ Sơn. Trương Hàn cũng nghiêm túc, lúc này để Ngao Ngự thu nhỏ một chút, cưới Ngao Ngự, hướng trong tông phi hành mà đi. Ngao Ngự tốc độ cũng là rất nhanh. Một đường lướt qua sơn lâm, trong chốc lát liền tiến vào Vô Đạo Tông bên trong. Tại đến đại điện quảng trường sau, Trương Hàn vốn nghĩ để Ngao Ngự biến thành hình người trước, để tránh quá chiêu diêu. Còn không chờ hắn mở miệng, đối diện liền thấy đứng tại đại điện trên quảng trường Sở Duyên. Sư tôn. Trương Hàn có chút luống cuống. Hắn cười rồng mà đến, cũng có muốn tại sư đệ còn có sư muội trước mặt, hiển lộ rõ ràng một phen uy phong ý tứ. Nhưng cái này đối diện đụng vào sư tôn liền không dễ chơi. Sư tôn hẳn là sẽ không cảm thấy hắn bành trướng a. Tại loại này sắp kế thừa vị trí tông chủ thời khắc, nhưng tuyệt đối không nên đến cả những này nha. Trương Hàn không biết là. Hắn rất hoảng. Nhưng đối diện Sở Duyên càng hoảng. Khi hắn nhìn thấy đầu này to lớn thương long lúc. Trong lòng gọi thẳng đảo rãnh, người đều bị sợ choáng váng. Cả người liền đứng tại kia, mặt không biểu tình, vậy cũng là bị dọa ngây người. Như thế một đầu lớn. Rồng. Hắn cái kia đệ tử Trương Hàn còn cưỡi tại phía trên. Long kỵ sĩ. Đệ tử Trương Hàn, bái kiến sư tôn. Cưỡi tại rồng bên trên Trương Hàn nào dám trì hoãn, vội vàng nhảy xuống tới, thi lễ một cái, tâm tình có chút lo lắng bất an. Kia Ngao Ngự cũng là quỷ tinh, nhìn thấy Trương Hàn đối với người này xưng hô. Lập tức liền biết người trước mắt này là ai. Ẩn thế tông môn tông chủ. Ngao Ngự minh bạch Sở Duyên thân phận, lập tức biến thành hình người, quỳ trên mặt đất, không dám nói một lời, sợ bị đánh. Ừm. Vị này là. Sở Duyên cưỡng chế lấy kinh hồn táng đảm, không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước, sợ bị cái này đã biến thành hình người giống nuốt. Khởi bẩm sư tôn, đây là Vân Châu Long Quân thứ 97 tử, hiện tại là đệ tử tọa kỵ, cái kia. Sư tôn, ta tông môn. Hẳn là có thể mang tọa kỵ tiến đến a. Trương Hàn thận trọng hỏi. Nghe đến lời này, Sở Duyên đấy lòng bị hung hăng rung động một thanh. Tọa kỵ, con rồng này là tọa kỵ của ngươi. Hắn nghi cũng không dám nghĩ sinh vật lại là tọa kỵ của ngươi. Lúc này mới bao lâu không gặp, cái này lao âm so đệ tử đã trưởng thành đến loại trình độ này. Sở Duyên có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy hắn cần trở về hảo hảo lánh tĩnh một chút mới được. Có thể, bất quá, không có việc gì. Năm tháng sau muốn tham gia vạn tông thi đấu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được rồi, tốt, vi sư còn có chút sự tình, liền đi trước.
Sở Duyên nuốt lấy nước miếng, nói xong một câu nói kia. Quay người liền rời đi. Sợ tiếp tục đợi tại cái này, sẽ bị con rồng này công kích.
Sở Duyên nhanh chóng rời đi, trốn vào tông chủ trong đại điện. Đứng tại chỗ Trương Hàn cùng Ngao Ngự gặp đây, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra.
Tốt, sư tôn nói không có việc gì, vậy khẳng định liền không sao, có đệ tử tọa kỵ cái thân phận này, ngươi cũng có thể đợi tại vô đạo tông bên trong.
Trương Hàn lập tức cảm thấy toàn thân đều buông lỏng xuống. Hắn vừa mới thật đúng là sợ sư tôn đến một câu, trong tông không cho phép tọa kỵ tiến vào.
Làm ta sợ muốn chết, bị vị này nhìn chằm chằm, ta đều cảm giác sẽ bị vị này nuốt, hô.
Trương lão đại, đa tạ ngươi cho ta đệ tử tọa kỵ cái thân phận này.
Ngao Ngự thật dài hô một hơi, cảm kích nói một câu.
Không khách khí, không khách khí.
Trương Hàn nghe vậy, cười thần bí.
Ngươi xác định đây chỉ là một thân phận.
Không thể nào, không thể nào.
Sẽ không thật cảm thấy ta cho ngươi đệ tử tọa kỵ cái thân phận này, chỉ là để ngươi tiến vào vô đạo tông A.
Kia cái gì, Ngao Ngự, ta dự định đi gặp sư muội ta, nếu không ngươi cùng ta cùng đi.
Trương Hàn bỗng nhiên mở miệng nói ra.
Trương lão đại, ngươi đi gặp sư muội của ngươi, ta và ngươi cùng đi làm gì?
Ngao Ngự lời còn chưa nói hết, im bặt mà dừng.
Cặp mắt kia đột nhiên trừng lớn.
Sẽ không phải.
Lại nghi cưới hắn A.
Ừm, là như vậy, Ngao Ngự, ta muốn tại sư muội ta trước mặt, hiện ra một chút thân là sư huynh uy phong, cho nên chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi, lại biến thành rồng.
Trương Hàn ho khan hai tiếng, nói.
Không.
Trương lão đại, ngươi quá mức.
Rõ ràng nói xong một lần.
Ngao Ngự lui về phía sau mấy bước, sắc mặt lập tức liền thay đổi.
Ừm, đây cũng là không có cách nào, Ngao Ngự, đến, ngoan một điểm biến rồng, lần này khẳng định là một lần cuối cùng, chủ yếu ta là muốn dựng đứng thân là sư huynh uy nghiêm, cưới ở trên thân thể ngươi, càng có phong phạm, ngươi có thể hiểu chưa?
Trương Hàn mê hoặc nói.
Không được. Long tộc tuyệt không có khả năng bị cưới.
Ngao Ngự thái độ kiên định.
Liền một lần cuối cùng.
Thật, liền một lần cuối cùng.
Trương Hàn vội vàng mở miệng nói ra.
Không được.
Một lần cuối cùng.
Chẳng lẽ một lần cuối cùng cũng không được sao?
Cái này.
Trương lão đại, cái này thật không được nha.
Một lần cuối cùng.
Thật một lần cuối cùng.
Thật, chân châu đều không có như thế thật.
Đối mặt Trương Hàn chèn ép ngữ khí.
Ngao Ngự vẫn là khuất phục.
Một lần nữa biến thành một đầu thương long, mặc cho Trương Hàn cưỡi đi lên.
Chương 162, Đạm Đài Lạc Tuyết vs Ngao Ngự.
Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông.
Đệ tử khu cư trú bên trong.
Đạm Đài Lạc Tuyết đứng tại một mảnh trên đất trống.
Nàng người mặc một bộ áo xanh, sau lưng tóc đen lấy một cây đai đỏ trói lại, hai đầu lông mày cao quý lãnh ngạo thu liễm không ít, thay vào đó là một loại điềm tĩnh.
Bất quá, thời khắc này Đạm Đài Lạc Tuyết, cặp kia hiện lên con ngươi màu vàng sậm bên trong, có từng tia kinh ngạc.
Bởi vì ở trước mặt nàng,
Trương Hàn cưới một đầu thương long tại phía trước đi dạo,
cầm một đầu tọa kỵ đương rồng.
Đạm Đài Lạc Tuyết làm sao có thể không cảm thấy chấn kinh.
Nhất làm cho Đạm Đài Lạc Tuyết khiếp sợ, vẫn là đầu này thương long trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái.
Vu hổ.
Nàng nhớ kỹ trong sách đối với rồng tiếng kêu, không phải giống như trâu lại như hổ, hiển lộ rõ ràng một loại bá đạo tiếng kêu a.
Vì cái gì đầu này thương long làm cho như vậy kỳ quái?
Chẳng lẽ là đặc thù chủng loại rồng?
Sư muội gặp qua nhị sư huynh.
Đạm Đài Lạc Tuyết mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là cũng không có quá mức.
Nhìn thấy Trương Hàn về sau, thi lễ một cái, tỏ vẻ tôn kính.
Ừm, sư muội, sư huynh hôm nay mới trở về, ngươi gần nhất tu hành như thế nào?
Trương Hàn từ thương long đỉnh đầu nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất, rất là nho nhã cùng Đạm Đài Lạc Tuyết nói chuyện.
Ngao Ngự thấy thế, liền vội vàng xoay người biến đổi, hóa thành hình người, đứng tại Trương Hàn đằng sau.
Đáy lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng này một lần, cuối cùng là hoàn thành.
Một bên khác, Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn một chút biến thành hình người Ngao Ngự, như có điều suy nghĩ.
Rất tốt.
Một mực tại Minh Ngộ Sư Tôn truyền xuống đường.
Bất quá, nhị sư huynh, vị này là?
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ giọng hỏi.
Tọa kỵ của ta, một đầu thương long, cũng liền nguyên anh cảnh thực lực.
Trương Hàn ngữ khí rất tùy ý, phảng phất tại nói một kiện phổ thông sự tình.
Nhưng kia giả tất ngữ khí, cho dù ai đều có thể nghe được.
Thương long.
Nhị sư huynh, ta nhớ được thương long tiếng kêu không phải vừa mới đi như vậy.
Đạm Đài Lạc Tuyết lông mày nhăn lại, hỏi.
Nghe đến lời này.
Trương Hàn cũng sửng sốt một chút.
Tiếng kêu.
Vu hổ.
Cái này Ngao Ngự tiếng kêu hoàn toàn chính xác rất kỳ quái.
Nhưng hắn cũng lười quản nhiều.
Dù sao gọi thế nào là con hàng này chính mình sự tình.
Khả năng.
Khả năng đầu này thương long cùng cái khác không giống nhau lắm đi.
Đúng rồi, sư muội,
ngươi đối sư tôn truyền xuống đạo, nhưng có cái gì không hiểu vấn đề? Nếu như có, sư huynh có thể vì ngươi giải đáp.
Trương Hàn lười nhác đang tiếng kêu phương diện này nắm chặt kéo nhiều như vậy, cười hỏi một câu.
Không hiểu vấn đề.
Không có nha.
Đạm Đài Lạc Tuyết lắc đầu trả lời.
Một chút cũng không có.
Trương Hàn hỏi một câu.
Không có, sư tôn nói lời, sư muội toàn minh bạch, mà lại cho dù có không hiểu, còn có trí bảo bản cơ tại, đích thật là không có cái gì nghi ngờ.
Đạm Đài Lạc Tuyết cảm thấy kỳ quái, lắc đầu.
Phúc.
Trương Hàn vốn còn muốn lại nói cái gì.
Nhưng nghe được câu kia, còn có trí bảo bản cơ tại.
Lúc ấy liền không lời có thể nói.
Ngàn câu vạn câu, cũng đỉnh không qua một câu, ngươi có trí bảo.
Sư tôn nhập môn liền cho người trí bảo.
Cái này đãi ngộ.
Chua chua.
Trương Hàn đột nhiên cũng cảm giác, tương lai mình tông chủ bảo tọa chi vị, bị Đạm Đài Lạc Tuyết cho dung chuyển.
Bất quá còn tốt còn tốt.
Người sư muội này, thời gian tu hành quá ngắn.
Không có khả năng có thực lực dung chuyển hắn.
Chỉ có thể nói tư chất thiên phú rất tốt.
Ân, khẳng định là sư tôn lo lắng tương lai vô đạo tông đỉnh cấp chiến lược không đủ, hắn kế thừa vô đạo tông về sau, sợ hắn thủ hạ không người có thể dùng. Cho nên mới nhận lấy sư muội làm đồ đệ, đồng thời ban cho trí bảo.
Trương Hàn yên lặng ở trong lòng an ủi mình vài tiếng.
Bất quá nhị sư huynh, có một phương diện, sư muội cần sư huynh hỗ trợ, cũng không biết sư huynh có rảnh hay không.
Đạm Đài Lạc Tuyết bỗng nhiên lên tiếng, do hỏi.
Có rảnh, đương nhiên có rảnh, làm sao, sư muội, có gì cần sư huynh trợ giúp, cứ việc nói.
Trương Hàn nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo.
Không sợ Đạm Đài Lạc Tuyết cần trợ giúp. Liền sợ Đạm Đài Lạc Tuyết không muốn trợ giúp.
Cần trợ giúp mới có thể dựng đứng uy vọng của hắn nha.
Ừm, là như vậy, nhị sư huynh, sư tôn không phải nói 5 tháng sau muốn đi trước Trung Châu tham gia vạn tông thi đấu sao?
Sư muội tu hành đến cực điểm còn không có cùng người thực chiến qua, không biết nhị sư huynh có thể hay không chỉ giáo một phen.
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ nói.
Nghe đến lời này,
Trương Hàn lập tức liền không có hứng thú.
Liền cái này,
hắn còn tưởng rằng vị sư muội này còn muốn hắn giúp cái gì đâu.
Không nghĩ tới lại là luận bàn.
Trương Hàn đối với cái này luận bàn, là nửa điểm hứng thú không có.
Nói cùng đại sư huynh luận bàn, hắn sợ hãi.
Cùng tam sư đệ luận bàn, cái kia là ngược người.
Cùng cái này tứ sư muội luận bàn coi như xong.
Cái này tứ sư muội thực lực đoán chừng yếu ớt quá.
Hắn đường đường so sánh độ kiếp cảnh cường giả, cùng người sư muội này luận bàn, vậy nhưng quá nhàm chán.
Sư muội, nếu như chỉ là luận bàn, không nếu như để cho ta cái này tọa kỵ cùng ngươi luận bàn một cái đi. Cái này tọa kỵ cũng là nguyên anh cảnh tới.
Sư huynh còn dự định đi một chuyến thần binh các.
Trương Hàn quả quyết đem ngao ngự ném ra ngoài.
Tọa kỵ.
Tốt.
Đạm Đài Lạc Tuyết trên dưới đánh giá một phen ngao ngự, khẽ vước cằm.
Trương Hàn tại ngao ngự ánh mắt khiếp sợ phía dưới.
Đem ngao ngự lưu lại.
Thoát thân hướng thần binh các mà đi.
Căn bản không để ý ngao ngự con hàng này.
Ngao ngự trừng lớn hai mắt, nhìn xem thân hình nhanh chóng biến mất Trương Hàn, há miệng muốn gọi lại, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Để hắn cùng vô đạo tông đệ tử luận bàn.
Hắn dám động thật sự.
Nếu là hắn đả thương đệ tử này, vị kia tồn tại, sợ không phải trực tiếp cách không một bàn tay đập đến đây.
Ngao ngự rất muốn khóc.
Hắn quá khó khăn.
Từ Vân Châu bị cưới đến Đông Châu, lại bị cưới tới nơi này.
Hiện tại còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, cùng vị này vô đạo tông đệ tử luận bàn.
Quá khó khăn đi.
Trương Hàn rời đi.
Trên trận lập tức liền yên tĩnh trở lại.
Ngao ngự ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh, không dám nói lời nào.
Ngược lại là Đạm Đài Lạc Tuyết, nhiều hứng thú nhìn xem cái này ngao ngự.
Một lát sau,
ngao ngự rốt cục nhịn không được, trước tiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh.
Cái kia,
đại nhân, ngài muốn làm sao luận bàn?
Ngao ngự tang lấy khuôn mặt nói.
Đương nhiên là ngươi xuất toàn lực đến luận bàn nha, nguyên anh cảnh, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng ta luận bàn một hai đi, đặc biệt ngươi là Long tộc, nghe nói Long tộc đều rất mạnh.
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ nói.
Cặp kia hiện lên ám kim sắc con người bên trong lóe ra từng kia chiến ý.
Nàng mặc dù không có cùng người giao chiến qua, nhưng là đối với mình sức chiến đấu, cũng có một chút tính ra.
Đánh một cái nguyên anh cảnh, kia là tuyệt đối không có vấn đề.
Đại nhân, ngài nói thật chứ?
Ta nhìn ngài luyện khí cảnh đều không có nha.
Ngao ngự thận trọng nói.
Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Người này trước mặt, một điểm tu vi đều không có.
Ta luyện khí cảnh đều không có.
Đạm Đài Lạc Tuyết cười cười.
Sau một khắc. Trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một tòa thạch bàn cờ.
Nàng lực lượng linh hồn bỗng nhiên bộc phát ra.
Thạch trên bàn cờ giống như là xuất hiện cậu mình, lấp lánh kim quang.
Tại ngao ngự sợ hãi dưới con mắt.
Trên mặt đất từng đầu kim sắc, giang khắp nơi tuyến đường bỗng nhiên hiện hiện.
Bốn phương tám hướng cũng dâng lên lấp kín tưởng.
Từ bên ngoài xa xa nhìn lại, giống như là một tòa bao phủ mảng lớn địa khu bàn cờ. Chương 163, xuất ra ngươi vô liếng. Vô đạo tông, thần binh các trước. Nhìn qua trước mặt tòa này lộ ra cổ lão, mà tràn ngập đạo vận lầu các. Trương Hàn trong mắt lộ ra trận trận quan mang. Vô đạo tông đến cùng vẫn là vô đạo tông. Cảnh giới càng cao, càng cảm giác vô đạo tông bên trong mỗi một chỗ điện đường đều là như vậy thâm bất khả chắc, huyền diệu vô thường. Cũng không biết những cái kia phong bế trong điện đường đều có đồ vật gì. Trương Hàn đứng tại, có chút hiếu kỳ đánh giá những cái kia đóng chặt điện đường. Không biết bên trong đều có cái gì. Bất quá hắn cũng không có nghĩ qua muốn vụng trộm tiến vào đi. Hiện tại rất có thể cách hắn kế thừa vị trí tông chủ không xa. Nếu là ở thơ ý điểm này cả một chút tìm đường chết thao tác, đem vị trí tông chủ phải làm không có, vậy hắn khóc đều không có khóc. Dù sao hiện tại kiềm chế một chút lòng hiếu kỳ. Chờ sư tôn đem vị trí tông chủ giao cho hắn lúc, khẳng định sẽ nói rõ với hắn hết thể đồ vật. Đến lúc đó vô đạo tông có bao nhiêu nội tình truyền cho hắn, còn không phải thấy rõ ràng. Không cần nóng lòng nhất thời. Trương Hàn âm thầm nghĩ đến. 10 phần tự tin nhẹ gật đầu, lập tức cất bước đi vào thần binh các bên trong. Tiến vào thần binh các bên trong.